Chương 1, thư tiên hệ thống. Một là thư một thế giới, một xuyên một luân hồi. Len keng. Hoan nghênh đi tới thư tiên hệ thống, bởi ngài đọc nhiều sách vở, xem thư tịch số lượng đạt đến 10.000 bản, số lượng từ đột phá 1 tỷ cửa ải lớn, thư tiên hệ thống riêng ngài khai thông thư bên trong thế giới. Ở lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở bên trong, Ngô Minh mơ màng tỉnh lại, chậm rãi tránh mở rộng tầm mắt tỉnh. Kỳ quái, chuyện gì thế này? Lẽ nào ta còn chưa có chết? Ngô Minh vừa là hưng phấn, lại là ngạc nhiên. Đại thể nhìn một chút thân ở hoàn cảnh, Ngô Minh phát hiện đây là một cái hình vuông phòng khách, đá cẩm thạch mặt đất, sáng đến có thể soi gương trần nhà, còn có cái kia như tinh tinh giống như tô điểm đèn treo tường, làm cho cả phòng khách lóng lánh lóa mắt thần bí hào quang. Cách đó không xa, một loạt bài giá sách ngay ngắn có thứ tự, mặt trên chỉnh tề để từng quyển tản ra mặc hương thư tịch, khiến người ta phảng phất đưa thân vào thư hải dương. Đọc sách là Ngô Minh to lớn nhất ham muốn, này hơn 20 năm đến, hắn không biết nhìn bao nhiêu quyển sách. Hơn nữa hắn đọc sách đọc rất nhiều sách, từ huyền huyễn đến lịch sử, từ võ hiệp đến thi đấu, chỉ cần tả đến không sai, hắn hầu như đều xem qua, là cái danh xứng với thực tiểu thuyết mê. Chỉ là hắn cũng không cụ thể tính toán quá đọc sách số lượng, trước đó đang ngủ mê man, cái kia nhắc nhở 10.000 quyển sách cùng 1 tỷ xem lượng, để trong lòng hắn không khỏi có chút thấy buồn cười, nguyên lai những năm này trong lúc lơ đãng hắn đã nhìn nhiều như vậy thư. Cho tới trước đó nghe được thư tiên hệ thống, vốn là Ngô Minh cứng nhắc trong máy vi tính trang một khoản áp đêm. Trò chơi này rất đặc biệt, là liên quan với đọc sách đêm, xem thư càng nhiều, bên trong mở ra cửa ải liền càng nhiều, chỉ cần hồi đáp đối với thư tiên hệ thống bên trong có liên quan với cửa ải này có vấn đề, sẽ thuận lợi qua cửa, đến cái kế tiếp cửa ải. Ngô Minh về suy nghĩ một chút, trước đó hắn chính là ở trên giường bệnh chơi này khoản thư tiên hệ thống áp đêm, sát theo đó bệnh tim phát tác, sau đó liền mất đi trí giác. Hiện tại hắn dĩ nhiên lọt vào thư tiên hệ thống, như vậy hắn hiện tại đến tột cùng là chết hay sống đây? Ngô Minh có chút không dám xác nhận, hắn đúng là bị bất thình lình một màn làm bị hồ đồ rồi. Bất quá, cũng may hắn xem qua các loại tiểu thuyết, cho nên loại trạng huống này đúng là có thể rất nhanh thích ứng. Ngô Minh là một đứa cô nhi, bởi vì tiên thiên tính bệnh tim duyên cớ, sau khi sinh liền bị cha mẹ vứt bỏ, căn bản liền không biết cha mẹ là ai, năm đó hay là chính là bởi vì như vậy, viện mồ côi viện trưởng mới cho hắn đặt một cái tên như thế. Ngô Minh còn nhớ, này khoảng cứng nhắc máy vi tính là nửa năm trước một cái nữ hài đưa cho hắn, đối phương là một tên người tình nguyện. Tên này nữ hài rất đẹp, âm thanh rất ôn nhu, ở Ngô Minh trong mắt quả thực chính là trời cao phái tới thiên sứ. Đáng tiếc, Ngô Minh biết mình không xứng với đối phương, cũng rõ ràng mình tùy thời hội tiếp thu tử thần một rửa, cho nên hắn lúc đó nỗ lực để cho mình biểu hiện bình thản tự nhiên, chỉ là cùng vị kia nữ hài hàn huyên rất nhiều liên quan với thư đề tài. Biết Ngô Minh thích xem thư, sau đó tên nữ hài kia dĩ nhiên đưa cho hắn một bộ cứng nhắc máy vi tính dùng để đọc sách, để Ngô Minh trong lòng kích động không thôi. Cứng nhắc trong máy vi tính, ngoại trừ lượng lớn tiểu thuyết ở ngoài, liền có cái này khoản thư tiên hệ thống áp đêm. Ngô Minh rất nhanh thích trò chơi này, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, áp trên thị trường diện tựa hồ căn bản không có trò chơi này lên giá, hắn còn cố ý tìm tòi một thoáng, cũng không có bất kỳ có liên quan với thư tiên hệ thống trò chơi này tung tích. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, này không thể không nói là một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Nàng lẽ nào là trời cao phái tới trưởng cứu mình sao? Cái kia nàng vì sao lại muốn rời khỏi đây? Vì sao không tự nói với mình tất cả chân tướng đây? Trong đầu hồi tưởng tên kia đẹp đẽ nữ hải, Ngô Minh trong lòng vừa có nghi vấn vừa có nhàn nhạt tấm áp, đồng thời còn có một loại không nói ra được tiếc nuối. Trong lúc lơ đãng liền đi hướng về phía cái kia một loạt bài giá sách. Tùy ý cầm lấy một quyển sách, Ngô Minh phát hiện này dĩ nhiên là Tiên Đô truyền thuyết, là hắn đã từng xem qua Huyền Huyễn Phương Đông tiểu thuyết. Len keng. Thư tiên gợi ý của hệ thống, xin hỏi ngài có phải không muốn đi vào Tiên Đô truyền thuyết, thư bên trong thế giới. Ngô Minh đang muốn lật xem, lúc này bên thai dĩ nhiên lần thứ hai truyền đến dị thường rõ ràng tiếng nhắc nhở, đúng là bắt hắn cho sợ hết hồn. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tất cả những thứ này đều là thật sự? Cái kia thư bên trong thế giới đến tột cùng là cái gì đây? Ngô Minh nghĩ như vậy, không nghĩ tới lúc này thư tiên hệ thống dĩ nhiên trả lời vấn đề của hắn, phảng phất là hắn con run trong bụng. Thư tiên hệ thống chân thực tồn tại, thư bên trong thế giới là thư tiên hệ thống căn cứ người xem quá mỗi một quyển sách mô phỏng sáng tạo thế giới, bên trong tất cả cùng thật sự không khác nhau gì cả. Vậy nếu như ta tiến vào trong sách thế giới, sẽ phát sinh cái gì đây? Ngô Minh có chút ngạc nhiên, không nhịn được hỏi. Mỗi một quyển sách chính là một thế giới, ngươi có thể lựa chọn một cái thư bên trong nhân vật tiến vào, cũng có thể tùy cơ tiến vào, biến thành thư bên trong thế giới một thành viên. Nếu như tùy cơ, đó là không phải ta liền có thể biến thành quyển sách kia tùy ý một góc sát đây. Không sai, chính là như vậy. Vậy ta có thể hay không biến thành nữ? Có thể. Nếu như ngài không chọn lựa nhân vật, biến thành cái gì nhân vật đều có khả năng. A, như vậy nào? Đúng rồi, ta nhất định phải tiến vào trong sách thế giới sao? Ta có thể hay không lựa chọn trở lại hiện thực đây? Xin lỗi, thân thể của ngài đã tử vong, không cách nào trở lại trên thực tế đi. Hơn nữa, ngài linh hồn nằm ở thư bên trong thế giới trong đại sảnh, tương đương với thư bên trong thế giới mục lục. Ngài nhất định phải ở trong vòng một tiếng lựa chọn một cái thư bên trong thế giới tiến vào, bằng không ngài linh hồn đem triệt để tiêu vong. Nguyên lai ta thật sự đã chết rồi. Ngô Minh có chút đổi tang, nếu như không chết, hắn hay là còn có cơ hội nhìn thấy cái kia để hắn động lòng người tình nguyện nữ hải, mà hiện tại thư tiên hệ thống trả lời không thể nghi ngờ đánh nát trong lòng hắn hiếm hoi còn sót lại cái kia một chút ảo tưởng. Quên đi, ta cùng nàng vốn là hai cái vĩnh viễn không thể tương giao đường thẳng song song, liền để ta ở trong lòng yên lặng chúc phúc nàng, vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng. Ngô Minh tự lẩm bẩm, rộng rãi tính cách để hắn rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt rồi, liền hắn cắn răng, gật đầu nói, được, ta đồng ý tiến vào trong sách thế giới. Vậy ngài trước tiên lựa chọn một quyển ngài muốn vào nhất nhân thư tịch đi.
Được rồi.
Nô Minh trả lời rất kiên quyết, nhưng đến lựa chọn thời điểm, nhưng là phạm vào khó. Nô Minh xem qua thư tịch vượt quá 10.000 bản, trong đó loại tiểu thuyết liền đạt đến 8-9.000 bản, nhiều như vậy thư, nhiều như vậy thế giới khác nhau, muốn từ đó tuyển ra một quyển đến tiến vào, xác thực là rất khó lựa chọn. Là lựa chọn huyền huyễn thế giới đây, vẫn là lựa chọn thế giới võ hiệp, cũng hoặc là lựa chọn thế giới tiên hiệp. Kỳ thực lựa chọn lịch sử loại tiểu thuyết tiến vào cũng không tồi. Vừa đi vừa nghỉ, Nô Minh không ngừng bồi hồi ở mỗi cái giá sách trong lúc đó, không ngừng cầm lấy một quyển tiểu thuyết, lại lắc đầu thả xuống một quyển tiểu thuyết. Thư tiên hệ thống, ta muốn hỏi thêm một cái, nếu như ta tuyển chọn một quyển sách tiến vào, vạn nhất hối hận ta còn có thể lần thứ hai lựa chọn sao? Lựa chọn chỉ có một lần, thỉnh thận trọng đối xử. UU đọc sách, http://vđvđvđcổcảnsucon, văn tự thủ pháp. Được rồi. Nô Minh có chút không nói gì, nếu là thư tiên hệ thống sáng tạo thế giới, vì sao liền không thể nhiều cho mình một ít tự do lựa chọn đây? Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Nô Minh lại cảm giác mình thực sự là quá tham lam, chính mình vốn đã tử vong, cái này thư tiên hệ thống có thể cho hắn một cái cơ hội sống lại, hơn nữa là lựa chọn tùy ý nhân sinh cơ hội, đây là cỡ nào hiếm thấy à, cơ hội như vậy cũng không phải bất luận người nào đều có thể có. Nghĩ đến điểm này, Nô Minh trong lòng chậm rãi bình phục, môn tự vấn lòng, chính mình đến tột cùng muốn chính là cái gì, thế giới nào mới là chính mình hẳn là lựa chọn thế giới. Nô Minh nhắm lại hai con mắt, lặng lặng hồi tưởng, xem qua thư tịch bên trong những ký ức ấy sâu sắc tình tiết từng cái ở trong đầu hắn chạy xuôi. Từ mới nhất hoàn mỹ thế giới, đến trước đó xem qua rất hỏa đấu phá thương khung, Nô Minh từng cái phủ định, ngược lại là đã từng trước đây thật lâu xem qua một quyển tiểu thuyết võ hiệp ánh vào tầm mắt của hắn, đồng thời thật lâu lái đi không được. Rất nhiều người nói, khuyết điểm là một loại mỹ. Hay là tiểu long nữ bị đáng ghét dẫn trí mình cho cái kia cái gì để Nô Minh trước sau khó có thể tiêu tan, hay là thư bên trong dương quá loại kia vì là ái liều lĩnh quyết tâm đã từng rung động thật sâu Nô Minh tâm linh. Mỗi người đều muốn có một đoạn kinh thiên địa khiếp quỷ thần ái tình cố sự, Nô Minh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tưởng tượng thấy thần điêu hiệp lữ bên trong từng hình ảnh, Nô Minh trong đáy lòng người tình nguyện kia nữ hài phảng phất đã biến thành tiểu long nữ. Vì là ái bảo vệ, ta quyết định, ta muốn đi vào thần điêu hiệp lữ thế giới, biến thành dương quá, bảo vệ thuộc về ta tiểu long nữ. Nghĩ tới đây, Nô Minh kiên định nói, ta lựa chọn thế giới võ hiệp, thần điêu hiệp lữ. Chương 2, Xuân Dương Dung Tuyết. Len keng. Ngài lựa chọn là thế giới võ hiệp, thần điêu hiệp lữ. Đặc biệt nhắc nhở, lựa chọn một khi xác nhận, ngài đem không cách nào làm ra sửa chữa, xin hỏi ngài có phải không thật xác định muốn đi vào thần điêu hiệp lữ thư bên trong thế giới? Nếu như xác định, thỉnh lựa chọn là, nếu như không xác định, thỉnh lựa chọn phủ, ngài đem có thể lần thứ hai làm ra lựa chọn. Tiếng nhắc nhở phảng phất từ thiên ngoại truyền đến, rõ ràng nhưng mang theo máy móc giống như nhịp điệu, để Ngô Minh như mộng như ảo, giống như chân thực, rồi lại như là ở thế giới game ở trong. Từ nhỏ trải qua bị cha mẹ vứt bỏ cùng chịu đủ ốm đau dằn vặt, để Ngô Minh học được kiên cường lạc quan đối mặt tất cả. Đều nói nhân sinh như hí, Ngô Minh rất nhanh dứt bỏ đối với sợ hãi tử vong, trái lại sản sinh đối với cái này mới mẹ thế giới hiếu kỳ cùng ảo tưởng. Mà đối với trước đó chính mình sự lựa chọn này, Ngô Minh trong lòng đã có chủ ý, đương nhiên sẽ không lại đi thay đổi. Liền Ngô Minh gật đầu vô cùng kiên định ngồi đáp, xác định cùng với khẳng định, ta lựa chọn là len keng. Ngài đã xác nhận tiến vào thần điêu hiệp lữ thế giới, thư tiên hệ thống chính đang vì người khung mới tinh thần điêu hiệp lữ thế giới, nên thế giới lấy người xem quá cũng lý giải thần điêu hiệp lữ vì là mô hình, 30 giây sau nên thư bên trong thế giới đem chính thức vì là ngài mở ra. Máy móc giống như rõ ràng âm thanh lại vang lên thời điểm, Ngô Minh trong đầu một ánh hào quang tránh qua, ký ức phảng phất trong nháy mắt bị lấy ra một bộ phận, đồng thời còn mạc danh hiện lên 30 giây đếm ngược thời gian. 29, 28, 3, 2, 1, len keng. Chúc mừng, mới tinh thần điêu hiệp lữ thế giới đã xây dựng xong xuôi. Bởi ngài là lần thứ nhất tiến vào trong sách thế giới võ hiệp, thư tiên hệ thống đem biếu tặng ngài tuyệt thế võ học bí tịch một bộ, lấy trợ với ngài du lịch thư bên trong thế giới. Thỉnh lựa chọn không đến 9 trong lúc đó tùy ý một con số, đến lấy ra thuộc về ngài mới bắt đầu võ học công pháp. Hoa, lại vẫn đưa tuyệt thế võ học bí tịch. Quả thực dường như trên trời rơi xuống dĩa bánh. Nô Minh yêu thích chơi game, nghe xong tự nhiên hưng phấn cực kỳ, hơn nữa nghe hệ thống ý tứ, tựa hồ những bí tịch này cũng không nhất định là thần điêu bên trong, cũng có thể là cái khác võ hiệp thư tịch bên trong đề cập tuyệt thế thần công. Nếu như học được ỷ thiên bên trong Cửu Dương thần công cùng Càn Khôn đại na di hoặc là Thiên Long bên trong Lục Mạch thần kiếm cùng Bắc Minh thần công, cũng hoặc là cái khác trong tiểu thuyết võ hiệp tuyệt thế thần công, sau đó sẽ tiến vào thần điêu thế giới, cái kia nhất định là một cái rất chuyện thú vị. Liên Ngô Minh không có gấp lựa chọn con số, trái lại cười hỏi, thư tiên hệ thống, có thể sớm nói cho một thoáng, này 10 loại tuyệt thế võ học bí tịch đều có cái gì không? Xin lỗi, ở ngài không làm ra lựa chọn trước đó, không cách nào được biết 10 loại bí tịch tư liệu. Vậy chúng nó có hay không đều là thần điêu bên trong tuyệt thế thần công đây? Có thể là, có thể không phải, hết thảy đều là tùy cơ, cụ thể có thể đánh vào cái gì bí tịch, liền xem ngài vận khí của mình. Được rồi, ngài còn có 10 giây lựa chọn một con số, quá hạn không lựa chọn, ngài đem mất đi cơ hội lần này. Thư tiên hệ thống vừa dứt lời, Ngô Minh trong đầu quả nhiên hiện lên đếm ngược thời gian. Có chuyện tốt như vậy Ngô Minh đương nhiên sẽ không từ bỏ, liền hắn mau mau báo một con số. Ta lựa chọn con số 9. Ở Ngô Minh trong lòng, 9 đại diện cho rất nhiều không giống bình thường ý vị. Đến trường sau, hắn học hào là 9, hắn cờ cờ dãy số cuối cùng một vị cũng là 9, liền ngay cả hắn sử dụng số điện thoại di động cuối cùng một vị cũng tương tự là 9. Cho nên dưới tình thế cấp bách, hắn hầu như là bật thốt lên, báo ra như vậy một con số. Leng keng. Ngài lựa chọn con số là 9, thư tiên hệ thống chính đang vì là ngài lấy ra thế giới võ hiệp tuyệt thế võ học bí tịch. Leng keng. Chúc mừng, ngài đánh vào tuyệt thế võ học bí tịch là Xuân Dương Dung Tuyết Công. Theo thư tiên hệ thống nhắc nhở, Nô Minh trong đầu đột nhiên rót vào một chút đặc thù ký tự, liên quan đến nội dung chính là Xuân Dương Dung Tuyết Công ảo diệu. Xuân Dương Dung Tuyết Công. Nô Minh ngớ ra một thoáng, nhưng lập tức nhớ tới đến, đây là năm đó hắn xem qua một bộ tiểu thuyết, Giang Hồ Truyện Kỳ, bên trong nhân vật chính Tiểu Giao Nhi tuyệt thế công pháp. Nô Minh còn nhớ, này bộ tiểu thuyết là Mậu Kích Tiên Sinh viết, cùng với thành bộ còn có Vũ Lâm Truyện Kỳ, Thần Châu Truyện Kỳ, Hắc Ưng Truyện Kỳ, vân vân. Quyển tiểu thuyết này là Nô Minh lúc đầu xem, tuy rằng thanh đạm chút, nhưng cũng là rất có đặc biệt lĩnh nam phong vị, đặc biệt bên trong sơn thủy, rất khiến người ta mê mẩn. Giang Hồ Truyện Kỳ bên trong đề cập Xuân Dương Dung Tuyết Công là thiên thánh lao nhân căn cứ tinh tú hải hấp tinh đại ép pha dung hợp quán thông mà thành, có chút tương tự với Thiên Long Bát Bộ bên trong Bắc Minh Thần Công. Chỉ là ở Ngô Minh xem ra, Xuân Dương Dung Tuyết Công tựa hồ so với Bắc Minh Thần Công tiến thêm một bước, chủ yếu ở chỗ nó tác dụng phụ hầu như không có, có thể rất tốt dung hợp hấp thu lấy đến từ chính người khác nội lực. Có thể có được Xuân Dương Dung Tuyết Công, sau đó ở thần điêu thế giới không thể nghi ngờ có càng tốt hơn năng lực tự vệ. Ngô Minh khoẹt miệng nổi lên độ cong, trên mặt dần dần lộ ra hưng phấn nụ cười. Leng keng. Ngài mới bắt đầu công pháp đã học tập xong tất, thỉnh lựa chọn thần điêu hiệp lữ bên trong thế giới một góc sắc tiến vào, nếu như ngài từ bỏ lựa chọn nhân vật, hệ thống sẽ vì ngài tùy cơ lấy ra. Liên quan với lựa chọn nhân vật, Nô Minh trong lòng sớm đã có để, tự nhiên biết làm sao lựa chọn. Ta lựa chọn nhân vật chính dương quá. Leng keng. Ngài lựa chọn nhân vật là nhân vật chính dương quá, hệ thống chính là ngài tính toán độ khớp, xin chờ chốc lát. Độ khớp? Đây là cái gì đông đông? Nô Minh hết sức kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Độ khớp chính là ngài cùng thư bên trong thế giới nhân vật phù hợp trình độ, độ khớp càng cao, ngài liền càng dễ dàng hòa vào thư bên trong nhân vật, phản chi liền càng khó. Vậy thì có cái gì thực chất khác nhau sao? Nô Minh có chút không nói gì, sớm biết có độ khớp chuyện như vậy, vậy hắn phải suy nghĩ tỉ mỉ mình một chút muốn đóng vai nhân vật. Đáng tiếc hiện tại đã làm ra lựa chọn, lại muốn đổi ý đã là không thể. Độ khớp càng cao, thư bên trong thế giới khả năng thay đổi liền càng nhỏ, mà độ khớp càng thấp, thư bên trong thế giới khả năng thay đổi lại càng lớn, nếu như độ khớp đạt đến một cái rất nhỏ chỉ số, ngài tiến vào trong sách thế giới sau, đem có thể triệt để lật đổ toàn bộ thư bên trong thế giới. Hả? Thì ra là như vậy. Cái kia ta hiểu được. Nghe xong thư tiên hệ thống giải thích, Nô Minh cuối cùng cũng coi như hiểu được độ khớp tác dụng cùng ý nghĩa. Chính như hồ điệp hiệu ứng miêu tả như vậy, một số nhỏ bé biến hóa đem khả năng gây nên xích phản ứng, tiến tới đánh vỡ nguyên lai cân bằng hoặc là quy luật. Nô Minh tiến vào trong sách thế giới, đóng vai thư bên trong thế giới nhân vật, bởi cùng nhân vật trong lúc đó cá thể sai biệt, làm ra phán đoán cùng lựa chọn thường thường cũng là không giống, cho nên toàn bộ thư bên trong thế giới hướng đi phát sinh biến hóa vậy thì không thể bình thường hơn được. Nhưng mà Nô Minh tiến vào thần điêu thế giới, mục đích chính là muốn thay đổi Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ vận mệnh, cho nên những này đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Leng keng. Độ khớp tính toán xong xuôi. Ngài cùng Dương Quá độ khớp vì là 80%. Trong đó tướng mạo 90%, tính cách 80%, tư chất 70%. Phù hợp trình độ hài lòng, thư tiên hệ thống kiến nghị lấy này nhân vật tiến vào trong sách thế giới. Như có dị nghị, thỉnh đúng lúc báo cho. Nghe được độ khớp kết quả tính toán, Nô Minh vẫn là rất vui vẻ, có thể đạt đến 80%, chí ít hắn cùng Dương Quá hẳn là vẫn là tương đối phù hợp. Tuy rằng tư chất tựa hồ hơi kém, nhưng có Xuân Dương Dung Tuyết Công bù đắp cùng hiện đại tri thức làm vũ trang, Nô Minh tin tưởng hắn có thể ở thần điêu thế giới hoạt rất thẩm thấu. Không có dị nghị, ta kiên trì sự lựa chọn của ta. Nô Minh cười nhạt nói. Leng keng. Ngài lựa chọn nhân vật là Dương Quá, thỉnh lựa chọn một cái tiến vào trong sách thế giới tiết điểm, ngài có thể bắt đầu lại từ đầu, cũng có thể lựa chọn 10 vị trí đầu chương, tùy ý chàng cảnh tiến vào. Đặc biệt nhắc nhở, trên đường tiến vào, thư bên trong thế giới nguyên nhân vật trước đây học tập tất cả công pháp đem triệt để lãng quên. Chương 3, cổ mộ lệ ảnh. Thư tiên hệ thống nói tới mỗi một tự đều rõ ràng truyền vào Ngô Minh não hải. Đối với thần điêu hiệp lữ, Ngô Minh tương đương quen thuộc, dù cho quyển sách này xem qua đã rất nhiều năm, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ rõ bên trong phần lớn nội dung. Dựa theo trong sách tình tiết, lựa chọn bắt đầu lại từ đầu, như vậy mang ý nghĩa hắn lần thứ nhất xuất hiện địa điểm là ra hưng một cái phá hầm trú ẩn phụ cận, hơn nữa còn hội bên trong Lý Mạc Sầu độc châm, về sau xảo ngộ Âu Dương Phong, cũng nhận đối phương vi phụ, sát theo đó tùy tùng Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng đi tới đảo Đào Hoa. Mà từ phía sau tùy ý một cái tiết điểm tiến vào, thì lại để Ngô Minh nắm giữ càng nhiều tự do lựa chọn ra trận cơ hội. Đến cùng ứng nên lựa chọn như thế nào đây? Ngô Minh hơi hơi trầm ngâm, lập tức thì có chủ ý, vậy thì là lựa chọn để ngũ hồi sát chết di động mộ tiết điểm này tiến vào. Ngô Minh lựa chọn tiến vào thần điêu thế giới, vốn là vì thay đổi tiểu long nữ vận mệnh, trong lòng tự nhiên muốn sớm một chút nhìn thấy trong truyền thuyết tiểu long nữ. Hơn nữa, Ngô Minh là một cái chừng 20 tuổi người trưởng thành, tiểu hài tử trải qua đối với hắn mà nói không quá to lớn ý nghĩa, có thể đi càng nhiều tự nhiên càng tốt. Ngay cả có thể hay không truyền thừa nhân vật chính nguyên lai võ học công pháp, đối với Ngô Minh tới nói, căn bản không quá quan trọng. Ngô Minh tin tưởng, dựa vào hắn đối với thần điêu quen thuộc, thêm vào trí tuệ của hắn, cùng với lúc trước đạt được Xuân Dương Dung Tuyết Công, nhất định có thể ở thần điêu trong thế giới thông suốt, làm chính mình chuyện muốn làm tình. Liên Ngô Minh kiên định mà hồi đáp, ta lựa chọn đệ ngũ hồi sát chết di động mộ mới đầu tiến vào. Len keng. Ngài lựa chọn đã xác nhận, thư tiên hệ thống chính đang vì là ngài liên tiếp thư bên trong thế giới, thỉnh làm tốt tiến vào chuẩn bị. Len keng. Thư bên trong thế giới liên tiếp thành công, 30 giây sau ngài sẽ bị chuyển tống đến thần điêu hiệp lữ thư bên trong thế giới, đếm ngược bắt đầu. Theo thư tiên hệ thống tiếng nhắc nhở hạ xuống, Ngô Minh trong đầu đếm ngược âm thanh không ngừng vang lên. Tưởng tượng thấy sắp tiến vào kỳ dị thế giới, Ngô Minh vừa là chờ mong, lại có một tí tẹo như thế lo sợ bất an. Hắn tiến vào, hội cho cái này thư bên trong thế giới mang đi biến hóa như thế nào? Đến bên trong, hắn lại hội trải qua thế nào khúc chết cùng đau khổ? Ngô Minh không biết, nhưng hắn tin chắc, hắn nhất định có thể ở thần điêu trong thế giới tung hoành ngang dọc. 3, 2, 1, 0. Theo đếm ngược kết thúc, Ngô Minh chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng sáng ngời, thân thể nhẹ bẫng, sát theo đó liền mất đi trí giác. Len keng. Hoan nên đi tới thần điêu hiệp lữ thư bên trong thế giới. Không biết quá bao lâu, Ngô Minh mơ màng tỉnh lại, phát hiện trên người đâm nhói cực kỳ, hơn nữa tránh mở mắt thời điểm, quanh thân có vô số màu trắng phong tử vây quanh hắn bay tới bay lui, ong ong kêu loạn. Dù cho không có trong đầu tiếng nhắc nhở, Ngô Minh cũng nên tức rõ ràng, chính mình thật sự đi vào thần điêu thư bên trong thế giới, đồng thời dựa theo ý nguyện của mình, đi vào đệ ngũ hồi miêu tả hoàn cảnh cùng tiết điểm. Không thể không nói, thư tiên hệ thống sáng tạo cái này thần điêu thế giới dị thường hoàn mỹ. Hô hấp trong lúc đó, Ngô Minh có thể thám thiết cảm nhận được không khí nơi này so với trước kia cái kia thế giới hiện thực muốn thanh tân nhiều lắm, đây là một loại khiến người ta vô cùng phấn chấn cảm ngộ. Chỉ là hắn tiến vào thân thể này hết sức yếu ớt, còn chưa kịp hưng phấn, liền lần thứ hai hôn mê đi. Lại quá một lúc lâu, Ngô Minh lúc này mới lần thứ hai mơ màng tỉnh lại, phát hiện trong miệng ngọt ngào, loại này mỹ rượu tư vị thẳng tới yết hầu, để hắn cảm giác đặc biệt thoải mái được lợi. Quen thuộc thần điêu Ngô Minh tự nhiên biết, đây là Tôn bà ở này hắn uống ngọc phong tương. Trước kia thần điêu bên trong, Tôn bà từ đầu tới cuối đối với Dương Quá vẫn luôn rất tốt, ở Ngô Minh trong lòng, đây là một cái rất tốt lão nhân. Chậm rãi tránh mở mắt, tuy rằng Ngô Minh có chuẩn bị tâm tư, nhưng khi hắn nhìn thấy vào mắt nơi một tấm che kín nổi da gà xấu mặt thời, vẫn là mạc danh bị sợ hết hồn. Đương nhiên, loại này khiếp sợ chỉ là theo bản năng, Ngô Minh lập tức liền chấn định lại, hắn rõ ràng Tôn bà tuy rằng tướng mạo xấu xí, trên thực tế nhưng là một cái thiện lương lão nhân, đối với Dương Quá càng là thương yêu rất nhiều. Xem qua thần điêu người đều biết, nếu như không có Tôn bà lần nữa năn nỉ cùng Lâm Trung giao phó, hay là Dương Quá sẽ không có tiến vào cổ mộ cơ hội, thì càng chớ luận cùng tiểu long nữ hiểu nhau yêu nhau. Ngô Minh ngẩng đầu khẽ mỉm cười, nhìn phía Tôn bà đôi mắt tràn ngập tôn kính cùng cảm tạ. Tôn bà có chút kinh ngạc, đồng thời lại giống như thập phần vui vẻ, quay về Ngô Minh cũng là cười cợt, sau đó lại đút hắn mấy cái ngọc phong tương, lúc này mới đem cái chén đặt lên bàn. Tôn bà nụ cười tuy rằng xấu xí, nhưng từ nhỏ nhìn quen ân tình ấm lạnh, lòng đời nóng lạnh Ngô Minh nhưng là rõ ràng từ đó nhìn ra một vẻ xuất phát từ nội tâm hiền lành cùng ôn nhu, để Ngô Minh trong lòng ấm áp, đặc biệt ấm áp, không nhịn được mở miệng nói rằng, bà cảm tạ ngài. Cương nói xong, Ngô Minh chợt nhớ tới thần điêu tình tiết, liền lại cản sát theo đó câu chuyện thần cầu, nếu như sư phụ ta tới bắt ta, ngài có thể tuyệt đối đừng đem ta cho giao ra. Tôn bà kinh ngạc, vội vã thân thiết hỏi, con oan, sư phụ ngươi là ai? Một tiếng con oan, để Ngô Minh chợt nhớ tới hiện tại Dương Quá vẫn là một cái trai trai hài tử, nhưng là nắm giữ làm nũng bán manh quyền lợi, hơn nữa muốn dẫn ra tiểu long nữ, vẫn đúng là đến dựa theo nguyên lai tình tiết khóc lên vừa khóc. Liền Ngô Minh làm bộ khóc lên, chỉ là khóc lóc, nghĩ đến chính mình năm đó bị cha mẹ vứt bỏ, thêm vào gặp ốm đau dằn vặt, hắn nhưng là thật sự không nhịn được lã chã rơi lệ. Tôn bà thấy thế, còn tưởng rằng Ngô Minh là thống, một bên lấy ra khăn tay giúp hắn lau chùi nước mắt, vừa mở miệng an ủi, bé ngoan, đừng khóc, một lúc trên người liền không đau rồi. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, văn tự thủ pháp. Tôn bà càng là khuyên lơn, Ngô Minh liền khóc càng dữ dội hơn, ngoại trừ muốn lấy tiếng khóc dẫn ra tiểu lòng nữ ở ngoài, hắn xác thực là muốn phát tiết một phen. Trước đây hắn vẫn biểu hiện kiên cường lạc quan, dù cho lại khổ khó hơn nữa, cũng không dễ dàng ở trước mặt người rơi lệ, nhưng không biết vì sao, ở cái này xấu xí Tôn bà trước mặt, hắn nhưng là nhịn đau không được khóc tràn trề. Hay là Tôn bà ở Ngô Minh trong lòng là một cái lão nhân hiền lành, hay là đây là bọn hắn trong lúc đó duyên phận, để Ngô Minh cảm nhận được một loại người thân tư vị. Tôn bà, đứa bé này khóc cái liên tục, làm gì a? Ngô Minh chính khóc đến sảng khoái, nhưng chợt nghe màn tre ở ngoài một cái mềm mại âm thanh chuyển đến. Thanh âm này như tự nhiên, nhưng cũng hơi chút lạnh lạnh, bằng không thì hội càng thêm êm hay. Quả nhiên không hổ là tiểu long nữ, qua nghe thanh âm liền không phải bình thường nữ tử có thể so với. Lập tức liền muốn gặp được trong truyền thuyết tiểu long nữ, Ngô Minh trong lòng tràn ngập chờ mong, không do dừng lại gào khóc, ngẩng đầu lên, nhìn phía âm thanh khởi nguồn chỗ. Lúc này, chỉ thấy một con bạch ngọc giống như tay nhỏ xốc lên màn tre, sát theo đó, tiểu long nữ bước liên tục nhẹ nhàng, là lướt giống như đi vào. Tiểu long nữ xem ra khoảng chừng 16, 17 tuổi, khoác một thân lụa mỏng giống như bạch tí liễu, ngoại trừ một con tóc dài đen nhánh, toàn thân như tuyết, giống như không nhạ trần ai thiên sứ, chỉ là da thịt màu sắc thiếu một tia hường hào, có vẻ hơi trắng xám. Nhìn thấy tiểu long nữ thời khắc này, Ngô Minh khiếp sợ cực kỳ, ngoại trừ trang phục cùng tuổi tác hơi có chút khác nhau ở ngoài, tiểu long nữ bên ngoài dĩ nhiên với hắn âm thầm yêu thích cái kia nữ người tình nguyện lạ kỳ giống nhau. Quả thực lại như một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra. Chương 4, mẹ con duyên phận. Sở dĩ vẫn không muốn nhắc tới cặp nữ người tình nguyện tên, là Ngô Minh trong lòng vẫn coi nàng là thành trong lòng mình xa không thể vời một giấc mơ. mộng chính là mộng, là không cần có tên tuổi. Đương nhiên, hai nữ dáng vẻ tuy rằng rất giống, nhưng biểu hiện cử chỉ cùng nói chuyện giọng điệu nhưng là có rất nhiều không giống. Đặc biệt hai nữ thần thái, ở Ngô Minh xem ra, càng là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn là hai loại không giống giải thích. Nữ người tình nguyện ôn nhu như nước, tiểu long nữ lạnh như băng. Nếu như nói người trước là gió nhẹ từ từ xuân thiên, như vậy người sau chính là tuyết trắng mênh mang mùa đông. Xuân thiên khiến người ta tràn ngập ấm áp cùng cảm động, mùa đông nhưng là khiến người ta mạc danh nổi lên hàn ý cùng lạnh run. Hai người như thế không cùng, rồi lại như vậy giống nhau, lại như một đôi tính cách vĩnh dị sinh đôi tỉ muội. Nhưng mà, hiện thực cùng mộng ảo, giả lập cùng đêm, ở thế giới khác nhau đụng tới như vậy hai cái giống nhau nữ hải, lẽ nào thật sự chỉ là một loại trùng hợp sao? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Nô Minh trong lòng nổi lên một loại không nói ra được kích động. Đã từng có một cái ô yếm nữ hải đi tới bên cạnh hắn, hắn nhưng bởi vì thân hoạn bệnh nan y mà không dám biểu lộ, thậm chí liền muốn đều không dám nghĩ tới. Nhưng lại không nghĩ rằng, ở như vậy một cái thư bên trong thế giới, hắn dĩ nhiên đụng phải cùng tên nữ hải kia hầu như một cái khuôn mẫu bên trong đi ra, hơn nữa nàng vẫn là trong truyền thuyết tiểu long nữ, này thì càng thêm khiến người ta mơ tưởng viển vông. Nô Minh chính suy nghĩ lung tung thời điểm, lại nghe Tôn bà đối với đi tới tiểu long nữ cười nói, ta không có cách nào rồi, nếu không, vẫn là ngươi tới khuyên hắn đi. Sau khi nghe xong Tôn bà, tiểu long nữ đại mi hơi túc một thoáng, sau đó đến gần bên giường, nhìn một chút Ngô Minh trên đầu bị ngọc phong chết đến thương thế, cuối cùng còn đưa tay sờ sờ trán của hắn. Bị tiểu long nữ tay ngọc chạm được cái trán một sát na, Ngô Minh cảm giác được tay của đối phương quả nhiên dường như thư bên trong miêu tả như vậy, dị thường lạnh lẽo, không chút nào ấm áp. Loại này lạnh lẽo để Ngô Minh không nhịn được dùng mình một cái, trong lòng nhưng là càng thêm nổi lên một loại mạc danh tâm tư, vậy thì là làm cho nàng mau chóng khôi phục làm cô gái nên có hoạt bát cùng sinh khí, mà không phải loại này giống như người chết giống như lạnh lẽo. Không lắm sao, ngươi đã uống ngọc phong tương, nửa ngày là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi xông vào trong rừng làm gì? Tiểu long nữ âm thanh lãnh đạm lạnh lẽo, Nô Minh ngẩng đầu nhìn hướng về ánh mắt của nàng cũng đồng dạng cảm nhận được loại này lãnh đạm lạnh lẽo mùi vị, phản phất tất cả xung quanh sự vật đối với nàng tới nói đều là không quá quan trọng đồ vật. Nô Minh trong lòng mạc danh thở dài, đáng thương tiểu long nữ, suýt chút nữa liền trở thành Lâm Hướng Anh cảm tình thất bại vật hy sinh, may mà hiện tại hắn tới, hắn nhất định phải thay thế Dương Quá để tiểu long nữ vui sướng đứng dậy, khôi phục cái tuổi này nên có thanh xuân sức sống. Bà, tay của nàng tốt băng a, nàng sẽ không là ma nữ đi, ta thật sợ hãi. Dựa vào lạnh run dư vị, Nô Minh run rẩy nói rằng, trong con ngươi giả ra một vẻ sợ hãi. Thằng nhỏ đốc, đừng sợ, nàng đương nhiên không phải quỷ, mà là nơi đây chủ nhân, ngươi có thể gọi nàng Long Tỷ Tỷ. Còn có, nàng hỏi ngươi cái gì, ngươi đều trả lời được rồi. Nhìn Ngô Minh sợ hãi dáng dấp, Tôn bà có chút thấy buồn cười, mau mau giúp đỡ tiểu long nữ giải thích, nhưng Ngô Minh nhưng rõ ràng nhìn thấy, đối với hắn nói hưu nói vượng, tiểu long nữ bản thân lại tựa hồ như căn bản thờ ơ không động lòng. Bà, nàng thật sự không phải ma nữ sao? Cái kia nàng nhất định là tiên nữ trên trời đi, bằng không làm sao hội trưởng đến đẹp mắt như vậy đây? Ngô Minh thân phận bây giờ là một đứa bé, chính sở vị đồng luôn vô kỵ, vì lẽ đó hắn mới dám ở Tôn bà cùng tiểu long nữ trước mặt trắng trợn không kiêng dè. Thằng nhỏ đốc lại nói hưu nói vượng. Tôn bà không nhịn được lần thứ hai thấy buồn cười, lại nghe tiểu long nữ lạnh lùng nói, ngươi có nói hay không? Không nói, vậy thì lập tức để Tôn bà đưa ngươi đi ra ngoài. Long Tỷ Tỷ, không muốn. Thần điêu bên trong tiểu long nữ tính khí Ngô Minh đúng rồi giải, nếu như hắn thật sự lại ăn nói linh tinh xuống, nàng còn thật sự có khả năng như thế làm. Trong ký ức, thần điêu bên trong Dương Quá lúc này hội xuống giường cho Tôn bà cùng tiểu long nữ dưới bái, đồng thời rất kỳ quái đem tiểu long nữ gọi là cô. Kỳ thực, dù cho là nguyên bên trong, Tôn bà thế Dương Quá giới thiệu tiểu long nữ thời điểm cũng là nói Long Tỷ Tỷ, Nô Minh đến hiện tại vẫn còn có chút không làm rõ được, Dương Quá làm gì bỗng nhiên phải gọi tiểu long nữ vì là cô. Tiểu long nữ tuy rằng đã đầy 18, xem ra nhưng căn bản sẽ không lớn như vậy, tối đa cũng chính là hiện đại nữ hài 15, 16 tuổi răng rớp, gọi tiểu long nữ vì là cô, nếu như đổi thành Ngô Minh nhưng là làm sao cũng không gọi ra khẩu. Để một cái tâm lý tuổi tác đều quá 20 người trưởng thành gọi một cái đẹp đẽ nữ hài vì là cô, này không phải vô nghĩa sao? Vì lẽ đó, mặc kệ là vì sau đó danh chính ngôn thuận cũng tốt, vẫn là vì trong lòng càng thêm thoải mái, Ngô Minh cũng kiên quyết sẽ không đi trước đây Dương Quá cô con đường, hắn vẫn là càng yêu thích đi Tỷ Tỷ con đường. Cổ đại lễ tiết cùng hiện đại có rất nhiều không giống, người hiện đại hầu như là rất ít quy lạy, cho nên Ngô Minh từ sụp bên trên xuống tới sau, chỉ là ung dung cho hai người túi mình vái chào nói, ta tên Ngô Minh. Nga, ta họ Dương. Gọi Dương. Vô danh, thấy quá bà, thấy quá Long Tỷ Tỷ. Bởi vì lần thứ nhất lấy Dương Quá thân phận giới thiệu chính mình, Ngô Minh hơi căng thẳng trường, nhưng là nói sai tên, liền hắn đơn giản liền đâm lao phải theo lao, trực tiếp đem Dương Quá tên đổi thành Dương Vô Danh. Ở Ngô Minh xem ra, gọi Dương Quá vẫn là Dương Vô Danh cũng không đáng kể, chỉ cần còn họ Dương người khác liền không có gì nói, cổ đại cải danh tự căn bản là không xã hội hiện đại nghiêm khắc như vậy. Ngay cả bản thân của hắn nguyên lai dòng họ, dù cho là đã từng cho hắn đặt tên cô nhi viện viện trưởng, cũng căn bản không rõ ràng, cho nên họ gì đối với hắn mà nói, cũng đồng dạng không đáng kể. Liên thuận lý thành trương, Ngô Minh liền đem Dương Quá tên đổi thành Dương Vô Danh. Ấp á ấp đúng làm gì, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Nghe Ngô Minh lời nói vừa nãy hình như có chần chờ, tiểu long nữ mặt lạnh hỏi. Long Tỷ Tỷ, ngươi làm gì dữ vậy? Ta họ Dương, nguyên bản tên gọi Dương Quá, bất quá ta giác không được khá nghe, vì lẽ đó ta quyết định hiện tại đổi tên là Dương Vô Danh. Ồ,
Hai tử, ngươi tại sao muốn cải danh đây? Tôn bà hiền lành mà nhìn về phía Ngô Minh, có chút kinh ngạc hỏi. Ta nguyên lai tên là tên một chữ một cái quá tự, cái gọi là quá, chính là sai lầm, khuyết điểm, là cho thấy phạm lỗi lầm ý tứ, vì lẽ đó kỳ thực chính ta rất không thích, ta không phạm sai lầm à, tại sao phải gọi quá đây? Về phần tại sao muốn cải gọi vô danh, bà cùng tỷ tỷ, xin nghe ta chậm rãi nói. Ngô Minh đến từ xã hội hiện đại, vốn là mồm miệng lanh lợi, thêm vào từ nhỏ có thể ngôn thiện biện, lắc lư một thoáng Tôn bà cùng Tiểu Long nữ tự nhiên là điều chắc chắn. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, văn tự thủ pháp. Tôn bà ở trong mộ cổ ở mấy chục năm, chưa bao giờ cùng người ngoài lui tới, lúc này thấy Ngô Minh tướng mạo tuấn tú, mồm miệng lanh lợi, cử chỉ có lễ, trong lòng chẳng biết là gì liền thích đứa bé này, bây giờ nghe hắn nói như vậy, tự nhiên cũng là gật gật đầu, để hắn tiếp tục nói. Liên sát theo đó, Ngô Minh đem nguyên lai Dương Quá tao ngộ từ đầu đến cuối nói một lần. Bởi cùng Dương Quá đều là cô nhi quan hệ, Ngô Minh tự thuật thời điểm thanh tình tĩnh mộng, tình cảm dặn dào, trong lời nói càng là tình cảm tự nhiên biểu lộ. Nghe Ngô Minh nói tới như vậy đáng thương, Tôn bà lòng thông cảm nhất thời tràn lan, thỉnh thoảng xen vào một câu hai câu lời bình, càng là những câu che chở Ngô Minh, một hồi nói Hoàng Dung Thiên vị con gái, làm việc bất công, một hồi mà lại trách cứ Triệu Chí Kính lòng dạ nhỏ mọn, tưởng làm người sư. Mà Tiểu Long nữ nhưng phảng phất không bị ảnh hưởng, ung dung ngồi ở một bên trên cái băng, lãnh đạm chờ đợi Ngô Minh nói. Bà, Long tỷ tỷ, các ngươi nói ta hiện tại là không phải một cái không ai đau, không ai ái vô danh hài tử, bất quá ta tuy tự xưng vô danh, nhưng sẽ không đánh mất đấu trí, hiện tại vô danh, tương lai nhất định sẽ tên khắp thiên hạ. Được, nói được lắm, hài tử, ngươi nói quá tốt rồi, ngươi có chí khí như vậy, bà tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ có tiền đồ. Tôn bà vỗ tay, trong tròng mắt tràn ngập sủng nịch thương tiếc, càng có một loại hiền lành tán thưởng. Nhìn Tôn bà sủng nịch thương tiếc ánh mắt, Ngô Minh đột nhiên cảm giác được một loại người thân giống như ấm áp, nếu như ở cái thế giới xa lạ này, có một cái đau chính mình ái thân nhân của mình, không thể nghi ngờ là một cái phi thường hài lòng sự tình. Len keng. Ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ. Chương 5, quan sát bên trong thân thể khen thưởng. Trong đầu đột nhiên vang lên máy móc giống như tiếng nhắc nhở, để Ngô Minh nhất thời choáng váng. Nguyên lai thư tiên hệ thống vẫn chưa biến mất, tương tự tồn tại với cái này từ bên trong thế giới. Hơn nữa kèm theo cái này tiếng nhắc nhở, Ngô Minh còn phát hiện trong đầu tựa hồ có một cái thu nhỏ lại bản phòng khách tồn tại, bên trong tràng cảnh cùng trước hắn tiến vào thư tiên hệ thống giống nhau như lúc, này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa thư tiên hệ thống liền tồn tại cho hắn náo vực. Căn cứ di vãng tiếp xúc tri thức, Ngô Minh còn phát hiện, cái này náo vực vị trí hẳn là chính là trong truyền thuyết tử phủ đan điền, cũng xưng là trên đan điền. Chính đang Ngô Minh kinh ngạc thời điểm, thư tiên hệ thống đột nhiên với hắn thành lập một loại kỳ diệu liên hệ, để Ngô Minh lập tức không biết làm sao liền rõ ràng nên làm gì cùng thư tiên hệ thống câu thông. Vừa nãy nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra? Đây là thư tiên hệ thống căn cứ ngài ở thư bên trong thế giới tình hình tùy cơ phát động nhiệm vụ. Cái kia những nhiệm vụ này ta phải đi hoàn thành sao? Ngài có thể hoàn thành, cũng có thể không nhìn, bất quá, tốt nhất vẫn là hoàn thành, đây đối với ngài tới nói sẽ có lợi ích to lớn. Đương nhiên, có một ít nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành, không sau đó quả hội rất nghiêm trọng. Ta đi, này không phải chơi ta sao? Nói cẩn thận thư bên trong thế giới là một cái phi thường thế giới chân thực, tại sao lại có những này lung ta lung tung nhiệm vụ đây? Này rõ ràng chính là một cái tương tự với giả lập hiện thực thế giới mà. Ngô Minh trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy kỳ thực như vậy cũng không tồi, hiện thực xã hội không cũng có các loại tương tự với nhiệm vụ học tập cùng cuộc thi sao? Huống hồ thế giới này xác thực vô cùng chân thực, nếu như không có thư tiên hệ thống nhắc nhở, Ngô Minh căn bản là không cảm giác được bất kỳ không thích hợp. Từ điểm đó tới nói, thư tiên hệ thống ngược lại cũng không tính quá khinh hắn. Mặt khác, có câu nói được lắm, đã đến rồi thì nên ở lại. Ở cái này thế giới hiện thực, sinh ra liền bị vứt bỏ, còn thân hoạn bệnh nan y, hắn không cũng quá 20 năm sao? Có thể nắm những nhiệm vụ này đến tô điểm một thoáng không hư đơn điệu cổ đại sinh hoạt, kỳ thực như vậy khả năng cũng không tồi. Bên gan vững chí, rộng rãi lạc quan tính cách, để Ngô Minh rất dễ dàng liền tiếp thu hiện thực, mà không phải một mực đi ôm đoán trốn tránh. Không thể không nói, Ngô Minh cùng thần điêu bên trong Dương Quá khác biệt lớn nhất ngay khi với tính cách, người trước rộng rãi lạc quan, hiểu được làm sao biến báo, người sau cực đoan chấp nhất, hận đời. Đều nói tính cách quyết định vận mệnh, chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Hai người tính cách không giống, nhất định Ngô Minh hội cùng Dương Quá đi một cái không giống nhau con đường. Đúng rồi, trước đó nhiệm vụ chuyện gì xảy ra, cụ thể phải như thế nào mới có thể hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Mẹ con duyên phận nhiệm vụ này rất đơn giản, ngài chỉ cần nhận Tôn bà vì nghĩa mẫu, đối phương tiếp thu sau khi cho dù hoàn thành nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này nói khó liền khó, nói dễ dàng cũng rất dễ dàng, then chốt ngay khi với Tôn bà trong lòng. Lấy Ngô Minh phán đoán, nhiệm vụ này xác thực cùng thư tiên hệ thống nói như vậy, hẳn là đỉnh dễ dàng, bởi vì hắn nhìn ra, Tôn bà rất yêu thích hắn, để hắn cảm nhận được một loại người thân giống như ấm áp. Hay là thư tiên hệ thống lại đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ này, cũng là cùng tình cảm của mình tự nhiên biểu lộ có quan hệ. Ở thế giới xa lạ, có thể nhận một cái thương yêu thân nhân của mình, kỳ thực rất tốt. Dù cho không có cật thưởng mê hoặc, đánh tiểu liền không có cha mẹ thương yêu, Ngô Minh tin tưởng chính mình cũng sẽ không từ chối nhiệm vụ như vậy. Được, ta tiếp thu nhiệm vụ này. Len keng. Ngài đã tiếp thu nhiệm vụ, mẹ con duyên phận. Nhiệm vụ nội dung, để Tôn bà đáp ứng làm ngài nghĩa mẫu. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ bên trong. Cật thưởng, quan sát bên trong thân thể. Nhìn thấy nhiệm vụ khen thưởng là quan sát bên trong thân thể,
thích xem tiểu thuyết Ngô Minh tự nhiên biết đây là cái gì. Có thể quan sát bên trong thân thể, liền có thể rất tốt kiểm tra bên trong thân thể của mình bộ tình huống, đây là một hạng rất tốt sở kỳ hiệu, có trợ giúp sau đó đối với võ học tu luyện. Nhắc tới tu luyện, Ngô Minh cũng cảm giác được thân thể này bên trong tồn tại vấn đề. Nay tựa hồ cũng không phải là thần điêu bên trong cái kia dương quá thân thể, không chỉ có không có dương quá ký ức, cũng không có dương quá tu luyện quá bất luận võ công gì, chẳng trách tiến vào trước đó thư tiên hệ thống đã từng nhắc nhở, nếu như hắn lựa chọn trung gian tiến vào, đem không thể kéo dài thư bên trong nhân vật bất kỳ võ học. Bất quá, may là tiến vào trước đó, hắn nắm giữ Xuân Dương Dung Tuyết công ảo diệu, hiện tại chỉ là còn không có thời gian đi nghiên cứu nó mà thôi. Ngô Minh cùng thư tiên hệ thống câu thông, lại như là cả người choáng váng giống như, đúng là đem Tôn bà cho sợ hết hồn. Hai tử, ngươi làm sao, đừng dọa bà được không? Tôn bà lo lắng Ngô Minh có chuyện, mau mau sờ sờ trán của hắn. Bà, ta không sao, chỉ là vừa nãy nghĩ tới trước đây một chuyện, trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Nhìn thấy Tôn bà mắt ân cẩn thận, Ngô Minh càng phát giác nhiệm vụ này chính là mình trong lòng rất muốn đồ vật. Một canh giờ hạn chế, nhiệm vụ thời gian có chút eo hẹp bách, Ngô Minh rất nhanh quyết định đợi được cổ mộ địa đạo bên trong, cùng Tôn bà đơn độc ở chung thời điểm lại nói ra, bằng không thì có tiểu long nữ ở, thế tất yếu hỏng rồi hắn nhận thân đại kế. Ta số khổ hài tử. Sau khi nghe xong Ngô Minh, Tôn bà đưa tay ôm lấy hắn có chút thân thể gầy yếu. Ở Tôn bà trong lồng ngực, Ngô Minh cảm nhận được một loại chưa từng có ấm áp cùng cảm động, hay là đây chính là mẫu tính hào quang. Hắn thương không lo lắng, bà, ngươi đưa hắn đi ra ngoài đi. Một già một trẻ chính say xưa ở xuất phát từ nội tâm tình cảm bên trong thời điểm, không ngờ lại nghe tiểu long nữ không mặn không nhạt nói một câu như vậy. Cô nương, này không thích hợp đi, nếu như đưa đứa nhỏ này về trùng dương cung, sư phụ hắn nhất định phải làm khó hắn. Tôn bà vừa là lo lắng, lại là không muốn, một bên Ngô Minh nhưng là biết, lúc này tiểu long nữ là sẽ không đáp ứng hắn lưu lại, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có lên tiếng cầu xin. Tiểu long nữ không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, ngươi đưa hắn trở lại, cùng sư phụ hắn nói một chút, gọi hắn đừng làm khó hài tử. Tôn bà thở dài nói, ai? Người bên ngoài giáo trong môn phái sự tình, chúng ta cũng không xen vào nha. Tiểu long nữ hơi trầm ngâm một chút nói, ngươi đưa một bình ngọc phong tương đi, lại nói với hắn, lao đạo kia không thể không ý ý. Tiểu long nữ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng này sợi lạnh lạnh, nhưng tự có một phen không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tôn bà lắc đầu lại thở dài, nhìn Ngô Minh ánh mắt tất cả đều là thương tiếc cùng mạc khả đại hạ. Ngô biết rõ Tôn bà tuy rằng lớn tuổi, ở trong mộ cổ nhưng là lấy tiểu long nữ làm đầu, đón lấy Tôn bà trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, hắn nhẹ giọng nói, bà, cảm tạ ngài giúp lời ta nói. Nếu Long tỷ tỷ không muốn ta lưu lại, vậy ta hay là đi thôi. Đi, ngươi muốn đi nơi nào? Tôn bà lo lắng hỏi. Thiên hạ lớn như vậy, nơi nào sẽ không có ta Ngô Minh dùng thân vị trí? Cô nương, sắc trời muộn như vậy, ta xem chúng ta liền dứt khoát lưu hắn một buổi tối đi, ngược lại hắn cũng chỉ là một đứa bé. Bà, ngươi lẽ nào đã quên sư phụ nói tới quý củ? Tiểu Long nữ lãnh đạm thực sự là để Ngô Minh trong lòng rất khó chịu, loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác tuyệt đối không phải trước đây đọc sách có khả năng lĩnh hội đến. Hồi tưởng nữ người tình nguyện ôn nhu săn sóc, nhìn lại một chút tiểu long nữ lãnh đạm lạnh lẽo, Ngô Minh trong lòng thực sự là cảm xúc rất nhiều. Nếu như không phải xem qua thần điêu, nếu như không phải đối với tiểu long nữ có rất nhiều kỳ vọng, Ngô Minh tin tưởng, tình cảnh này thế tất hội cho trong lòng hắn lưu lại khó có thể tiêu diệt phôi ấn tượng. Bà, ngài không cần làm khó dễ, cũng không cần thay ta lo lắng, ta này liền đi. Ai? Con ngoan, ngươi không biết đường đi, vẫn là bà đưa ngươi đi ra ngoài đi. Nhìn một chút Ngô Minh, Tôn bà lắc đầu thở dài, biết mình thuyết phục không được tiểu long nữ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Cầm lấy trên bàn một bình ngọc phong tương, lôi kéo Ngô Minh tay, hướng đi màn tre ở ngoài. Vừa ra bên ngoài, Ngô Minh chợt cảm thấy đen kịt cực kỳ, biết đây là trong mộ cổ hành lang. Hành lang quanh co khúc khuỷu, trong bóng tối Ngô Minh căn bản không phân rõ được đông tây nam bắc, hầu như là bị Tôn bà ôm về phía trước. Bà, ngài tại sao đối với ta tốt như vậy? Nghĩ đến trước đó nhiệm vụ, trong bóng tối Ngô Minh không ngờ hỏi. Thằng nhỏ ngốc, ngươi biết điều như vậy đáng yêu, cái nào lao nhân thấy không thích nào. Cái kia nếu như ta muốn nhận ngài khi làm nghĩa mẫu, bà ngài hội nhận lấy ta đứa con trai này sao? Thằng nhỏ đốc, nói cái gì mê sảng đây, tuổi của ta khi, làm, mãi mãi của ngươi còn tạm được, làm sao có thể khi, làm, mẫu thân của ngươi đây. Ai nói không thể, kỳ thực ngài không một chút nào lão, ta từ nhỏ không có cha mẹ, cũng là ngài đối với ta là xuất phát từ nội tâm, chân tâm thực lòng được, ta đồng ý đem ngài coi như thân sinh mẫu thân, sau đó phụng dưỡng ngươi trái phải, để ngài bảo dưỡng tuổi thọ. Ngô Minh để Tôn bà vô cùng động tâm, ở trong mộ cổ, cô đơn cùng cô quặng là gian nan nhất, Lý Mạc Sầu chính là không chịu nổi mới thâu lén đi ra ngoài, về sau ngộ người không quen. Lúc này mới dẫn đến nàng nhân tham sống hận, cuối cùng đã biến thành trên giang hồ nữ ma đầu. Ở Tôn bà trong lòng, vẫn là đem tiểu long nữ coi như con gái của mình, mà ở cổ lao truyền thống bên trong, con gái là căn bản không sánh được nhi tử, mà nhi nữ thành đôi vẫn là đại bộ phận người lao nhân tâm nguyện lớn nhất, dù cho là ẩn sâu của mộ Tôn bà cũng không có thể ngoại lệ. Vì lẽ đó Ngô Minh đề nghị đối với Tôn bà tới nói thật có thể nói là tuổi già á lòng, chỉ là nàng cũng biết, tiểu long nữ là không thể hội đáp ứng thu nhận giúp đỡ Ngô Minh, vì lẽ đó trong lòng nàng vô cùng làm khó dễ. Tôn bà, ta biết ngươi thật khó khăn, thế nhưng ta là chân tâm, ngươi đáp ứng ta đi, ngài nếu như không đáp ứng, ta liền quỷ một không thẳng lên được. Ngô Minh lúc nói chuyện, không có chút gì do dự, ngay khi cổ mộ hành lang cái kia lạnh leo phiến đá trên trực tiếp quỳ xuống. Hai tử, ngươi làm cái gì vậy a, mau đứng lên, mau đứng lên. Mụ, cảm tạ ngài.
Hai tử, chuyện gì xảy ra?
Lao thân cũng không đáp ứng chứ.
Tôn bà vừa là run sợ lại là oán trách, đứa nhỏ này cũng quá nghịch ngợm.
Hai nhi từng nói, nếu như lão nhân gia ngài không đáp ứng, ta liền không đứng lên.
Vừa nãy ngài nói mau đứng lên, mau đứng lên, không phải cho thấy lão nhân gia ngài đã đồng ý sao?
Tuy rằng hài nhi cái chảy cái cối chút, thế nhưng hài nhi tâm, nói vậy mụ ngài là lý giải.
Ai, thật bắt ngươi không có cách nào.
Ở Ngô Minh quấy nhiều dưới, vốn là động lòng tôn bà bị động ngầm thừa nhận cái này quan hệ.
Mụ, ngươi thật sự đáp ứng rồi a, quá tốt rồi.
Ôm tôn bà, Ngô Minh rõ ràng cảm nhận được chính mình hưng phấn cùng mừng rỡ, đây là một loại chân tình tự nhiên biểu lộ, cùng nhiệm vụ không quan hệ.
Len keng.
Chúc mừng, ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, mẹ con duyên phận, hoạch được thưởng, quan sát bên trong thân thể.
Chương 6, thí luyện cuộc chiến.
Nghe được cật thưởng nhắc nhở, ôm ở tôn bà trong lồng ngực Ngô Minh càng ngày càng mừng rỡ, vừa đạt được một phần quý giá mẹ con tình nghĩa, có thể đạt được thực chất chỗ tốt, thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Mặt khác, cái này cũng là hắn ở cái này thư bên trong thế giới thu hoạch đến phần thứ nhất khen thưởng, không thể nghi ngờ có rất trọng yếu ý nghĩa.
Đạt được quan sát bên trong thân thể khen thưởng sau, Ngô Minh phát hiện hắn quả nhưng đã có thể nhìn thấy thân tình huống trong cơ thể, cái kia từng cái kinh mạch giống như mạng nhện giống như vậy, ở trong cơ thể hắn nhằng nhịt khắp nơi phân bố. Chỉ là hắn hiện tại vẫn không có tu luyện bất kỳ công phu, kinh mạch không chỉ có bé nhỏ, tràn ngập các loại bế tắc cùng trầm tích, hơn nữa bên trong căn vốn là không có gì thư trên nói tới nội lực.
Ngô Minh rõ ràng, tất cả đối với hắn mà nói, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu.
Giữa lúc Ngô Minh muốn thí nghiệm một thoáng Xuân Dương Dung Tuyết công thời điểm, Tôn bà nhưng là vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn nói, "Hai tử, ngươi đã kêu bà ta một tiếng mụ, cái kia lão thân liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi một lần nữa trở lại Trùng Dương cung bị khổ. Bà này trở về đi cầu ngươi Long tỷ tỷ, hy vọng nàng xem ở lão thân những năm này ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng nàng lớn lên thành gen phần trên, đáp ứng cho ngươi ở lại trong mộ cổ."
"Mụ, ngươi đối với Hải Nhi thực sự là quá tốt rồi."
Sau khi nghe xong Tôn bà, Ngô Minh trong lòng nóng lên, đồng thời cũng đương nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, vậy thì là Tôn bà tiếp theo vận mệnh. Đã từng thần điêu thế giới, Tôn bà đón lấy rất nhanh sắp trọng thương bỏ mình, mà Dương Quá cũng là bởi vì Tôn bà Lâm Trung giao phó lúc này mới may mắn ở lại trong mộ cổ, bằng không thì tiểu long nữ là tuyệt đối sẽ không lưu lại Dương Quá. Như vậy khi, làm, tất cả làm lại, đã trở thành chính mình nghĩa mẫu Tôn bà tiếp theo vận mệnh, hắn nên làm gì cứu lại đây? Là để Tôn bà ở tại trong mộ cổ, không muốn đi Trùng Dương cung, vẫn là lấy cái gì cái khác biện pháp? Ngược lại Ngô Minh là tuyệt đối không cho phép chính mình cương nhận mẫu thân liền như vậy cách hắn mà đi. Nhưng mà hắn hiện tại đóng vai nhân vật chỉ là một cái trai trai hài tử, e sợ rất khó trái phải đại nhân quyết định, hơn nữa hắn là người ngoại lai, căn bản cũng không có trước kia thần điều trong thế giới Dương Quá như vậy bao nhiêu còn luyện qua một ít công phu, dùng tay trói gà không chặt để hình dung hắn bây giờ căn bản là không quá đáng. Vì lẽ đó muốn ngăn cản hoặc là thay đổi tiếp theo phát sinh tất cả, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ khó khăn tầng tầng, tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, tử muốn dưỡng mà thân không đợi. Lần đầu, Ngô Minh trong đầu hiện lên cảm giác vô lực. Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn thần điêu bên trong một màn lần thứ hai tái diễn sao?
Không.
Từ trước đến giờ kiên nhẫn tính cách, để hắn rất nhanh cắn răng, ở trong lòng yên lặng tự nói với mình, hắn có thể, hắn nhất định có thể làm cho Tôn bà vận mệnh phát sinh thay đổi.
Thang nhỏ đốc, đây là chúng ta trong lúc đó duyên phận, ở trong rừng cây nhỏ nhìn thấy ngươi bị thương thời điểm, bà liền đau lòng khẩn, liền mới đem ngươi mang vào cổ mộ chữa thương. Hiện tại ngươi nếu nhận bà vì nghĩa mẫu, cái tiếc khi, làm, mụ làm sao có thể không đối với ngươi tốt đây? Được rồi, chúng ta đi về trước đi.
Tôn bà dứt lời, muốn lôi kéo Ngô Minh xoay người đi trở về, lại nghe Ngô Minh lắc đầu nói rằng, mụ, vị kia Long tỷ tỷ lãnh đạm thần, hài nhi nghĩ đến, nàng là sẽ không đáp ứng ngài để ta lưu lại.
Ai?
Ngươi Long tỷ tỷ kỳ thực không phải bản tính như vậy, mà là chúng ta phái cổ mộ công phu vốn là muốn đoạn tuyệt thất tình lục dục, vì lẽ đó hài tử, trong lòng ngươi cũng đừng trách ngươi Long tỷ tỷ.
Hóa ra là như vậy à, mụ, ta sẽ không trách Long tỷ tỷ, chỉ là ta có chút sợ nàng, nếu không ngài đơn độc trở lại trưng cầu một thoáng Long tỷ tỷ ý kiến, hài nhi trước tiên ở chỗ này một lúc. Nếu như Long tỷ tỷ đáp ứng tốt nhất, không đáp ứng, chúng ta lại nghĩ cách.
Ngô Minh đương nhiên sẽ không sợ tiểu long nữ, hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến giang hồ chuyện kỳ, bên trong một cái tình tiết, nếu như học được Xuân Dương Dung Tuyết công, ở xuất kỳ bất ý tình huống dưới, chỉ cần đối phương không phải siêu nhất lưu cao thủ, hắn liền có cơ hội đem đối phương nội lực hấp thụ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ở loại này nghiêm túc hình thức dưới, nhiều một phần thực lực liền thêm một phần cơ hội, cho nên Ngô Minh muốn thừa dịp cái này dừng lại trong giây lát thời gian, cố gắng lĩnh hội một phen Xuân Dương Dung Tuyết công nào diệu.
Được rồi, hai tử, vậy ngươi trước tiên ở lại chỗ này, nhớ tới không nên chạy loạn, nơi này hành lang nhằng nhị khắp nơi, ngươi không nhìn được lộ rất dễ dàng làm mất.
Mụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi loạn, hài nhi liền ở chỗ này chờ ngài trở về.
Thật ngoan, hài tử của ta, cái kia bà trước tiên đi tới.
Nhìn ngoan ngoan Ngô Minh, Tôn bà trong con ngươi tất cả đều là cứng chiều, có chút không muốn sờ sờ tóc của hắn, sau đó bước nhanh hướng đi hắc ám hành lang.
Nhìn theo Tôn bà sau khi rời đi, Ngô Minh không có lãng phí thời gian, mau mau ngồi dưới đất, bắt đầu nghiên cứu Xuân Dương Dung Tuyết công ảo diệu. Bởi vì có quan sát bên trong thân thể năng lực, Ngô Minh rất dễ dàng liền bắt đầu, không chỉ trong chốc lát, hắn liền cảm nhận được loại này thần kỳ võ học mang cho hắn kỳ diệu cảm thụ.
Cùng giang hồ chuyện kỳ bên trong miêu tả tương tự,
Ngô Minh cảm nhận được chính mình đan điền như một cái không gốc, phảng phất có thể hấp thu tất cả đến từ chính ngoại giới khí lưu. Cùng lúc đó, Ngô Minh còn thông qua quan sát bên trong thân thể phát hiện, trong cơ thể hắn kinh mạch dĩ nhiên rất nhanh có từng tia một yếu ớt khí lưu, không ngừng nỗ lực những kia trầm tích huyệt vị. Những này yếu ớt khí lưu dĩ nhiên là đến từ chính trong mộ cổ không khí, điều này làm cho Ngô Minh vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng vô cùng kinh hỉ. Này không thể nghi ngờ cho thấy, dù cho hắn chính là không chủ động đi hấp thu đường thân thể người bên trong nội lực, dựa vào Xuân Dương Dung Tuyết Công, hắn ở cái này không khí trong lành trong thế giới cũng có thể luyện được một thân cường đại nội lực. Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết, này chính là một cái vô cùng quá trình dài dằng dặc, trừ phi có khác kỳ ngộ. Hưng phấn sau khi, Ngô Minh cương muốn tiếp tục tu luyện, lại nghe cách đó không xa tiếng bước chân, hắn rõ ràng Tôn bà tới, hơn nữa khẳng định là gặp phải tiểu long nữ từ chối. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, văn tự thủ pháp. Đúng như dự đoán, Tôn bà vừa tới đến Ngô Minh bên người, liền thở dài nói, hai tử, bà vô dụng, ngươi Long tỷ tỷ không chịu thu nhận giúp đỡ ngươi, thẳng thắn, bà sau đó hãy theo ngươi ở tại trong rừng cây nhỏ, chúng ta nắp một cái cỏ tranh phòng, bà hội chiếu cố thật tốt ngươi. Được rồi, mu, hài nhi toàn bằng ngài làm chủ. Ngô biết rõ Tôn bà tâm ý, trong lòng tuy rằng rõ ràng, ở tại trong rừng cây nhỏ căn bản không thể thực hiện được, nhưng hắn nhưng cũng không nói thêm gì, càng nhiều nhưng là cân nhắc đón lấy phải đối mặt một loạt vấn đề. Thực sự là hài tử ngoan. Tôn bà nhuyễn miệng cười, xấu xí bên ngoài hiện ra nhưng là dị thường hiền lành thần thái, để Ngô Minh trong lòng càng ngày càng cảm động. Sau đó, Tôn bà nắm Ngô Minh tay nhỏ, kế tục đi ra ngoài. Lại xoay chuyển vài đạo loan sau, hai người lúc này mới đi ra cửa mộ, đi tới rừng cây nhỏ bên trong. Lúc này, Ngô Minh chợt nghe bên ngoài có người cao giọng kêu lên, toàn chân môn hạ đệ tử Duẫn Chí Bình, phụng sư mệnh bái kiến Long cô nương. Âm thanh nghe tới có chút xa xưa, Ngô biết rõ đây là Duẫn Chí Bình ở cấm địa ở ngoài phát sinh âm thanh. Năm đó đọc sách thời điểm, Duẫn Chí Bình tuy rằng cũng không phải là tội ác tày trời, nhưng bởi vì tiểu long nữ quan hệ, vẫn bị Ngô Minh sâu sắc căm ghét. Hiện tại sắp ở thần điêu trong thế giới chân thực chạm mặt, Ngô Minh trong lòng còn thật sự có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Nếu như có cơ hội xử trí Duẫn Chí Bình, chính mình hội làm thế nào đây? Là giết hắn vẫn là thiến hắn? Ngô Minh cương nghĩ đến vấn đề này, trong đầu thư tiên hệ thống dĩ nhiên lại một lần phát sinh nhiệm vụ thông báo. Len keng, ngài phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ. Chương 7, khiêu khích sư thúc. Bởi vì có trước đó nhiệm vụ, Ngô Minh lần thứ hai nghe được nhiệm vụ đề lúc tỉnh, không chỉ có không có kinh ngạc, trái lại có một loại mạc danh kinh hỉ. Liền hắn mau mau cùng trong đầu thư tiên hệ thống tiến hành rồi câu thông. Nhiệm vụ này nội dung cụ thể là cái gì? Nhiệm vụ nội dung là đánh bại Duẫn Chí Bình. Có lúc hạn chế sao? Nếu như cho Ngô Minh đầy đủ nhiều thời giờ đến tu luyện, hắn tin tưởng ở tương lai không xa muốn đánh bại Duẫn Chí Bình cũng không là chuyện quá khó khăn. Có, nhất định phải ở một giờ bên trong đạt thành, bằng không nhiệm vụ đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Trong vòng một tiếng. Sao có thể có chuyện đó? Ngô Minh nhất thời vô cùng không nói gì, lấy hắn hiện tại trình độ, muốn chiến thắng Duẫn Chí Bình hầu như là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như ngài cảm thấy không làm được, cũng có thể lựa chọn không chấp nhận cái này thí luyện nhiệm vụ. Là mà, vậy nếu như ta không chấp nhận, hội có hậu quả gì không sao? Ngô Minh luôn cảm thấy thư tiên hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn như vậy một cái nhiệm vụ, vì lẽ đó có một số việc hắn cảm thấy hay là hỏi rõ ràng một ít tốt hơn. Hậu quả không thể tiết lộ, bất quá, vẫn là mãnh liệt kiến nghị ngài tiếp thu nhiệm vụ này. Sau khi nghe xong hệ thống nhắc nhở, Ngô Minh cảm giác được cái này thí luyện cuộc chiến nhiệm vụ tựa hồ vô cùng trọng yếu. Quên đi, trước tiên đón lấy lại nói, còn làm sao đánh bại Duẫn Chí Bình, sau đó lại tinh tế chấm trước. Người sợ nhất chính là cái gì? Không phải thất bại, mà là mất đi đối mặt tất cả khó khăn dũng khí. Sau khi nghĩ thông suốt, liền Ngô Minh cùng thư tiên hệ thống câu thông nói, được, ta tiếp thu nhiệm vụ. Len keng. Ngài đã tiếp thu nhiệm vụ, thỉnh ở một giờ bên trong nghĩ cách đánh bại toàn chân môn hạ đệ tử Duẫn Chí Bình. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi, đều sẽ khen thưởng thần bí nói cụ. Thần bí nói cụ. Đến tuột cùng sẽ là gì chứ? Ai, như thế khó nhiệm vụ thư tiên hệ thống dĩ nhiên cũng không cho hắn một ít động lực, trái lại với hắn bắt đầu chơi thần bí, Ngô Minh có chút dở khóc dở cười. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, tiếp theo hắn muốn tiếp thu khiêu chiến là chưa từng có to lớn, hay là cái này cũng là hắn này hơn 20 năm đến đối mặt to lớn nhất nguy cơ. Hai tử, bên ngoài những kia toàn chân giáo đạo sĩ hẳn là đến tìm được ngươi rồi, chúng ta trước tiên đừng đi ra ngoài. Tôn bà khắp khuôn mặt là vẻ ưu lo, để Ngô Minh trong lòng càng ngày càng kiên định trước đó quyết tâm, vậy thì là tuyệt đối không thể để cho Tôn bà có việc. Cũng may, dựa theo thần điêu bên trong tình tiết, lần này đi ra ngoài, Tôn bà là không có việc gì, vì lẽ đó Ngô Minh đúng là có thể không cần lo lắng quá mức. Mụ, chúng ta không cần sợ bọn họ. Hải Nhi lại không làm gì sai, thẳng thắn mượn cơ hội này, với bọn hắn nói cái rõ ràng, để Hải Nhi thoát ly toàn chân môn hạ được rồi. Hải tử, điều này có thể được không? Ngô Minh kiến nghị để Tôn bà rất là động lòng, nhưng nàng nhưng là rõ ràng, toàn chân giáo đạo sĩ này không phải là tốt như vậy nói chuyện. Mụ, Hải Nhi cũng không tiếp tục muốn cùng toàn chân giáo có quan hệ gì, vì lẽ đó lần này Hải Nhi sẽ không trốn tránh, cái nào sợ bọn họ đánh chết ta, ta cũng vậy sẽ không về Trùng Dương Cung. Yên tâm, có bà ở, bọn họ không dám bắt ngươi như thế nào, bằng không thì bà liều mạng này thân xưng giả cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Tuy rằng trong lòng kỳ thực từ lâu tiếp nhận rồi Ngô Minh đứa con trai nuôi này, nhưng lúc nói chuyện, Tôn bà vẫn là quen thuộc tự xưng bà. Cảm tạ mụ, ngài đối với Hải Nhi thật sự là quá tốt. cảm nhận được Tôn bà bà đối với mình loại kia xuất phát từ nội tâm bảo vệ tâm ý, nghĩ đến đã từng thần điêu bên trong Tôn bà bà chết thảm, Nô Minh trong tròng mắt nước mắt chẳng biết là gì liền rơi xuống. Thằng nhỏ đốc, đừng khóc, sau đó bà bà hội vẫn chiếu cố ngươi. Đi, chúng ta hiện tại liền đi mở mang kiến thức một chút cái nhóm này toàn chân đạo sĩ thúi sát mặt. Tôn bà kỳ thực cũng rõ ràng, có một số việc trước sau là muốn giải quyết, cùng với trốn tránh, không bằng sớm một chút đối mặt, nàng tin tưởng toàn chân giáo vẫn là hội cho phái cổ mộ một ít mặt mũi. Dứt lời, Tôn bà nắm Nô Minh tay, xuyên qua rừng cây nhỏ, đi tới lâm trước đất trống. Dưới ánh trăng, Nô Minh nhìn thấy quả nhiên dường như thần điêu bên trong miêu tả như vậy, lúc này dĩ nhiên có 6, 7 tên đạo sĩ một loạt đứng tránh ra, ngoài ra còn có 4, 5 tên hỏa công đạo nhân, giơ lên 2 tên bị thương đạo sĩ, Nô Minh rõ ràng bọn họ hẳn là chính là Triệu Chí Kính cùng Lộc Thanh Đốc. Hàng trước trung gian tên kia tựa hồ là đầu lĩnh răng dấp, khí thế so sánh những người khác không giống, Nô Minh rất nhanh xác nhận, hắn hẳn là chính là Doãn Chí Bình. Chính sở vị kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Tuy rằng trên thực tế Ngô Minh cùng Doãn Chí Bình không có cừu, nhưng bởi vì hắn hiện tại chiếm cư dương quá thân phận quan hệ, tựa hồ cũng loáng thoáng sản sinh loại này không hiểu ra sao cừu hận, nhìn người mô cẩu dạng Doãn Chí Bình, trong lòng dị thường căm ghét. Nên làm gì đánh bại Doãn Chí Bình đây? Trước đó Ngô Minh xuyên qua rừng cây nhỏ thời điểm cũng vẫn đang suy tư cái vấn đề này. Hắn hiện tại thân không cái khác võ công, Xuân Dương Dung Tuyết công hẳn là hắn duy nhất có thể dựa vào. Nhưng mà, Doãn Chí Bình võ công không hề tầm thường, bình thường tới nói, Ngô Minh căn bản cũng không có cơ hội gần người tiếp xúc được đối phương, hà đàm hấp thụ đối phương nội lực. Huống chi, hắn hiện tại Xuân Dương Dung Tuyết công năng phụ chịu nổi đối phương nội lực xung kích còn hay nói, vì lẽ đó Ngô Minh càng ngày càng cảm giác được hình thức nghiêm túc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng, hẳn là có thể như vậy. Đông nhiên não quang lóe lên, Ngô Minh nghĩ đến một ý định không tồi, lợi dụng hắn là tiểu hài tự ưu thế, hay là có thể đạt đến hắn kết quả mong muốn. Liên Ngô Minh cười lạnh, lớn tiếng dọa người nói, "Này, các ngươi này quần đạo sĩ túi nửa đêm náo động, quấy nhiễu người thanh ngộng, chẳng lẽ không biết đây là rất không có lễ phép sao?" Quần đạo thấy Ngô Minh đã thương người không những chủ động hiện thân, lại vẫn nói chào phúng bọn họ, nhất thời tất cả xôn xao, không hẹn mà cùng hướng về Ngô Minh bên này nhanh chóng tới gần. Nhìn thấy này quần đạo sĩ đầy mặt hung tương, Tôn bà mau tới trước vài bước, bảo hộ ở Ngô Minh trước người, lạnh lùng đe dọa nhìn bọn họ, lớn tiếng nói, "Các ngươi này quần đạo sĩ thúi muốn làm gì? Lẽ nào muốn bắt nạt tiểu hài tử sao? Hắn là chúng ta toàn chân môn hạ đệ tử, phạm vào sai lầm lớn, chúng ta là tới bắt hắn trở lại, ngươi lão thái bà này không muốn quản việc không đâu. Các ngươi nói hắn phạm vào sai lầm lớn, hắn chính là phạm vào sai lầm lớn sao? Ngày hôm nay này chuyện vô bổ, ta lão thái bà vẫn đúng là quản định. Ngươi đã muốn lo chuyện bao đồng, cái kia liền đừng trách chúng ta toàn chân môn hạ vô lễ, đại gia trên. Đại gia tản ra, không được ở tiền bối trước mặt vô lễ." Mọi người nghe được Doãn Chí Bình quát mắng, liền phẫn nộ tránh ra cũng lùi về sau vài bước. Doãn Chí Bình tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ nói, "Đệ tử Doãn Chí Bình, bái kiến tiền bối." Tôn bà lạnh lùng nói, "Làm gì?" Doãn Chí Bình nói, "Đứa nhỏ này là chúng ta toàn chân giáo đệ tử, xin tiền bối ban thưởng còn." Tôn bà hai hàng lông mày dựng đứng, lạnh lùng nói, "Hài tử lúc trước vết thương trên người, chính là các ngươi toàn chân môn hạ đánh, nếu như lão thân để cho các ngươi dẫn hắn trở lại, chẳng phải là muốn bị các ngươi tươi sống giàn vặt đến chết. Muốn ta thả lại, tuyệt đối không thể." Doãn Chí Bình nhẫn khí nói, "Đứa nhỏ này bất hảo cực kỳ, khi sư diệt tổ, đại phôi môn quy. Người trong võ lâm chú ý chính là kính trọng sư trưởng, tệ giáo trách phạt cho hắn, nghĩ đến cũng là hẳn là." Nghe đến đó, Nô Minh cảm thấy là lúc, liền giành trước Tôn bà một bước, nổi giận mắng, "Cái gì khi sư dị tổ, tất cả đều là các ngươi lời nói của một bên. Ta cùng đạo sĩ béo này luận võ, là các ngươi toàn chân giáo chính mình định ra quý củ. Ta vốn là không chịu so với, cho các ngươi ép buộc kết cục. Nếu động thủ, tự nhiên có thua có thắng, này mập đạo nhân chính mình không còn dùng được, lại quái đến ai? Dương quá, chớ có ăn nói linh tinh." Doãn Chí Bình quát lên, "Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Âm thanh đại lại không có nghĩa là ngươi chính là chính xác, ngược lại nói minh ngươi chỗ dạng. Còn có, ngươi nghe rõ ràng, ta hiện tại đã không gọi Dương quá, ta tên Dương Vô Danh, ta vốn là một cái không cha không mẹ cô nhi, dựa vào cái gì tùy ý các ngươi bài bố, hơn nữa toàn chân giáo có tiếng không có miếng, tất cả đều là chút phế vật vô dụng, ta kiên quyết yêu cầu lui ra toàn chân giáo." "Làm càn, ngươi nói ai là rác rưởi?" Doãn Chí Bình tức giận, lớn tiếng quát hỏi. "Ai tiếp lời ai chính là rác rưởi, nếu như không phục, vậy chúng ta liền tỉ thí một chút, xem ai lợi hại." Ngô Minh đang nói, Tôn bà nhưng là nhíu mày, nhẹ giọng ở Ngô Minh bên tai nói rằng, "Hai tử, không cho nói bậy, ngươi đánh như thế nào quá hắn?" Chương 8, thần bí khen thưởng. Doãn Chí Bình dù cho hàm dưỡng lại cao hơn cũng bị Ngô Minh kích tức giận trong lòng, suýt chút nữa bật thốt lên nói so với liền so với, bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, đối phương nhưng là hắn hậu bối đệ tử, huống hồ vẫn là một cái trai trai hài tử, cho dù thắng vậy thì thế nào, trái lại rơi vào cái lấy lớn ép nhỏ, vì lẽ đó hắn cố nén bình tĩnh lại, trầm giọng nói, "Hừ, ngươi một đứa bé, ta thắng mà không vẻ vang gì. Mụ, đừng lo lắng, ta có biện pháp có thể thắng hắn." Ngô Minh đầu tiên là nhẹ giọng an ủi Tôn bà, sát theo đó lớn tiếng cười lạnh nói, "Kha kha, cái gì thắng mà không vẻ vang gì, sợ thua chính là sợ thua, đừng tìm cớ gì." Nghe Ngô Minh càng nói càng hung hăng, một bên tuổi của hắn nói nhỏ xị nhưng là không nhịn được, dồn dập nói tức giận mắng, "Dương quá, ngươi ăn gan hùm mật báo rồi, dám khiêu khích toàn chân giáo, khiêu khích Doãn sư thúc." "Doãn sư bá, đây là Dương quá tên tiểu tử thúi này chính mình muốn chết, ngài liền cho hắn cơ hội này đi." Đúng, Duẫn sư thúc, đánh hắn, cho hắn biết thiên lớn bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, miễn cho sau đó đi ra ngoài ném chúng ta toàn chân giáo mặt. Chính là, đánh hắn, đánh hắn. Chúng đạo nhân tựa hồ cùng chung mối thù, nhìn về phía Ngô Minh dáng vẻ tràn ngập phẫn nộ. Ở chúng tiểu bối đạo sĩ rực dây dưới, Duẫn Chí Bình chỉ hơi trầm ngâm, lập tức nói rằng, dương quá, muốn cho ta đáp ứng cùng ngươi tỉ thí cũng không phải là không thể, nhưng nếu là ngươi thua rồi đây. Ngô Minh lạnh lùng nói, nếu như ta thua, hãy cùng ngươi về Trùng Dương cung nhận tội. Tốt lắm, chỉ là vị tiền bối này. Ngô Minh trả lời ở giữa Duẫn Chí Bình ý muốn, bất quá hắn lo lắng duy nhất chính là Tôn bà sẽ ra mặt cản trở. Tôn bà đang muốn phản đối, Ngô Minh nhưng là dùng sức lôi kéo nàng tay áo, liếc mắt ra hiệu nhẹ giọng nói, mụ, xin tin tưởng Hải Nhi một lần. Ai, thật là một quật cường hải tử. Tôn bà khẽ thở dài, còn tưởng rằng đứa nhỏ này thật mạnh, liền cũng là theo tâm ý của hắn lên tiếng nói, các ngươi đều có thể lấy yên tâm, ta sẽ không can thiệp. Tôn bà kỳ thực cố ý thiếu nói một chút từ ngữ, chơi một cái văn tự game, ngược lại đến thời điểm nàng là dù như thế nào sẽ không để cho toàn chân giáo đạo sĩ đem Ngô Minh mang đi. Vậy được, dương quá, chúng ta bắt đầu đi. Duẫn Chí Bình nói. Chờ đã. Trước đó chúng ta có vẻ như chỉ nói ta thua, bây giờ nên làm gì, cái kia nếu như ngươi thua rồi đây. Ta thất bại. Duẫn Chí Bình không nhịn được thấy buồn cười. Ngươi đã cho là mình sẽ không thua, cái kia lại lo lắng cái gì đây? Ngô Minh hỏi ngược lại. Được, ngươi nói điều kiện của ngươi. Duẫn Chí Bình có chút khinh thường nói. Nếu như ta may mắn thắng, như vậy sau đó ta hãy cùng toàn chân giáo không có bất cứ quan hệ gì, ta không còn là toàn chân đệ tử, mặt khác, Triệu Chí Kính cũng không còn là sư phụ ta. Dương quá, ngươi nghiệt đồ này, Duẫn sư đệ, sau đó thay ta cố gắng giáo hơn hắn. Nằm ở trên băng ca Triệu Chí Kính tức giận đến không nhịn được mở miệng mắng. Triệu sư huynh, ngươi bình tĩnh đừng nóng, việc này giao cho ta xử lý. Duẫn Chí Bình trở về Triệu Chí Kính một câu sau đối với Ngô Minh nói rằng, được, ta đáp ứng ngươi, chúng ta bắt đầu đi. Trên lệch của song phương quá to lớn. Duẫn Chí Bình tin tưởng Ngô Minh là dù như thế nào cũng không thắng được hắn. Chờ đã. Không đợi Duẫn Chí Bình đi tới giữa sân, Ngô Minh bỗng nhiên lần thứ hai lên tiếng kêu lên. Như thế nào? Duẫn Chí Bình không nhịn được nói. Ngô Minh cười nhạt nói, nếu là tỉ thí, vậy dĩ nhiên là hẳn là có quy tắc, ta còn nhỏ khí lực tiểu, nếu như là trực tiếp như thế so với, vậy ta làm sao có khả năng đánh thắng được ngươi? Vậy ngươi muốn làm sao so với? Duẫn Chí Bình cười lạnh, lấy võ công của hắn, đối phó Ngô Minh là bắt vào tay, tự nhiên không sợ hắn ra cái gì yêu tiêu thân. Không bằng chúng ta đến cái văn so với. Ngô Minh hì hì cười một tiếng nói. Duẫn sư thúc, tiểu tử này khả năng có gì đó quái lạ, không nên chúng hắn kế. Lộc Thanh Đốc vội vã nhắc nhở, hắn đến hiện tại còn không làm rõ ràng được trước đó Dương Quá là thế nào đánh bại hắn. Đương nhiên, hắn càng không biết, hiện tại Dương Quá từ lâu không phải nguyên lai đánh bại hắn cái kia Dương Quá, mà là tiến vào trong sách thế giới Ngô Minh. Cái gì gọi là văn so với? Đối với Lộc Thanh Đốc nhắc nhở, Duẫn Chí Bình cũng không để ý, dù sao hai người võ công căn bản là không ở một cái phương diện. Cái gọi là văn so với chính là họa cái vòng tròn, người đứng ở bên trong, người đánh ta ngược một trường, ta đánh ngươi ngược một trường, ai cũng không cho tránh né, ai trước tiên ra vòng tròn cho dù ai thua. Ngô Minh chậm rãi mà nói, đem quy củ đơn giản nói một lần. Một bên Tôn bà sau khi nghe có chút ngạc nhiên, nàng luôn cảm giác mình cương nhận đứa con trai nuôi này tựa hồ không đơn giản như vậy, trước tiên không nói hắn có thể hay không chiến thắng Duẫn Chí Bình, chỉ bằng hắn này một bộ xử sự không kinh sợ đến mức răng rớp, liền tuyệt đối không phải bình thường tiểu hài tử có thể so với. Vậy ai xuất thủ trước đây? Duẫn Chí Bình tràn ngập xem thường, lấy Ngô Minh công lực muốn ở xác định trong vòng, một quyền đem hắn đánh ra ngoài vòng tròn là căn bản không thể, mà hắn thì lại có thể dễ dàng đem đối phương kích ra ngoài vòng tròn. Hừ, ngươi là đại nhân, hắn vẫn còn con nít, ngươi còn thật không ngại cùng một đứa bé tranh này trước sau. Tôn bà bỗng nhiên lạnh lùng nói rằng. Nhìn một chút Tôn bà, Duẫn Chí Bình nghĩ lại cũng là không khỏi hơi đỏ mặt, liền trầm giọng nói, được, dương quá, liền do ngươi xuất thủ trước. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như ngươi thua rồi không theo ta về Trùng Dương cung, vậy cũng chớ quái ta đối với ngươi không khách khí. Ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây, chờ ngươi thắng ta lại nói lời này đi. Đúng rồi, vòng tròn do ai đến hoa? Ngô Minh mặt ngoài lạnh lùng, trong lòng nhưng là có chút ít căng thẳng, dù cho hắn lợi dụng tiểu hài tử thân phận thu được tiên cơ, nhưng muốn ở tiếp theo tỉ thí bên trong thắng được thắng lợi, vẫn là tương đối có khó khăn. Duẫn Chí Bình khinh thường nói, nếu này tỉ thí là ngươi đưa ra, vẫn là ngươi đến, tốc độ nhanh một chút. Ngô Minh cười hắc hắc nói, vậy ta hoa rồi, đến thời điểm nếu như thua cũng đừng nói vòng tròn quá nhỏ. Rất nhanh, Ngô Minh ở trên đất trống dùng cành cây vẽ một cái không lớn không nhỏ vừa vặn đủ hai người tách ra một mét vòng tròn, sau đó đi vào vòng tròn hướng về Duẫn Chí Bình ngáp nói, quyền đã hoa được, ngươi tới đi. Duẫn Chí Bình ung dung hướng đi trong sân, tiến vào vòng tròn, đối mặt với Ngô Minh đứng lại, cũng bắt đầu vận may, ngực nhất thời che kín lan truyền chân khí. Ta muốn ra tay rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngô Minh mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, trong lòng nhưng là vô cùng căng thẳng, dù sao hắn là lần thứ nhất lợi dụng Xuân Dương Dung Tuyết Công đến hấp thụ người khác nội lực, hơn nữa là một cái tu vi võ học khá cao nhân sĩ. Đến đây đi. Duẫn Chí Bình trầm giọng nói, xem trưởng. Ngô Minh mặc vận Xuân Dương Dung Tuyết Công, một trưởng đánh về phía Duẫn Chí Bình ngực đàn bên trong huyệt. Ngực đàn bên trong huyệt chính là trên thân thể người yếu huyệt, thậm chí được gọi là bên trong đan điền, tầm quan trọng có thể thấy được chút ít. Xuân Dương Dung Tuyết Công đặc tính chính là có thể đem tất cả chân khí thu để bản thân sử dụng. Ngô Minh tính tới đối phương nhất định sẽ chân khí che kín ngực yếu huyệt, bực này với gián tiếp cho hắn cơ hội rất tốt. Đương nhiên, phiêu lưu đồng dạng to lớn, nếu như Ngô Minh không chịu nổi lượng lớn tràn vào chân khí, có thể sẽ phản phệ thân, nghiêm trọng, thậm chí kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Khi Ngô Minh bàn tay bắn trúng Duẫn Chí Bình ở thời, một luồng mãnh liệt chân khí nhất thời hình thành phản chấn, mà vừa lúc vào lúc này, Xuân Dương Dung Tuyết công phát huy kỳ diệu tác dụng, dĩ nhiên đem này phản chấn chân khí hòa tan hấp thu, cũng hình thành một luồng dường như vòng xoáy giống như sức hút, để Ngô Minh bàn tay áp sát vào Duẫn Chí Bình ngực đàn bên trong huyệt trên. Chân khí trong cơ thể không bị khống chế, như dũng mà ra, là Duẫn Chí Bình dĩ vãng chưa từng có từng đụng phải, hắn nhất thời hoảng hốt, nơi nào còn nhớ được cái gì thì thí, vội vã thu công nhảy ra, lúc này mới hiểm hiểm tách ra thân thể cùng Ngô Minh bàn tay liên hệ. Liên như thế nhảy một cái, Duẫn Chí Bình thân thể đã rơi vào vòng tròn ở ngoài, mà Ngô Minh tuy rằng thu thế không được, đặt mông ngồi dưới đất, thân thể nhưng còn ở trong vòng. Dựa theo trước đó ước định quy tắc, này đã toán Duẫn Chí Bình thua. Len keng. Ngài hoàn thành nhiệm vụ, thu được thần bí nói cụ khen thưởng một phần. Khi trong đầu thư tiên hệ thống âm thanh truyền đến thời, Ngô Minh trong lòng đè lên một tảng đá lúc này mới cuối cùng cũng coi như rơi xuống. Chương 9, khiêu chiến sư phụ. Hồi tưởng vừa nãy hấp thụ Duẫn Chí Bình nội lực cái kia mạo hiểm một màn, Ngô Minh âm thầm vui mừng. Khi thời, cái kia đột nhiên tràn vào lượng lớn chân khí, ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch đấu đá lung tung, để hắn quả thực đau thấu tim gan, cảm giác cả người đều sắp muốn nổ tung. Nếu như không phải Duẫn Chí Bình đột nhiên nhảy ra, để hắn bị động ngưng hẳn kế tục hấp thụ đối phương nội lực, Ngô Minh tin tưởng hắn hiện tại hẳn là đã bạo thể mà chết. Đồng thời, dù cho chính là đến hiện tại, hấp đến chân khí vẫn còn đang trong kinh mạch tán loạn, để hắn hết sức khó chịu. Nếu như không phải từng ở trong thực tế thói quen tim đau thắt dằn vặt, Ngô Minh tin tưởng mình lúc này khẳng định đã sớm đau đến không nhịn được kêu to. Chuyện gì xảy ra? Duẫn sư thúc, ngươi vì sao phải nhảy ra? Trên sân đột nhiên phát sinh biến hóa đại xuất chúng người bất ngờ, không chỉ có chúng quan chiến các đạo sĩ trợn mắt ngoạm mồm, liền ngay cả vẫn cẩn thận phòng bị Tôn bà đều không do sân mục liễu lơi, có chút khó có thể tin, Ngô Minh dĩ nhiên thu được thắng lợi, tất cả những thứ này đến tột cùng là làm sao phát sinh đây? Dương quá, ngươi đến tột cùng khiến cho cái gì yêu pháp? Nhảy ra sau, Duẫn Chí Bình cảm giác này chỉ chốc lát chính mình ít nhất đánh mất 2 phần 10 nội lực, điều này làm cho hắn quả thực không thể nào tiếp thu được, vừa giận vừa sợ bên dưới không nhịn được quát hỏi. Cương nhất về trong cổ họng tuôn ra máu tươi, cố nén trong cơ thể đau nhức, ngồi dưới đất Ngô Minh cười lạnh nói, Doãn đạo trưởng, ngươi không muốn ngậm máu phun người, là chính ngươi nhảy ra, này cùng yêu pháp có quan hệ gì? Mặt khác, dựa theo trước đó chúng ta tỉ thí ước định quy tắc, ngươi đã thua. Nguyễn Thuốc Cuộc, từ nay về sau ta cùng toàn chân giáo lại không liên quan. Dương quá, Duẫn sư thúc làm sao có khả năng thất bại cho ngươi, khẳng định là ngươi khiến cho cái gì quỷ kế. Đúng, vừa nãy tỉ thí không đáng tin, nhất định phải làm lại. Chúng đạo sĩ làm sao cũng không thể nào tiếp thu được kết quả này, không do ngươi một câu ta một câu chất vấn đứng dậy. Im miệng. Các ngươi bang này đạo sĩ thúi còn biết xấu hổ hay không? Lẽ nào lao thân con mắt là mù sao? Tôn bà hai hàng lông mày dựng đứng, lớn tiếng quát lớn, tiếp theo bay người lên, trực tiếp lạc ở giữa sân, đem ngồi dưới đất Ngô Minh ôm lấy, ôn nhu hỏi, "Hải tử, ngươi không sao chớ?" "Không có chuyện gì." Ngô Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ Tôn bà quần áo. "Ngươi đều thổ huyết, còn nói không có chuyện gì, đi, bà mang ngươi về cổ mộ chữa thương." Nhìn thấy Ngô Minh thổ huyết, Tôn bà đau lòng nhíu mày. "Không cho đi." Khổ tu nhiều năm nội lực biến mất không còn tăm hơi 2 phần 10, Duẫn Chí Bình sao chịu giảng hòa, nếu không có phái cổ mộ Tôn bà che chở Ngô Minh, hắn đã sớm tiến lên nắm lấy Ngô Minh. "Đạo sĩ thúi, ngươi chờ sao? Lẽ nào muốn xuất nhĩ phản nhĩ?" Thấy chúng đạo sĩ vi tiến lên, Tôn bà mặt lạnh lùng nói. Duẫn Chí Bình nói, "Tiền bối, không phải van bối xuất nhĩ phản nhĩ, mà là cái này Dương quá ẩn sâu tà công, vì võ lâm sau đó an bình, van bối nhất định phải để hỏi rõ ràng." "Cái gì tà công, quả thực hoàn toàn là nói bậy." Tôn bà lạnh cười lạnh nói. Ngô Minh trong lòng nhưng là nói thầm một tiếng không được, ngược lại không là hắn sợ sệt Duẫn Chí Bình chụp tà công mũ, nhưng cổ đại quan niệm cùng hiện đại cực kỳ không giống, một khi bị chụp loại mũ này, sau đó ở trên giang hồ cất bước sẽ cực kỳ bất tiện. Hơn nữa, Ngô Minh cũng cân nhắc đến một khi Xuân Dương Dung Tuyết công bí mật bị người trong võ lâm biết được, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông, này không phải là hắn bây giờ kỳ vọng. "Tiền bối, không phải ta Duẫn Chí Bình muốn cố ý mạo phạm, thực là này Dương quá ẩn sâu hòa lớn." "Dương quá, ta hỏi lại ngươi một câu, vừa nãy ngươi khiến đến cùng là cái gì yêu pháp?" "Này chụp mũ chụp." Ngô Minh có chút không nói gì, lập tức nhưng không tìm được thích hợp lời giải thích. Lúc này, chỉ nghe Tôn bà lạnh lùng nói, "Hừ, quả thực nói hưu nói vượng, hắn dùng rõ ràng là chúng ta phái cổ mộ công pháp, làm sao đến trong mắt các ngươi liền thành yêu pháp? Năm đó các ngươi tổ sư gia Vương Trùng Dương cũng không dám nói chúng ta phái cổ mộ công phu là yêu pháp. Dương quá hắn làm sao hội phái cổ mộ công phu?" Duẫn Chí Bình nửa tin nửa ngờ, luôn cảm thấy sự tình không phải có chuyện như vậy, không có nghe nói phái cổ mộ hội tà môn như vậy công phu. Tôn bà quát lớn nói, "Phí lời, tự nhiên là lão bà tự dạy hắn. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn đáng yêu, đã bị ta nhận làm con nuôi, sau đó chính là phái cổ mộ đệ tử, các ngươi toàn chân giáo nếu như gây sự với hắn, vậy thì là theo chúng ta phái cổ mộ là địch." "Dương quá, lời ấy thật chứ?" Triệu Chí Kính bị Ngọc Phong đốt sau, toàn thân vừa đau lại dương, vốn là nín một bụng hỏa khí, bây giờ tìm đến cớ, vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tôn bà không hiểu võ lâm quy củ, Ngô Minh nhưng là rõ ràng Triệu Chí Kính chuẩn bị chủ mũ, nhưng đáng tiếc hắn không để ý, liền lạnh lùng nói,
đó là tự nhiên, phái cổ mộ công phu so với phái toàn chân cường 1000 lần, gấp 1000 lần, chỉ cần không phải đứa ngốc đều biết nên lựa chọn như thế nào. Ngươi thật là to gan, dám khác đầu bọn họ, quả thực đại nghịch bất đạo. Trong mắt ngươi còn có ta người sư phụ này sao? Đạo sĩ thúi, trước ngươi như vậy đánh ta, ta vì sao còn muốn nhận ngươi? Huống hồ vừa nãy tỉ thí đánh cược, ta đã thắng, sau đó ngươi không còn là sư phụ ta. Im miệng, cái này tỉ thí đánh cược căn bản là không trải qua sự đồng ý của ta, ta Triệu Chí Kính là sẽ không thừa nhận. Hừ hừ, vậy ý của ngươi là giữa chúng ta còn muốn lại so với một hồi? Nô Minh cười gần thời điểm, bên hai dĩ nhiên vang lên thư tiên hệ thống nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Len keng, ngài phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung: chiến thắng Triệu Chí Kính. Nhiệm vụ thời gian hạn chế: trong vòng 1 ngày. Nghe được nhiệm vụ này nhắc nhở, Nô Minh nhất thời không nói gì. Chiến thắng Duẫn Chí Bình hắn dựa vào chính là thủ xảo cộng thêm vô cùng tốt vận may. Hiện tại nếu muốn lần thứ 2 chiến thắng đã có phòng bị Triệu Chí Kính, đây cơ hội là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may, nhiệm vụ lần này thời gian lại có 1 ngày, Nô Minh cảm thấy ngược lại cũng không cần quá mức sốt ruột, đều có thể lấy từ từ suy nghĩ biện pháp. Không sai, trừ phi ngươi đánh bại ta, bằng không thì trước đó ngươi cùng người khác quyết định, ta sẽ không thừa nhận. Ngươi vẫn như cũng là ta Triệu Chí Kính đệ tử, ta có quyền quản giáo ngươi. Quả nhiên có hồ điệp hiệu ứng, Triệu Chí Kính dĩ nhiên trở nên giảo hoạt như thế vô liêm sỉ. Nô Minh nhất thời có chút không nói gì, lại nghe Tôn bà giận dữ nói, ngươi người đạo sĩ túi này còn biết xấu hổ hay không? Trước đó ngươi tại sao không nói, hiện tại lại nói, rõ ràng chính là muốn xa luân chiến. Duẫn Chí Bình, trước đó đổ ước là ngươi đáp ứng, hiện tại ngươi nói thế nào? Triệu Chí Kính cách làm Duẫn Chí Bình cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nghe Tôn bà chất vấn, không do hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, tiền bối, trước đó ta không có trưng cầu Triệu sư huynh ý kiến liền vọng đánh cược, này xác thực là ta không đúng. Bất quá, Triệu sư huynh cũng nói không sai, này dù sao cũng là bọn họ thầy trò chuyện giữa, ta căn bản không thể bao biện làm thầy, vì lẽ đó, có thư tiên hệ thống nhiệm vụ, ngược lại cho dù Triệu Chí Kính không yêu cầu tỉ thí Ngô Minh cũng phải tìm hắn so với, hiện tại đáp ứng vừa vặn, liền Ngô Minh cười lạnh đánh gây Duẫn Chí Bình nói, được rồi, không cần giải thích chính là che giấu, không phải là tỉ thí mà, ta đáp ứng lại so với một lần được rồi. Hai tử, cái này không thể được. Tôn bà chính muốn ngăn cản, lại nghe Ngô Minh ở bên thai nàng nói rằng, mụ, không nên gấp gáp, ta hội nghị biện pháp. Nhìn Ngô Minh cái kia ánh mắt tự tin, nghĩ đến trước đó mặc danh thủ thắng, Tôn bà liền không nói thêm nữa, mặc cho Ngô Minh chủ đạo tất cả những thứ này. Triệu Chí Kính vừa kinh vừa vui, vội hỏi, dương quá, lời ấy thật chứ? Ngô Minh cười lạnh nói, tự nhiên coi là thật. Bất quá, tỉ thí không phải hiện tại thân thể ngươi bị thương, vạn nhất ta thắng lời của ngươi, phỏng chừng ngươi hiểu ý bên trong không phục. Chương 10, gặp lại Long Nữ. Nô Minh suýt chút nữa đem Triệu Chí Kính cho hế tử, hắn tức giận nói, ngươi muốn thắng ta. Nằm mơ đi thôi. Dù cho ta hiện tại có thương tích tại người, bắt ngươi này thằng nhóc còn không là bắt vào tay. Đến, chúng ta này liền khoa tay. Tôn bà đương nhiên rõ ràng Nô Minh là muốn kéo dài thời gian, sau khi nghe xong Triệu Chí Kính, nàng cười lạnh nói, này, họ Triệu đạo sĩ thúi, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Nhà ta hải tử cương cùng tính Duẫn tỉ thí một hồi, không thấy hắn đều thổ huyết bị thương sao. Ngươi còn muốn hắn lập tức dưới cuộc tỉ thí, lẽ nào này chính là các ngươi toàn chân giáo tác phong? Chuyện này, Triệu Chí Kính bị Tôn bà hỏi ngược lại á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ lên. Lúc này, dĩ nhiên tỉnh táo lại Duẫn Chí Bình bỗng nhiên mở miệng nói rằng, tiền bối, nếu hai người đều bị thương, ta xem không bằng như vậy, đại gia nhượng bộ một bước, hẹn ước tái chiến, bất quá, trước đó, lao ra ngài có hay không có thể đem Ngọc Phong thuốc giải bàn tặng Triệu sư huynh. Tôn bà nói, thuốc giải ngay khi trên người ta, vốn là muốn cho họ Triệu này đạo sĩ, bất quá, hiện tại ta nhưng muốn nghe một chút con trai của ta ý tứ, có hay không tặng dược, hết thảy đều do hắn tới làm chủ. Chúng đạo sĩ ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh, lần này bọn họ nửa đêm tìm tới phái cổ mộ, ngoại trừ tìm kiếm Dương Quá ở ngoài, trọng yếu nhất vẫn là tới cửa xin thuốc. Hồi tưởng đã từng thân yêu, Tôn bà cũng là bởi vì sau đó hảo tâm cho Triệu Chí Kính đường, kết quả trọng thương mà chết. Hiện tại tất cả làm lại, tuy rằng Ngô Minh trong lòng đối với Triệu Chí Kính không có một chút xíu hào cảm, nhưng muốn đánh vỡ cái này ma chú, thuốc giải Ngọc Phong tương tựa hồ trở thành then chốt. Tôn bà mệnh vượt qua tất cả, huống hồ Ngô Minh cũng không phải là ác độc người, cũng sẽ không liền như vậy muốn Triệu Chí Kính mệnh, cho nên trong lòng hắn cảm thấy hiện tại tặng dược có thể cứu vãn Tôn bà mệnh số. Liên Ngô Minh cố nén trong cơ thể đau đớn, cười nói, mụ, hắn bất nhân ta nhưng không thể không nghĩa. Tốt xấu hắn cũng đã làm sư phụ của ta, thuốc giải chúng ta tự nhiên hay là muốn cho hắn. Ngô Minh cố ý nói rất lớn tiếng, để chúng đạo sĩ nghe được rõ rõ ràng ràng, sau đó chuyển đề tài đối với Triệu Chí Kính nói, bất quá trước đó, Triệu đạo trưởng, chúng ta là không phải hẳn là trước tiên đem tỉ thí sự tình đàm được rồi lại nói đây. Hừ, ta ha sợ ngươi sao, liền ý ngươi. Ngọc Phong độc tính dằn vặt hắn hơn một nửa cái buổi tối, hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi, muốn sớm một chút bắt được thuốc giải, ở trong lời nói tự nhiên cũng sẽ không dám quá mức đắc tội Ngô Minh, miễn cho chữa lợn lành thành lợn què. Liên tiếp đó, song phương liền tỉ thí một chuyện triển khai thảo luận, có xét thấy Duẫn Chí Bình dẫm vào vết xe đổ, Triệu Chí Kính đương nhiên sẽ không đáp ứng lúc trước loại kia văn so với phương thức, mà Ngô Minh cũng biết phương pháp giống nhau dùng một lần vẫn được, dùng nhiều lần phòng trường liền mất linh, cho nên cũng không có điều gì dị nghị. Song phương rất nhanh quyết định, tối mai tái chiến, tỉ thí địa điểm ngay khi rừng cây nhỏ bên này trên đất trống. Quy tắc thì lại cùng phổ thông luận võ tương tự, lấy một phương chủ động chịu thua hoặc là mất đi năng lực chiến đấu để phán đoán thắng thua.
Đàm tốt sau, Duẫn Chí Bình nói, Dương Quá, hiện tại nên cho thuốc giải chứ. Việc quan hệ Tôn bà tính mạng, Nô Minh tự nhiên không dám kinh thường, hắn lạnh lùng nói, các ngươi như thế vây quanh, chúng ta làm sao yên tâm đem thuốc giải cho các ngươi? Tránh ra, chờ chúng ta đến bên rừng cây nhỏ, ta tự nhiên sẽ để mụ thả xuống thuốc giải cho các ngươi. Cái kia nếu như ngươi đến thời điểm không cho chúng ta giải dược đâu? Một cái đạo sĩ nghi vấn nói, ngươi thật là đần à, nếu như ta mụ ý định không cho các ngươi thuốc giải, còn có thể đem thuốc giải mang ở trên người sao? Tản ra đi, để bọn họ đi. Duẫn Chí Bình suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Ngô Minh có đạo lý, nếu Tôn bà đem thuốc giải mang theo đi ra, hẳn là cũng là không muốn quá mức đắc tội toàn chân giáo, dù sao hai phái tuy rằng cả đời không qua lại với nhau, nhưng là nhiều năm hàng xóm tạm thời có rất nhiều ngọn nguồn. Cho tới đêm nay ăn tiệc ngầm, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm Ngô Minh phải quay về. Chúng đạo sĩ nghe Duẫn Chí Bình nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là theo lời dồn dập tránh ra. Mụ, chúng ta đi thôi. Được rồi, hải tử. Đối với Ngô Minh biểu hiện, Tôn bà vô cùng tán thưởng, ở trong lòng của nàng, cái này cương nhận nhi tử xử sự không sợ hãi, có phong độ của một đại tướng, sau đó thành tựu nhất định không thể đo lường. Tôn bà ôm lấy Ngô Minh hướng đi rừng cây nhỏ, đợi được biên giới sau khi, lúc này mới y theo ước định đem trang bị ngọc phong tương chiếc lọ thả ở trên mặt đất. Thuốc giải thả nơi này, các ngươi tới nắm đi. Tôn bà nói xong, ôm Ngô Minh xoay người đi vào rừng cây. Đa tạ tiền bối ban thuốc. Rừng cây nhỏ bên này là toàn chân giáo cấm địa, toàn chân đệ tử là không thể tiến vào. Duẫn Chí Bình bước nhanh về phía trước cầm cẩn thận thuốc giải sau, vội vã lui lại, chỉ là trong con ngươi nhưng có một luồng mê ly vẻ. Nếu như lúc này Ngô Minh nhìn thấy, nhất định rõ ràng hắn trong ánh mắt ý vị chính là đối với tiểu long nữ mơ ước. Xuyên qua rừng cây nhỏ, Tôn bà ôm Ngô Minh trở lại của mộ. Trải qua trước đó một phen hoạn nạn ở chung, giữa hai người càng ngày càng thân mật, lẫn nhau trong lúc đó cũng đều tiếp nhận rồi phần này hiếm thấy mẹ con duyên phận. Bước nhanh trong lúc đi, Tôn bà ôn nhu hỏi, "Hải tử, thương thế của ngươi không cần gấp gáp chứ?" "Mụ, đã không có chuyện gì, ngươi không cần phải lo lắng." Xuân Dương Dung Tuyết công vô cùng thần kỳ, hầu như không cần Ngô Minh chủ động triển khai, dĩ nhiên đang chậm chậm hấp thu luyện hóa trong kinh mạch tán loạn chân khí, để Ngô Minh công lực ở trong lúc lơ đãng liền bắt đầu có chậm chậm tăng lên. Đương nhiên, kinh mạch tổn hại không thể dễ dàng như thế khôi phục, cho nên loại này đau đớn vẫn như cũ tồn tại. Bất quá, đây đối với đã từng quanh năm chịu đủ tim đau thắt Ngô Minh tới nói, cũng không phải cái gì quá không bình thường đau đớn, nhịn một chút cũng là đi qua. Mặt khác, quan sát bên trong thân thể năng lực cũng giúp Ngô Minh đại ẩn, hắn có thể dễ dàng phát hiện kinh mạch tổn hại vị trí, sau đó thông qua Xuân Dương Dung Tuyết công đến chậm rãi chữa trị. Không có chuyện gì là tốt rồi, trước đó ngươi thổ huyết dáng vẻ nhưng là đem mụ cho dọa sợ. Đúng rồi, có thể nói cho mụ, ngươi là thế nào đánh bại Duẫn Chí Bình sao? Đối với cái này xấu xí nhưng thiện lương nữ nhân, Ngô Minh có một loại trời sinh hảo cảm cùng tín nhiệm. Cho nên Ngô Minh không có bất kỳ giấu giếm gì, thành thật trả lời nói, "Mụ, ta học một loại tên là Xuân Dương Dung Tuyết công pháp môn, có thể hấp thụ người khác nội lực để bản thân sử dụng. Trước đó tỉ thí bên trong, Hải Nhi chính là hấp thụ Duẫn Chí Bình nội lực, lúc này mới gây nên hắn khủng hoảng, cuối cùng may mắn thắng tỉ thí." Vẫn còn có loại này thần kỳ công phu. Hải tử, ngươi từ nơi nào học được? Liên quan với điểm ấy, Ngô Minh ngược lại không tiện nói thật, liền hắn chỉ có thể biên cái lời nói dối nói, trước đây cùng Quách Bá Bá ở đảo Đào Hoa thời điểm, trong lúc vô tình ở một cái nhai trong động nhìn thấy, lúc đó chẳng qua là cảm thấy chơi vui, liền nhớ kỹ, không nghĩ nhưng như vậy hữu dụng. Hải tử, loại công pháp này thái âm tổn, sau đó tốt nhất đừng dùng, bằng không thì sẽ bị chính đạo người khinh thường. Võ công bản sẽ không có thật xấu phân chia, dùng chi chính thì lại chính, dùng chi tà thì lại tà. Ngô Minh tuy rằng không quá tán đồng Tôn bà cái nhìn, nhưng hắn cũng hiểu được đối phương một mảnh hảo tâm, liền hắn cũng không hề mở miệng phản bác, trái lại gật đầu tán thành nói, "Mụ, yên tâm đi, ta sẽ không dùng linh tinh loại công phu này. Ngoại trừ Xuân Dương Dung Tuyết công ở ngoài, ngươi còn học chút gì?" "Trên căn bản sẽ không." "Vậy ngày mai tỉ thí có thể làm sao bây giờ đây? Ngươi cái kia khí lượng nhỏ hẹp sư phụ ta cảm thấy cũng sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình." "Mụ, ngươi yên tâm đi, chính sở vị xe tới trước núi tất có đường, ta hội nghĩ biện pháp." Trả lời Tôn bà cái vấn đề này thời điểm, Ngô Minh kỳ thực cũng đang suy tư đối sách. Trầm ngâm trong lúc đó, Ngô Minh bỗng nhiên nhớ lại trong mộ cổ cất giấu Cửu Âm Chân Kinh. Hấp thụ một bộ phận Duẫn Chí Bình trên người nội lực, nếu như lại học hội Cửu Âm Chân Kinh bên trong một ít công phu, như vậy ngày mai ở xuất kỳ bất ý tình huống dưới, Ngô Minh tin tưởng chính mình vẫn có một ít phần thắng. Tán gâu trong lúc đó, Tôn bà ôm Ngô Minh rẽ trái rồi rẽ phải, rất nhanh đi tới một cái mộ thất, đem hắn đặt ở giường đá trên. "Hai tử, ngươi trước tiên ở đây ở tạm, các loại chờ mụ thuyết phục ngươi Long tỷ tỷ, ngươi sẽ đi qua theo chúng ta ở cùng một chỗ." "Mụ, ta biết rồi." "Muốn như vậy, ngài nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi, bằng không thì Long tỷ tỷ phát hiện ngươi lâu như vậy không trở lại, nên lo lắng." "Nàng sẽ không lo lắng." Tôn bà lắc đầu thở dài nói, "Ngươi Long tỷ tỷ tu luyện chính là phái cổ mộ ngọc nữ tâm kinh, loại công pháp này là khiến người ta thanh tâm quả dục, từ khi nàng công phu tiểu thành sau khi, đối với ta liền càng ngày càng lãnh đạm. Kỳ thực, nàng trước đây không phải như vậy." "Ai?" "Mụ, như vậy xem ra, ngươi vẫn là yêu thích khi còn bé Long tỷ tỷ đi." "Đó là đương nhiên, nhưng đáng tiếc nàng là chúng ta phái cổ mộ truyền nhân, nhất định muốn cô độc cuối đời." "Mụ, ngươi đừng lo lắng, người kỳ ngộ là sẽ có biến hóa, có thể Long tỷ tỷ có một ngày cũng sẽ thay đổi, lần nữa khôi phục đến trước đây ngươi yêu thích cái kia dáng vẻ." "Con ngoan, ngươi thật là biết an ủi người." "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, đúng rồi, trong mộ cổ hành lang ngang dọc, rất dễ lạc đường, ngươi nếu như không có chuyện gì đừng khắp nơi đi loạn.
Được rồi, mụ, ta sẽ không đi loạn.
Tôn bà sau khi rời đi, Nô Minh bắt đầu khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện Xuân Dương Dung Tuyết Công. Loại này tuyệt thế võ học quả nhiên không giống người thường, Nô Minh chỉ là dùng khoảng chừng 4 khoảng 5 tiếng, liền đem hấp thu đến chân khí luyện hóa, cũng thuận tiện mở ra vài nơi ủng độ kinh mạch. Có quan sát bên trong thân thể năng lực chính là thuận tiện, Nô Minh rất dễ dàng liền lĩnh hội kinh mạch huyền bí, kết hợp Xuân Dương Dung Tuyết Công, nội lực của hắn có tăng lên không nhỏ. Cảm giác gần như sau, Nô Minh liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị ở trong mộ cổ dò đường. Dựa theo trong tiểu thuyết miêu tả, Cửu Âm Chân Kinh liền giấu ở quan tài đá phòng dưới đất bên trong, nhưng tình huống chân thực là cổ mộ hành lang ngang dọc, không có địa đồ hoặc là người quen chỉ dẫn, nếu muốn tìm đến chỗ cần đến, nhưng là không có như vậy dễ dàng. Nô Minh trước đây chơi game, tự nhận là đi mê cung cao thủ, cho nên hắn cũng là càng ngày càng nóng lòng muốn thử, muốn phá vỡ mê cung, tìm được quan tài đá chính xác vị trí. Nhưng mà, game là một chuyện, thế giới chân thực lại là một chuyện, ở loại này cùng thế giới chân thật không có hai trí trong hoàn cảnh. Nô Minh tìm kiếm một trận sau khi, bất đắc dĩ phát hiện, hắn không chỉ có không có tìm được quan tài đá chính xác vị trí, trái lại lạc lối ở cổ mộ ở trong. Ai? Thực sự là khang đa a. Trước đây vậy ai tả thần điêu cùng người, nhưng là rất dễ dàng liền tìm đến Cửu Âm Chân Kinh, dáng vẻ này chính mình, tìm hơn nửa ngày, dĩ nhiên là đường. Nô Minh một bên nổ nước bọt, một bên trầm xuống tâm tìm kiếm con đường quay về, bằng không chỉ có chính hắn sẽ có phiền phức, còn có Tôn bà cũng sẽ thế hắn lo lắng. Nhưng là, để Nô Minh dị thường khổ nào chính là, hắn đi tới đi lui, tựa hồ cũng ở đi vòng mèo, căn bản sẽ không tìm được con đường quay về. Ngất, khí chết ta rồi, không nghĩ tới ta Nô Minh cũng có bị mê cung làm khó một ngày, quả nhiên là người bên ngoài rõ ràng người trong cuộc mơ hồ. Nô Minh tìm đến kiệt sức, rốt cục đặt mông ngồi ở hành lang trên đất. Đột nhiên, hắn phát hiện xa xa hình như có bóng trắng tung bay, điều này làm cho hắn mạc danh nghĩ đến tiểu long nữ, nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng kêu lên, "Long tỷ tỷ, ta ở đây." Chương 11: Tiếp xúc thân mật. Nghe được Nô Minh kêu gọi, cái kia bóng trắng không có lên tiếng, lại giống như một cơn gió hướng về hắn bên này tới gần, cái kia giống như thiên nữ hạ phàm, uyển chuyển nhảy múa giống như tuyệt diệu thân pháp, thực sự là đẹp đẽ cực kỳ, quả thực để Nô Minh nhìn mà than thở, trong lòng càng ngày càng ước mơ sau đó cầm kiếm hát vang võ lâm cuộc đời. Đợi đến ở gần, mờ tối Ngô Minh này mới thấy rõ người tới tướng mạo, không phải tiểu long nữ là ai đây. Chỉ thấy nàng vẫn như cũ thân mang một bộ như tuyết trắng đoán lụa mỏng quần dài, theo pháp phối động tác, gấu quần phi dương, xem ra lại như cái kia tiên nữ trên trời, chỉ là trên người cái cỗ này tử lãnh đạm lạnh lạnh khí chất, nhưng làm cho người ta một loại chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không thể tiếp cận cảm giác. Ngô Minh hiện tại thân thể là một đứa bé, tâm lý nhưng là 100% không hơn không kém to nhỏ hỏa. Đối mặt với thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần nhân gian tuyệt sắc, sẽ liên lạc lại đến thần điêu bên trong hắn cùng tiểu long nữ quan hệ. Dù cho tiểu long nữ xem ra lại lãnh đạm, trong lòng hắn cũng không nhịn được có một loại mạc danh nổ lớn động lòng. Long tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ tới bên này? Nô Minh lời mới vừa lối ra, mở miệng liền cảm giác mình hỏi rất hay ngốc. Cổ mộ vốn là tiểu long nữ phạm vi hoạt động, nàng sẽ xuất hiện ở nơi nào đều hẳn là chuyện rất bình thường. Ta đến, tự nhiên là tìm được ngươi rồi. Tiểu long nữ lạnh mặt nói. Tìm ta? Nô Minh hơi kinh ngạc, chẳng lẽ mình lạc lối ở trong mộ cổ đã thời gian rất lâu? Tiểu long nữ nhàn nhạt liếc Nô Minh một cái nói, ngươi còn không biết cái nào, bà không tìm được ngươi. Đều cấp chết rồi, nếu không là xem ở bà cầu trên mặt của ta, ta mới lười tìm ngươi khắp nơi đây. Long tỷ tỷ, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Nô Minh trong lòng đại hãn, xem ra trước đó dò đường thực tế tiêu hao thời gian muốn xa xa khéo hắn cảm giác thời gian. Ai, không có đồng hồ đeo tay cùng điện thoại di động những này hiện đại đồ vật, ở cái này không phân ngày đêm trong mộ cổ, còn đúng là một cái rất bất đắc dĩ sự tình. Nô Minh trong lòng âm thầm cảm thán thời điểm, lại nghe tiểu long nữ lạnh lùng nói, đừng nói những thứ vô dụng này, đi theo ta đi. Tiểu long nữ nói xong, không đợi Nô Minh trả lời, dĩ nhiên đứng dậy về phía trước đồng bệnh đi đến, chỉ là tốc độ nhưng là rõ ràng so sánh khi đến chấm rất nhiều. Nha. Nô Minh đáp nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm không nói gì, đuổi theo sát tiểu long nữ bước tiến. Tiểu long nữ nhìn như đi rất chậm, nhưng trên thực tế nhưng là không một chút nào chậm, Nô Minh hầu như là chạy về phía trước, nhưng là bị nàng xa xa kéo ở mặt sau. Long tỷ tỷ, người chậm một chút. Nô Minh vừa là thẹn thùng, lại là không nói gì. Ta đã rất chậm. Quên đi, vẫn là ta mang người đi đi. Tiểu long nữ nói xong, tựa hồ không muốn chỉ hoãn nữa thời gian. Quay đầu phi thân một cái nhảy vọt đi tới Ngô Minh trước người, nhỏ và dài tay trắng nhẹ nhàng bao quát, liền đem Ngô Minh thân thể ôm ở khuỷu tay bên trong, sau đó đồng bình về phía trước nhanh chóng chạy như bay. Tiểu long nữ động tác quá nhanh, Ngô Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể của hắn cũng đã đến đối phương trong lồng ngực. Một tia lạnh lẽo cảm giác xuyên thấu qua lẫn nhau tiếp xúc ra thịt từ nhỏ lòng nữ trên người truyền đến, hơi thở nhưng là rõ ràng nghe thấy được một luồng nhàn nhạt như liên giống như lan thiếu nữ mùi thơm, để Ngô Minh không nhịn được hít một hơi thật sâu, thực sự là thanh nhã thương ác, mỹ diệu cực kỳ, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết tiểu long nữ. Mà tiếp theo, bởi tiểu long nữ không ngừng triển khai khinh công quan hệ, Nô Minh mặt thỉnh thoảng có thể chạm được đối phương tươi đẹp cao điểm, tuy rằng còn không là rất lớn, nhưng này loại mềm mại cũng có giãn, quả thực để Ngô Minh có loại không nói ra được hưng phấn. Đáng thương tiểu long nữ căn bản liền không biết những này, chỉ là đơn thuần đem Ngô Minh xem là một đứa bé, tình cờ còn có thể đem Ngô Minh đầu hướng về bộ ngực mình trên lãm, để Ngô Minh trong lúc vô tình lại nhiều ăn vài miếng đậu hũ. Đối với Ngô Minh tới nói, đây là tự hắn đi tới thần điêu thế giới tới nay,
hưng phấn nhất cũng là hạnh phúc nhất thời khắc, có thể có được trong truyền thuyết tiểu long nữ, vốn là tâm nguyện của hắn. Hiện tại mặc dù cách bước đi kia vẫn còn xa, nhưng ở Ngô Minh trong lòng, này không thể nghi ngờ là hắn cùng tiểu long nữ trong lúc đó lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, có rất trọng yếu ý nghĩa. Đáng tiếc, hạnh phúc đều là ngắn ngủi, tiểu long nữ tốc độ rất nhanh, không một hồi công phu liền mang theo hắn đi tới cổ mộ cửa, đồng thời trước tiên đem hắn để xuống. Người ở chỗ này chờ, ta đi tìm bà. Tiểu long nữ lưu lại thoại sau lần thứ hai phi thân mà đi. Ừm. Nhìn nhẹ nhàng đi tuyệt mỹ bóng lưng, hồi tưởng trước đó cùng với nàng tiếp xúc thân mật, Ngô Minh trong lòng dĩ nhiên nổi lên một tia cảm giác kỳ diệu, giống như không muốn vừa giống như là tràn ngập chờ mong. Tiểu long nữ, chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho ngươi mau chóng thoát khỏi ngọc nữ thần công ảnh hưởng, khôi phục ngươi cái tuổi này nên có thanh xuân hoạt bát, thỏa thích đi hưởng thụ sinh hoạt vui sướng cùng hạnh phúc. Đứng ở cửa mộ khẩu, đón ánh mặt trời tắm rửa, Ngô Minh ở trong lòng âm thầm tự nhủ nói. Khoảng chừng quá mấy phút, Ngô Minh nghe được trong mộ cổ truyền đến tiếng bước chân, mau mau quay đầu nhìn lại, phát hiện Tôn bà cùng tiểu long nữ một trước một sau hướng bên này chạy vội mà tới. Hai tử, ngươi vừa nay đi nơi nào, để bà lo lắng chết rồi. Nhìn thấy Ngô Minh, Tôn bà phi thân mà tới, một cái liền đem Ngô Minh ôm vào trong lòng, trong tròng mắt dĩ nhiên hàm chứa nhiệt lệ. Mụ, đều là hài nhi không được, không nên đi loạn, để ngài lo lắng. Cảm nhận được Tôn bà đối với mình cái kia xuất phát từ nội tâm chân thành tình mẹ, Ngô Minh trong lòng tràn ngập hổ thẹn, đồng thời còn có ấm áp. Cái gì? Ngươi gọi bà cái gì? Tiểu long nữ trước đây vẫn rất lạnh nhạt, lúc này lại có vẻ hơi khiếp sợ. Long tỷ tỷ, ta nhận Tôn bà vì nghĩa mẫu, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Ngô biết rõ, giấu là không gạt được, ngược lại hắn cũng không muốn giấu, cho nên liền gọn gàng dứt khoát thừa nhận. Bà, lời ấy thật chứ? Tiểu long nữ mặt lạnh lùng nhìn về phía Tôn bà. Ai? Tôn bà thán tiếng nói, cô nương, đứa nhỏ này thân thế đáng thương, lão bà ta không đành lòng nhìn hắn lẻ loi hiu quạng, vì lẽ đó liền nhận hắn khi làm con nuôi, hy vọng ngươi xem ở hắn tuổi nhỏ hơn nữa là lao thân hải tử phần trên, đáp ứng hắn ở lại trong mộ cổ. Nhưng là bà, lẽ nào ngươi đã quên tổ sư bà định ra quy củ, đã quên sư phụ lưu lại dặn sao? Cô nương, những lao bà này tử đều chưa quên, chỉ là lẽ nào liền không thể ngoại lệ một lần sao? Ngươi xem đứa nhỏ này mới như thế hơi lớn, liền không cha không mẹ, hiện tại lại chịu đủ sư môn ức hiếp, lẽ nào ngươi muốn lao bà tử ta trơ mắt nhìn hắn chịu khổ chịu tội hay sao? Bà, đây là phái cổ mộ quy củ, lẽ nào ngươi muốn cho ta vi phạm sư mệnh, vi phạm tổ sư bà sao? Đúng rồi, tối ngày hôm qua không phải cho ngươi đưa Ngọc Phong Tương đi qua thuận tiện đem đứa nhỏ này giải quyết vấn đề rồi chứ, hắn tại sao lại trở về? Cô nương, sự tình là như vậy. Biết không che giấu nổi, liền Tôn bà đem chuyện trước này tình em hay nói, ngôn ngữ trong lúc đó cực điểm giữ gìn Ngô Minh, mà toàn chân giáo đạo sĩ thì bị nàng phê trở thành thấp hèn. Nói đến cuối cùng, Tôn bà càng ngày càng kích động, cô nương, toàn chân giáo đạo sĩ thúi liền loại này đạo đức, lao bà tử làm sao có thể đem con còn cho bọn họ đây, này không phải đem con hướng về hố lửa bên trong thôi sao? Bà, ngươi không cần phải nói, ta sẽ không đáp ứng. Mụ, nếu Long tỷ không chịu đáp ứng, quên đi, ngược lại thiên hạ to lớn, luôn có hải nhi đất dung thân. Không, hai tử, nếu lao thân nhận ngươi đứa con trai này, liền nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Tôn bà lắc đầu ôm chặt Ngô Minh, quay đầu nhìn tiểu long nữ, run giọng nói, cô đương, nhiều năm như vậy, lao bà tử tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi nâng lớn lên, có từng cầu quá ngươi một lần. Lẽ nào ngươi liền không thể nể tình ta, ngoại lệ lần này sao? Bà, tha cho ta suy tính một chút. Tiểu long nữ tuy rằng bởi luyện ngọc nữ công quan hệ trở nên vô cùng lãnh đạm, nhưng nàng từ nhỏ chính là do Tôn bà mang theo lớn lên, trong xương đối với ông già này kỳ thực vẫn có rất sâu tình nghĩa ở, chỉ là ẩn giấu ở cái kia lãnh đạm trong lòng thôi. Bây giờ nghe Tôn bà nói như thế, trong lòng cũng là có một tia bưng lòng. Chỉ hơi trầm ngâm, tiểu long nữ đột nhiên hỏi, bà, vừa nãy ngươi nói đứa nhỏ này chạm vạng còn muốn cùng toàn chân giáo Triệu Chí Kính đạo trưởng chính thức tỉ thí một lần, lời ấy thật chứ? Tôn bà còn không đáp lời, Ngô Minh đã cướp hồi đáp, đúng, Long tỷ, đương nhiên sẽ không giả bộ. Liên Ngô Minh, Tôn bà cũng gật đầu tán thành. Bà, bằng không như vậy, phái cổ mộ cùng toàn chân giáo tố có hiềm khích, nếu như đứa nhỏ này ở tiếp theo tỉ thí bên trong thắng toàn chân giáo đạo sĩ, coi như là thế phái cổ mộ phân ưu, ta liền lấy phái cổ mộ khi làm đại trưởng môn thân phận ngoại lệ cho phép hắn tiến vào phái cổ mộ môn hạ. Nghĩ đến sư phụ cùng tổ sư bà ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ thông cảm. Cô nương, lẽ nào nhất định phải thủ thắng mới được sao? Ở Tôn bà xem ra Ngô Minh thắng lợi tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Tiểu long nữ gật đầu nói, đúng, nhất định phải thủ thắng mới được, bằng không thì ta không cách nào hướng về dưới cựu tuyển sư phụ bằng giao. Nhưng là Tôn bà đang muốn kế tục dây dưa, lại nghe Ngô Minh lắc đầu nói, mụ, quên đi, cứ dựa theo Long tỷ nói làm, ta tin tưởng mình nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Len keng, ngài may mắn phát động nhiệm vụ. Chương 12, vô ảnh thần châm. Nhiệm vụ nội dung: thuyết phục tiểu long nữ liền luận võ một chuyện đáp ứng một cái ngoài ngạch đồ ước, luận võ thắng lợi sau ngài đem đạt được một phần ngoài ngạch thần bí khen thưởng. Nhiệm vụ hạn chế thời gian: 1 giờ bên trong. Xin hỏi ngài có phải không muốn tiếp thu nhiệm vụ? Nhiệm vụ này ở Ngô Minh xem ra siêu cấp đơn giản, hầu như cùng tặng đồ gần như, đương nhiên tiền đề là hắn nhất định phải thu được luận võ thắng lợi. Tiếp thu. Ngô Minh hầu như không chút do dự liền đỡ lấy trong đầu thư tiên hệ thống truyền đạt nhiệm vụ. Len keng. Thư tiên gợi ý của hệ thống, ngài đã tiếp thu nhiệm vụ, xin mau sớm ở kỳ hạn bên trong hoàn thành.
Tiếp thu trong đầu thư tiên hệ thống nhiệm vụ kỳ thực chỉ là nghĩ lại trong lúc đó, lúc này Ngô Minh lại nghe tiểu long nữ nhàn nhạt nói, bà, ngươi cũng nghe được đây chính là chính hắn đáp ứng, vậy chúng ta liền như thế định, nếu như đứa nhỏ này có thể thủ thắng thì lại ngoại lệ cho phép nhân ta phái cổ mộ, nếu như thua, vậy hắn nhất định phải rời đi cổ mộ. Ở tiểu long nữ xem ra, Ngô Minh tuy rằng trước đây từng chiến thắng Duẫn Chí Bình, nhưng cũng là thủ xảo thêm vào vận may gây ra, mà lần này đánh với Triệu Chí Kính võ công không thấp hơn Duẫn Chí Bình, tạm thời là bình thường luận võ, Ngô Minh căn bản không thể lần thứ hai thủ xảo, cho nên thủ thắng tỷ lệ là số 0, như vậy đáp ứng làm sao phương đây? Tôn bà có chút bất đắc dĩ, đang muốn lại nói, lúc này Ngô Minh nhưng giành nói trước, Long tỷ tỷ, trong lòng ngươi có hay không cảm thấy ta thua chắc rồi đây? Tiểu Long nữ nhàn nhạt nói, ngươi thua cũng tốt, thắng cũng được, theo ta lại có quan hệ gì? Ta chỉ là xem ở bà trên mặt, ngoại lệ cho ngươi một cơ hội thôi. Tiểu Long nữ tính cách quá nhạt mạc, căn bản không vào sáo, Ngô Minh có chút không nói gì, chỉ có thể kế tục kích nói, Long tỷ tỷ lời ấy sai rồi. Nếu như ta thắng, vậy sau này ta chính là phái cổ mộ đệ tử, giữa chúng ta chính là đồng môn, nơi nào sẽ không liên quan đây? Cái kia nếu như ngươi thua rồi đây? Tiểu Long nữ mặc dù nhạt mạc, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ tâm tính, hiện tại đột nhiên có đứa bé cùng với nàng tranh luận, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một tia tuổi hấu thơ gợn sóng. Dù cho ta thua, vậy ta cũng vẫn là bà con nuôi, bà đem ngươi một tay nuôi lớn, trong lòng coi ngươi là con gái đối xử, chúng ta một cái là bà nhi tử, một cái là bà con gái, giữa chúng ta là người một nhà, làm sao hội không liên quan đây? Ngươi thật là có thể nói, xem ra ta là nói không lại ngươi. Tiểu Long nữ tuy rằng mặt ngoài nhạt, trong lòng nhưng là âm thầm không nói gì, đứa nhỏ này miệng cũng thật là lợi hại, phòng Trường Vương cũng có thể bị hắn nói thành viên. Không phải nói bất quá nói quá vấn đề, mà là trong lòng ngươi vẫn không tin ta có thể thủ thắng, không phải sao? Được rồi, ta thừa nhận trong lòng đúng là nghĩ như vậy. Tiểu Long nữ vốn cũng không thiện ngôn từ, không thông nói lời, thêm vào cũng không sẽ nói láo, ở Ngô Minh ép sát dưới rất nhanh liền nói ra trong lòng nói. Ngươi đã đều như thế nghĩ đến, nói cách khác đã đem ta phán tử hình, cái kia cho ta cái này phạm nhân tử hình cái cuối cùng yêu cầu tựa hồ cũng không quá đáng chứ. Yêu cầu của ta cũng không cao, chính là muốn cùng Long tỷ tỷ đánh bạc một cái. Tiểu Long nữ vốn cũng không buồn, nghe Ngô Minh cuối cùng lại nhiễu trở lại đổ ước, liền rõ ràng tâm tư của hắn, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, ở bề ngoài nhưng hừ lạnh nói nhiều như vậy có mệnh hay không, ngươi không phải là muốn cho ta đánh với ngươi cái đánh cược mà, nói đi, đánh cuộc gì? Đánh cuộc gì? Ngô Minh vẫn đúng là chưa nghĩ ra, bất quá đánh cuộc gì không trọng yếu chính là nhiệm vụ, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi lên đường, không bằng liền đánh cược thua người đáp ứng thắng người một chuyện được rồi. Tiểu Long nữ gật đầu nói, được, ta liền đánh cuộc với ngươi một lần. Tiểu Long nữ vừa dứt lời, Ngô Minh liền nghe đến trong đầu thư tiên hệ thống cái kia quen thuộc tiếng nhắc nhở. Leng keng. Ngài đã hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đến lúc đó ngoài ngạch thần bí khen thưởng đều sẽ cùng nhau phân phát. Nghe xong trong đầu thư tiên hệ thống phát tới nhắc nhở, Ngô Minh lúc này mới toán khinh thở phào một cái. Bà, ta đi về trước luyện công. Ngày hôm nay đứa nhỏ này liền tạm thời ở lại cổ mộ đi. Đáp ứng sau, Tiểu Long nữ đột nhiên cảm giác thấy chính mình hiện tại trạng thái rất kỳ quái, tựa hồ so với trước đây hài lòng không ít. Hài lòng là đại bộ phận người kỳ vọng, nhưng đây đối với tu luyện Ngọc Nữ Thần Công Tiểu Long nữ tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Sư phụ đã từng nhắc nhở qua nàng, muốn tâm như chỉ thủy, đoạn tuyệt thất tình lục dục, bằng không thì cực dễ tẩu hỏa nhập ma. Cô nương, ngươi đi, hài tử ta hội phối hợp. Long tỷ tỷ gặp lại. Chờ Tiểu Long nữ thân ảnh biến mất ở mộ đạo bên trong, Tôn bà lúc này mới liền vội vàng hỏi, hài tử, nói cho mụ, ngươi thật sự có nắm chặt có thể thắng sao? Nơi nào sẽ chắc chắn a? Ngô Minh trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, nhưng không nghĩ Tôn bà thay mình lo lắng, cho nên chỉ có thể nhắm mắt gật đầu nói láo, mụ, yên tâm đi, tuy rằng không có vô cùng nắm chặt, nhưng 7, 8 phân đều là có. Hai tử, mụ tin tưởng ngươi, nỗ lực lên. Chẳng biết là gì, Tôn bà tuy rằng cảm thấy này tựa hồ không có khả năng lắm, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn tín nhiệm, hay là đây chính là cái gọi là mẹ con tình thâm. Sau đó, có Tiểu Long nữ tạm thời cho phép, Tôn bà mang theo Ngô Minh lại trở về cổ mộ, cũng cho hắn bưng lên đã sớm làm tốt điểm tâm. Điểm tâm vô cùng đơn giản, là bát cháo cùng bánh màn thầu, cộng thêm một điểm dưa muối. Đây là Ngô Minh ở cái thế giới xa lạ này ăn đệ nhất món ăn điểm tâm, cảm giác vẫn rất hương. Sau khi ăn xong, Tôn bà đem Ngô Minh mang tới sắt vách một gian nhà đá, để hắn cố gắng tu luyện, nên tiếp trạng vạng sắp xảy ra khiêu chiến. Khoanh chân ngồi ở giường đá trên, Ngô Minh khổ sở suy nghĩ đối sách, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có rất biện pháp hay. Trước đó Ngô Minh vốn là muốn đi tìm Cửu Âm chân kinh, xuất hiện ở cái ý niệm này đã đoạn tuyệt. Trước tiên không nói có thể hay không ở trong vòng nửa ngày tìm tới, dù cho chính là tìm tới, dựa theo trước kia thần điêu bên trong tự thuật, Cửu Âm chân kinh bên trong tuyệt kỹ đều là vô cùng tối nghĩa khó hiểu, mà ngộ tính của hắn so với ban đầu thần điêu bên trong Dương Quá phải kém, liền Dương Quá cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ, chớ nói chi là hắn bây giờ. Đương nhiên, so với Dương Quá, Ngô Minh ưu thế là quan sát bên trong thân thể năng lực cùng với đối với thần điêu thế giới hiểu rõ, điều này cũng có trợ giúp hắn vô cùng tốt tu luyện. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lẽ nào liền không có gì khác biện pháp tốt sao? Ngay khi Ngô Minh vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt thời điểm, trong đầu đống nhiên một đạo linh quang thoáng hiện, để hắn đột nhiên ký từ bản thân tựa hồ đã quên kiểm tra thần bí nói cụ khen thưởng. Bởi vì lần thứ nhất đạt được đạo cụ khen thưởng, Ngô Minh còn không biết thần bí nói cụ để ở nơi đâu, liền mau mau cùng trong đầu thư tiên hệ thống đạt được liên hệ. Thư tiên hệ thống, xin hỏi trước đó ta làm nhiệm vụ đạt được khen thưởng đạo cụ ở nơi nào?
Đạo cụ liền đặt ở thư tiên hệ thống trong không gian, cũng chính là ngài lần thứ nhất tiến vào cái kia phòng khách.
Ở thư tiên hệ thống nhắc nhở dưới, Nô Minh quả nhiên ở thư tiên hệ thống trong không gian phát hiện một cái đóng gói hoàn hảo, loẹ loẹ tỏa sáng, lộ ra thần bí hộp.
Vậy ta phải như thế nào mở ra nó đây?
Rất đơn giản, dùng ý của ngài niệm đi làm là được.
Nô Minh cảm giác rất mới mẻ, liền lập tức thử dụng ý niệm đi mở hộp ra.
Len keng.
Ngài mở ra, thu được
vô ảnh thần châm.
Đây là cái gì đông đông?
Lẽ nào sẽ là một loại ám khí?
Nô Minh đầu tiên là kinh ngạc, sát theo đó liên tưởng đến thế giới võ hiệp bên trong rất nhiều ám khí, rất nhanh liền rõ ràng đây chính là một loại ám khí, chỉ là không biết uy lực của nó làm sao.
Lần thứ hai dụng ý niệm quan sát trong đầu thư tiên hệ thống không gian, Nô Minh phát hiện bên trong có thêm một viên nhỏ như sợi tóc châm hình vật thể, hẳn là chính là cái gọi là.
Khi Nô Minh ý niệm tiếp xúc được thời điểm, mặt trên lập tức có rất nhiều có liên quan với vô ảnh thần châm tin tức, có chút tương tự với trong game trang bị.
Chương 13, ung dung thủ thắng.
Cực phẩm ám khí, phụ gia thần kinh gây tê đặc hiệu, gia trì nội lực sau phóng ra có thể đạt đến vô ảnh vô hình trạng thái, để cho kẻ địch căn bản là không có cách phát hiện.
Trong số mệnh mục tiêu sau, gây tê hiệu quả ở 1 giây đồng hồ bên trong thấy hiệu quả, kéo dài 3 phút.
Phóng ra khoảng cách coi người sử dụng nội lực mà định, bình thường ở vừa đến khoảng 10 mét vì là nghi. Nên đạo cụ thuộc về một lần hại tèm, dùng hết tự động biến mất, không thể lặp lại thu về lợi dụng.
So với xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, ít một chút tàn nhẫn độc ác, sẽ không dễ dàng đưa người vào chỗ chết.
Đồng thời nhưng nhiều hơn một loại kỳ diệu quỷ quyệt, vô ảnh vô hình còn mang vào gây tê hiệu quả, quả thực là luận võ đánh lén, lấy yếu thắng mạnh chuẩn bị chi lương khí.
Xem xong hết thẻ tin tức, Nô Minh mừng rỡ, có loại này cực phẩm ám khí, chỉ cần lợi dụng được, ở sau đó luận võ bên trong tuyệt đối có thể phát huy thắng vì đánh bất ngờ tác dụng.
Đương nhiên, Nô Minh cũng rõ ràng, chính mình xưa nay chưa có tiếp xúc qua ám khí, đối với ném mạnh độ chuẩn xác nắm chặt trên tồn tại lớn vô cùng sự không chắc chắn.
Bởi vì một lần đạo cụ, dùng hết sẽ không, Nô Minh nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào.
Nên làm gì huấn luyện chính mình phóng ra vô ảnh thần châm năng lực đây?
Nô Minh rất nhanh nghĩ đến nắm kim may đến luyện tập.
Nữ hồng là cổ đại nữ tử chuẩn bị sở kỳ hiệu, Nô Minh tin tưởng tôn bà nơi đó khẳng định có kim may, chính là không biết số lượng nhiều không nhiều.
Việc này không nên chậm trễ, liền hắn lập tức đi tới sát vách tìm tới tôn bà.
Mụ, ngươi nơi này có kim may sao?
Hai tử, ngươi muốn kim may làm gì?
Là không phải quần áo nơi nào phá?
Tôn bà mau mau kiểm tra Nô Minh y phục trên người.
Nô Minh lắc đầu mỉm cười nói, mụ, ngươi đừng tìm, quần áo không phá. Hải Nhi chỉ là muốn dùng kim may đến rèn luyện một chút chính mình khống chế nội lực năng lực.
Hai tử, lẽ nào ngươi muốn dùng kim may đến luyện ám khí sao?
Năm đó ngươi Long tỷ tỷ sư tỷ Lý Mạc Sầu học nghệ thời điểm liền rất yêu thích mua bán lại kim may, thường thường lấy nó đến làm ám khí luyện.
Chẳng trách Lý Mạc Sầu yêu thích dùng băng phách ngân châm, hóa ra là ở cổ mộ thời điểm liền bắt đầu luyện cái nào, nhưng đáng tiếc nàng khốn khổ vì tình, đi tới đường tà đạo.
Nô Minh trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài, ngoài miệng nhưng là cười nói, mụ, ta sẽ theo liền luyện một chút, ngài nếu là có, liền mau mau tìm cho ta mấy viên đi.
Có, rất nhiều đây. Đều là năm đó Mạc Sầu cô nương lưu lại.
Tôn bà nói, đi tới nhà đá góc, mở ra dương gỗ, lấy ra một bao kim may, sau đó đưa tới Ngô Minh trên tay.
Ngô Minh mở ra xem, phát hiện số lượng vẫn đúng là không ít, đầy đủ hắn tùy ý tiêu xài.
Hải tử, kim may loại này ám khí kỹ xảo rất trọng yếu, năm đó mụ cũng từng luyện qua, nếu như hải tử ngươi muốn học, mụ có thể dạy ngươi.
Chuyện này quả là quá tốt rồi, cảm tạ mụ.
Nhìn ngươi nói, đi, chúng ta đi bên kia nhà đá, nơi đó chính là năm đó Mạc Sầu cô nương luyện ám khí địa phương.
Ở Tôn bà dẫn dắt đi, Nô Minh đi tới mặt khác một gian nhà đá.
Đi vào nhà đá, Nô Minh dương mắt liền nhìn thấy đối diện trên vách tường vẽ ra một bức hình người huyệt vị đồ.
Hình vẽ mặt trên kinh mạch nhằng nhị khắp nơi, mỗi một cái điểm đỏ đều đại diện cho một cái huyệt vị.
Hai tử, châm hình loại ám khí bởi bản thân rất nhẹ, vì lẽ đó phóng ra thời nhất định phải rót vào nội lực, mụ trước tiên kể cho ngươi giải một thoáng khống chế nội lực yếu điểm.
Ở Tôn bà giáo dục dưới, có quan sát bên trong thân thể năng lực, Nô Minh rất dễ dàng liền nắm giữ trong đó bí quyết.
Hai tử, ngươi quá thông minh, quả nhiên là khối học võ liêu.
Tôn bà đặc đừng cao hứng. Sát theo đó lại giáo Ngô Minh làm sao chính xác ném mạnh kim may.
Liên một buổi sáng, Ngô Minh đều ở thạch thất bên trong, không ngừng lợi dụng kim may đến rèn luyện ném mạnh độ chuẩn xác.
Trải qua huấn luyện sau khi, Ngô Minh ở 3 mét bên trong, đã có thể tương đương chuẩn xác đầu bên trong hình vẽ bên trong tùy ý một cái chỉ định huyệt vị, để một bên giáo dục Tôn bà càng ngày càng khen không dứt miệng.
Hai tử, ngươi ngộ tính không sai, kỹ xảo nắm giữ được rất tốt, nhưng đáng tiếc nội lực của ngươi không đủ, bằng không thì chỉ bằng này một tay, phòng trường cũng có thể chiến thắng Triệu Chí Kính người đạo sĩ túi kia.
Ngô Minh cười nhạt nói, mụ, ngươi yên tâm đi. Ta có lòng tin thắng hắn.
Nhìn Ngô Minh non nớt trên mặt cái cỗ này tự tin cùng kiên nghị, Tôn bà mạc danh hứng chịu cổ vũ, gật đầu nói, "Ừm, mụ tin tưởng ngươi."
Buổi chiều, Ngô Minh không có kế tục luyện ám khí, mà là khoanh chân ngồi ở giường đá trên, bắt đầu tu luyện Xuân Dương Dung Tuyết Công. Tuy rằng hấp thụ dẫn trí bình trên người 2 phần 10 nội lực, nhưng đại thể còn phân tán ở trong kinh mạch, cũng không hề thực sự trở thành Ngô Minh đồ vật của chính mình.
Ở sau đó có hạn thời gian trong, Ngô Minh chính là muốn lợi dụng Xuân Dương Dung Tuyết Công đặc tính đến làm hết sức nhiều luyện hóa những này còn sót lại ở trong kinh mạch nội lực. Có quan sát bên trong thân thể năng lực, hầu như để Ngô Minh làm ít mà hiệu quả nhiều, hắn hầu như dễ dàng liền có thể tìm tới lưu lại chân khí vị trí, sau đó bắt tay một vừa bắt đầu luyện hóa.
Trải qua một cái buổi chiều tu luyện, Ngô Minh hầu như hoàn toàn luyện hóa đến từ chính Doãn Chí Bình trên người nội lực, không chỉ có kinh mạch mở rộng làm theo không ít, đồng thời công lực cũng có một cái chất bay vọt. Trạng vạng giờ dậu, cổ mộ bên rừng cây nhỏ đất trống, toàn chân giáo đạo sĩ Triệu Chí Kính các loại chờ đúng hẹn mà tới, cùng với cùng đi ngoại trừ Doãn Chí Bình cùng một ít đệ tử đời 4 ở ngoài, trả lại một vị toàn chân giáo đệ tử đời 2 Quảng Ninh Tử Hắc Đại Thông. Ngô Minh bên này, ngoại trừ Tôn bà cùng đi ở ngoài, xét thấy đổ ước quan hệ, Tiểu Long nữ dĩ nhiên cũng ngoại lệ đáp ứng đi tới bên rừng cây nhỏ quan chiến, chỉ là không có ở trước mặt người hiện thân. Hắc đường hầm lớn, dương quá, ngươi thật muốn cùng sư phụ ngươi luận võ sao? Nếu như hối hận hiện tại vẫn tới kịp, xem ở ngươi trẻ người non dạ phần trên, tin tưởng sư phụ ngươi hội tha thứ ngươi. Cùng Ngô Minh cùng thế hệ đệ tử cũng dồn dập phụ hòa nói, chính là, dương quá ngươi làm sao có khả năng đánh thắng được Triệu sư bá, vẫn là mau mau từ bỏ chịu thua quên đi. Ngô Minh nhàn nhạt nói, đa tạ các vị hảo ý, bất quá nếu hôm qua đã ước định, ta Dương Vô Danh dù cho biết rõ muốn bại, cũng đoạn sẽ không lâm trận lùi bước. Dương quá, đây chính là ngươi tự tìm, vậy ta sẽ tắt thành ngươi, đến đây đi. Triệu Chí Kính nổi trận lôi đình, một cái nhảy vọt trước một bước nhảy đến giữa trường. Hai tử, cẩn thận một chút. Tôn bà vỗ vô Ngô Minh vai, tuy rằng trong lòng rất là lo lắng, nhưng biết mình không cách nào ngăn cản. Mụ, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngô Minh cho Tôn bà một cái an ủi ánh mắt, sau đó mặt mỉm cười, khí định thần nhàn bước chậm hướng đi giữa sân. Hai người ở trên đất chống mặt đối mặt khoảng cách 7-8 mét đứng lại, Triệu Chí Kính cười lạnh nói, Dương quá, ngươi xuất thủ trước, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút ở trong mộ cổ đều học những thứ gì, dám khiêu chiến sư phụ. Ngoại trừ trước đó luyện qua công phu ám khí, Ngô Minh cái khác cái gì đều không biết, phản chẳng lấy tịnh chế động, liền hắn cười nhạt nói, Triệu đạo trưởng lời ấy sai rồi. Chào ngài ngạt làm qua ta mấy ngày sư phụ, làm hậu bối, lẽ ra nên tôn sư trọng đạo, ta làm sao có thể xuất thủ trước đây? Phi, ngươi cũng dám nói tôn sư trọng đạo, đừng chẳng biết xấu hổ, ra tay đi, ta cho ngươi 3 chiêu. Ngô Minh lắc đầu nói, cái này không thể được, vẫn là ngươi xuất thủ trước. Triệu Chí Kính nổi trận lôi đình nói, Dương quá, ngươi đến cùng già không ra tay. Ngô Minh tiếp tục nói, ngươi xuất thủ trước. Các ngươi còn so với không thể so. Hắc Đại Thông nhìn ra vô cùng không thú vị, nhíu nhíu mày nói, Chí Kính, nếu Dương quá không chịu xuất thủ trước, vậy thì ngươi xuất thủ trước đi, nhớ tới hạ thủ nhẹ một chút. Đứa nhỏ này tuy rằng bất hảo, nhưng dù sao cũng là Quách Tĩnh giới thiệu tới được, mà hắn sư huynh Khâu Nơi kia càng là đứa bé này phụ thân sư phụ, vì lẽ đó Hắc Đại Thông cũng không hy vọng Triệu Chí Kính đem Dương quá bị thương quá lợi hại. Vâng, Hắc sư thúc. Triệu Chí Kính sắc mặt rất khó nhìn, quyết định phải cho Ngô Minh một cái sâu sắc giáo huấn. Trước đây, hắn kỳ thực cũng từng có lo lắng, sợ sệt Ngô Minh cất giấu cái gì công phu kỳ quái, mà sau đó thông qua đối với Doãn Chí Bình truy hỏi, hắn cuối cùng cũng coi như yên tâm, nhưng lại không biết Doãn Chí Bình là cố ý ẩn giấu một ít chuyện. Dương quá, cẩn thận rồi. Triệu Chí Kính quả nhiên không hổ là toàn chân giáo trong các đệ tử đời thứ 3 người tài ba, thân pháp dị thường nhẹ nhàng, hầu như là nhanh như tia chớp nhằm phía đối diện Ngô Minh. Đối mặt cực tốc tới gần Triệu Chí Kính, Ngô Minh cũng không có gấp, mà là đang đợi thời cơ tốt nhất. Cơ hội của hắn chỉ có một lần, căn bản không cho phép có bất kỳ dù cho một chút xíu sơ suất. Gần rồi. Thời khắc mấu chốt, Ngô Minh không có hoang mang, cũng không có nương tay, trên tay từ lâu nắm tốt Vô Ảnh Thần Châm ở bên trong lực rót vào dưới lặng yên bắn ra. Vô Ảnh Thần Châm thật sự không hổ Vô Ảnh tên, quả thực là vô hình vô ảnh, trên sân bất cứ người nào, bao quát Hắc Đại Thông cùng Tiểu Long Nữ, đều không có phát hiện. Mà làm vì là người trong cuộc Triệu Chí Kính, càng là không có phát hiện bay tới Vô Ảnh Thần Châm. Bởi tác dụng của quán tính, tuy rằng Vô Ảnh Thần Châm đúng lúc bắn trúng Triệu Chí Kính, nhưng đối với phương một quyền vẫn như cũ vẫn là hướng về Ngô Minh ngực đánh tới. Hai tử, cẩn thận a. Thấy Ngô Minh không nhúc nhích, Tôn bà kinh hô nhắc nhở. Mà lúc này, Triệu Chí Kính bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, cả người tựa hồ túy tiểu giống như vậy, lung lay ngã, cũng hướng về phía trước, cái kia nắm đấm tự nhiên cũng là mất đi lực đạo. Biết Vô Ảnh Thần Châm gây tê hiệu quả phát sinh tác dụng, Ngô Minh mau mau thuận thế ôm lấy ngã về hắn Triệu Chí Kính, sau đó ném phía sau, mạnh mẽ đập xuống đất. Ở gây tê đặc hiệu ảnh hưởng, Triệu Chí Kính từ lâu hôn mê bất tỉnh, dù cho chính là không đập xuống đất, hắn cũng là 3 phút vẫn chưa tỉnh lại, mà hiện tại nhưng là Ngô Minh cố ý bắt hắn hạ giận, đã báo Dương quá đã từng bị hắn bắt nạt mối thù. Leng keng. Ngài hoàn thành nhiệm vụ, thu được thần bí đạo cụ khen thưởng. Chương 14, cựu chuyển hoàn hồn. Theo nhắc nhở, Ngô Minh náo hải thư tiên hệ thống trong không gian nhất thời nhiều thêm một cái tỏa ra ánh sáng màu vàng hồng náo. Kha kha, không biết lần này sẽ là vật gì tốt. Dưới sự hưng phấn Ngô Minh đang chuẩn bị mở ra hồng náo, lúc này trong đầu lần thứ 2 truyền đến lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Leng keng. Ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung: lợi dụng Xuân Dương Dung Tuyết Công, chủ động hấp thụ Triệu Chí Kính chân khí trong cơ thể. Nhiệm vụ thời gian hạn chế: 1 giờ. A. Chúng đạo sĩ thấy Triệu Chí Kính một chiêu không tới liền bị Ngô Minh thả ngã xuống đất, hơn nữa không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, điều này làm cho bọn họ quả thực không cách nào tin tưởng. Doãn Chí Bình vừa sợ lại khủng, âm thầm vui mừng chính mình lần trước sớm cho kịp lui lại, bằng không thì nói không chắc an thiệt ngầm càng to lớn hơn. Tôn bà vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía Ngô Minh ánh mắt tràn ngập từ ái cùng tán thưởng. Mà Hắc Đại Thông nhưng là khiếp sợ cực kỳ. Vừa nãy Ngô Minh chiêu thức rất bình thường, thậm chí có chút vụ bè, lấy phán đoán của hắn, dù như thế nào cũng là không thể dựa vào như thế ngốc chiêu thức đem Triệu Chí Kính vật ngã trên đất, lẽ nào nơi này có cái gì kỳ lạ hay sao? Vốn là Ngô Minh không nghĩ quá muốn hấp thụ Triệu Chí Kính trên người nội lực, nhưng hiện tại đã có thư tiên hệ thống nhiệm vụ, như vậy hắn cũng không phải một cái cổ hủ người, đương nhiên từ chối thì bất kính. Đáng tiếc, giữa lúc hắn chuẩn bị xoay người lại nâng dậy Triệu Chí Kính, cũng thuận tiện hấp thụ bên trong lực thời điểm, lại nghe Hắc Đại Thông quát khẽ, dương quá, không được càng rỡ. Theo quát mắng, Hắc Đại Thông dĩ nhiên phi thân đi tới giữa trường, thường trước một bước đem ngã xuống đất không nổi Triệu Chí Kính ôm ở trên tay, cũng bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn. Mất, này Hắc Đại Thông thật hội chuyện xấu a. Lô Minh có chút không nói gì, trong lòng âm thầm thở dài, ai, lẽ nào nhiệm vụ này muốn thất bại hay sao? Thấy Hắc Đại Thông bỗng nhiên nhảy đến giữa trường, lo lắng đối phương ra tay đối với hải tử bất lợi, Tôn bà bà cũng lập tức đi tới Ngô Minh trước người bảo vệ. Tôn bà bà cười lạnh nói, lão đạo, Triệu Chí Kính đã mất đi năng lực hoạt động, lần này luận võ hẳn là coi như ta ra hải tử thắng chứ. Hắc Đại Thông một phen kiểm tra, phát hiện Triệu Chí Kính ngoại trừ nhẹ nhàng ngoại thương ở ngoài, cũng không hề cái gì nội thương, chỉ là biểu hiện nhưng rất kỳ quái, vẫn hôn mê bất tỉnh. Bây giờ nghe đến Tôn bà bà ép hỏi, Hắc Đại Thông có chút không kiên nhẫn nói, yên tâm, thua chính là thua, chúng ta toàn chân giáo sẽ không chống chế. Dương quá, nghe rõ, dựa theo luận võ ước định, sau đó ngươi không còn là Triệu Chí Kính đệ tử, cũng không còn là chúng ta toàn chân giáo môn hạ. Sau đó, ngươi tự lo lấy. Ngô Minh tâm trạng âm thầm tán thưởng, toàn chân thất tử tố dưỡng quả nhiên muốn so với đệ tử đời ba cường rất nhiều, chí ít sẽ không chơi xấu, ở bề ngoài nhưng chắp tay nói, đa tạ, đa tạ, đa tạ Hắc đạo trưởng. Cái kia nếu như không có chuyện gì, chúng ta trước hết đi. Có Hắc Đại Thông ở đây, Ngô Minh biết mình hẳn là không có cơ hội hấp thụ Triệu Chí Kính nội lực, không bằng đi về trước, miễn cho nhiều gây chuyện. Giữa lúc Ngô Minh lôi kéo Tôn bà tay chuẩn bị hướng đi rừng cây nhỏ thời điểm, đã thấy Hắc Đại Thông bỗng nhiên ngăn trở đường đi nói, dương quá, hơi hơi chờ một chút. Xem Hắc Đại Thông ngăn cản đường đi, Tôn bà nhất thời dựng thẳng lên lông mày, lạnh lùng nói, lao đạo, ngươi muốn làm gì? Hắc Đại Thông vội vàng nói, bà đừng hiểu lầm. Vừa nãy Triệu Chí Kính bị dương quá đả thương, vẫn hôn mê bất tỉnh, bần đạo muốn hỏi một chút này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể không để hắn nhanh chóng tỉnh lại. Triệu Chí Kính hôn mê là gây tê hiệu quả gây nên, 3 phút thời hạn bên trong bất kể là ai cũng không thể để hắn tỉnh lại. Lô Minh nghe xong nhưng là âm thầm hưng phấn, hà không dựa vào cố ý thi cứu cơ hội hấp thụ đối phương nội lực đây. Nghĩ đến liền làm. Lô Minh liền lập tức tiếp lời nói, Hắc đạo trưởng, Triệu đạo trưởng là chúng rồi ta phái cổ mộ độc môn phong huyệt thủ pháp, như muốn cho hắn mau chóng tỉnh táo, chỉ cần ta tự mình động thủ mới được. Được, vậy thì phiền phức ngươi. Hắc Đại Thông nửa tin nửa ngờ, chỉ là vừa nãy triển khai cả người thế võ cũng không cách nào để Triệu Chí Kính tỉnh lại, bây giờ nghe Lô Minh nói như thế, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Thời gian cấp bách, tiếp nhận Hắc Đại Thông trong tay Triệu Chí Kính sau, Lô Minh dựa vào giải phong huyệt vị cớ, hai tay công khai trực tiếp đặt tại đối phương ngực đàn bên trong huyệt trên. Bởi vì có lần trước trong lúc vô tình hấp thụ dẫn chí bình nội lực trải qua, Lô Minh rất dễ dàng liền lợi dụng Xuân Dương Dung Tuyết công để kích thích đối phương nội lực trong cơ thể tiết ra ngoài. Một bên giả vờ giả vị thi cứu, Lô Minh vừa bắt đầu hấp thụ Triệu Chí Kính nội lực trong cơ thể. Triệu Chí Kính nội lực vẫn còn dẫn chí bình bên trên, thêm vào lần này là chủ động hấp thụ, quá trình của nó nhưng là so với lần trước càng thêm kinh tâm động phách. May mà Ngô Minh kinh mạch chịu đựng lần trước xung kích, đồng thời trải qua một ngày mở rộng, bằng không thì như vậy chủ động hấp thụ người khác nội lực, đối với loại người như hắn cương vừa bước vào võ học cánh cửa hữu bị tới nói, tuyệt đối là chuyện vô cùng nguy hiểm. Khoảng chừng hấp thụ đối phương hơn 2 phần 10 nội lực sau khi, Ngô Minh cảm giác chân khí trong cơ thể khuấy động, có điểm không bị khống chế. Có muốn hay không có chừng có mực đây. Ngô Minh lập tức nghĩ đến thần điêu bên trong Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình mình tranh ám đấu, nếu như đem Triệu Chí Kính nội lực hút khô, như vậy Doãn Chí Bình há không phải không còn bất kỳ cản tay. Liền Ngô Minh tâm xoay ngang, quả đoán từ bỏ kế tục hấp thụ Triệu Chí Kính trên người nội lực, ngược lại giả vờ giả vịt lại tại những khác huyệt vị trên thao túng mấy lần, cảm giác thời gian gần đủ rồi lúc này mới buông tay ra nói, được rồi, Hắc đạo trưởng, hắn hẳn là lập tức liền có thể tỉnh lại. Len keng. Chúc mừng, ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, thu được một viên. Nay tựa hồ là Vũ Lâm truyện kỳ, bên trong Hà Bắc họ vì nữ hiệp độc môn thánh dược, chỗ thần kỳ có vẻ như còn ở Thiếu Lâm tự bên trên. Người trong võ lâm, bị thương chính là chuyện thường như cơm bữa, loại này thánh dược chữa thương tự nhiên là cầu cũng không được. Lô Minh em thầm thời điểm hưng phấn, lại nghe Hắc Đại Thông nói, "Ồ, Chí Kính quả nhiên có dấu hiệu thức tỉnh." Theo Hắc Đại Thông vừa dứt lời, Triệu Chí Kính quả nhiên tỉnh lại, lúc này mặc dù hắn đã tỉnh táo, lại tựa hồ như chưa rõ ràng mình đã bị phán định thua trận thi đấu. Sư thúc, ta đây là làm sao? Đệ tử nhớ tới vừa nãy tựa hồ là ở cùng Dương Quá luận võ. Triệu Chí Kính cơ đầu. "Chí Kính, ngươi đã thua, không cần lại nói." Hắc Đại Thông lắc đầu nói, "Thua? Không thể, không thể, ta Triệu Chí Kính làm sao thất bại cho Dương Quá cái này cậu tạm chúng đây?" Hắn hồi tưởng trước đó luận võ, tựa hồ là đang đến gần đối phương thời điểm, cảm giác trên người dường như bị châm đâm một thoáng, sau đó liền mất đi trí giác. Dương Quá cái này thằng nhóc khẳng định dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, bằng không lão tử làm sao thất bại đây? Không được, ta nhất định không thể để cho hắn dễ chịu. Triệu Chí Kính trong lòng càng nghĩ càng giận, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, mơ hồ có một loại bạo phát dấu hiệu. Đáng tiếc, lúc này Ngô Minh nhưng là không biết nguy hiểm sắp xảy ra, từ tốn nói, "Hắc đạo trưởng, nếu Triệu đạo trưởng tỉnh, vậy chúng ta liền như vậy cáo tử." Dương Quá, đi chết đi. Triệu Chí Kính lộ ra giữ tợn khuôn mặt, ở tức giận bên dưới dĩ nhiên ra sức một trường đánh về phía Ngô Minh phía sau lưng. "Hai tử, cẩn thận a." Tôn bà tuy rằng tay mắt lanh lẹ, nhưng muốn ngăn cản Triệu Chí Kính đã không thể, chỉ được lắc mình che ở Ngô Minh phía sau, mạnh mẽ chịu đựng đối phương một trường. Vành. Theo trường kình, Tôn bà nhất thời bị đánh bay ra ngoài, may mắn được trước đây Ngô Minh hấp thụ đối phương 2 phần 10 nội lực, bằng không thì tình huống đem càng thêm nghiêm trọng. Mụ. Ngô Minh một tiếng bi thiết, vội vã chạy tiến lên, đem bị thương Tôn bà nâng dậy. Chương 15, khôi phục dung mạo. Hai tử, mụ khủng sợ là không được. Tôn bà vẻ mặt đề bài, lúc nói chuyện phun ra một ngụm máu lớn, có thể thấy được bị nội thương rất nặng. Mụ, sẽ không, ngươi nhất định không có việc gì. Ngô Minh vốn tưởng rằng chỉ cần Tôn bà không đi Trùng Dương cung đưa sẽ không có chuyện gì, vốn tưởng rằng trước đó nhiệm vụ đã xoay chuyển Tôn bà vận mệnh, nhưng làm sao tưởng tượng nổi nên đến trước sau chạy không thoát. Lẽ nào lịch sử muốn tái diễn, chính mình xuất hiện vẫn như cũ không cách nào thay đổi Tôn bà vận mệnh sao? Trong nháy mắt, Ngô Minh trong lòng tràn ngập bi thống cùng hối hận, nếu như sớm biết như vậy, hắn vừa nãy liền hẳn là đem Triệu Chí Kính nội lực hút sạch, nói như vậy, Tôn bà liền nhất định sẽ không có chuyện gì. Đáng tiếc, coi đời này không có thuốc hối hận. Trên sân đột nhiên phát sinh một màn, không chỉ có để chúng đạo sĩ trợn mắt ngất ngụm, cũng làm cho Hắc Đại Thông chợt cảm thấy trên mặt tối tăm. Vô Liêm Sỉ, ngươi làm cái gì vậy? Hắc Đại Thông tức giận mắng Triệu Chí Kính một câu, Triệu Chí Kính vừa nãy tức giận ra tay, hiện tại thấy gây thành đại họa, nhất thời lòng sinh hối hận, túi đầu nhạ nhạ nói, sư thúc, ta sai rồi. Bẩm đầu lại trừng trị ngươi. Hắc Đại Thông mạnh mẽ trừng Triệu Chí Kính một chút, vội vã đi lên phía trước nói, Dương Quá, ngươi tránh ra, chờ ta xem một chút bà. Đã từng thần yêu, Tôn bà chết vào Hắc Đại Thông tay, biết rõ những này Ngô Minh bi thống bên dưới đối với hắn đương nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm, tức giận nói, đi ra, không cần ngươi tốt bụng như vậy. Hắc Đại Thông nhất thời đầy mặt đỏ chót, đang muốn nói chút gì, lúc này chợt nghe phía sau lạnh lùng một thanh âm nói rằng, toàn chân giáo bắt nạt trẻ nhỏ lão phụ, tính là gì anh hùng. Hắc Đại Thông nghe thanh âm kia lạnh lẽo lãnh đạm, chấn động trong lòng, quay đầu nhìn lại, phát hiện lên tiếng chính là một bộ bạch y thiếu nữ xinh đẹp, chạm ở giữa sân, trong ánh mắt hàn ý bức người. Tốt tuấn kinh công, dĩ nhiên vô thanh vô tức liền đến phía sau mình, Hắc Đại Thông hoảng hốt, vội hỏi, cô nương là ai? Có gì chỉ giáo? Cô gái kia trừng Hắc Đại Thông một chút, cũng không đáp lời, bước nhanh đi tới Tôn bà trước mặt. Nghe được âm thanh, Ngô Minh liền biết là tiểu long nữ tới, lúc này bi thống bên trong hắn phảng phất nhất thời có người tâm phúc, buồn bã nói, "Long tỷ tỷ, Tôn bà vì cứu ta bị họ Triệu đạo sĩ thúi đánh chết. Người người đều phải chết, điều này cũng không tính là gì." Tôn bà từ nhỏ đem tiểu long nữ nuôi nâng lớn lên, thật cùng mẹ con không khác, nhưng tiểu long nữ 18 năm đã tới đều là thủy như mặt nước phẳng lặng tháng ngày, thêm vào thở nhỏ tu tập ngọc nữ thần công, càng tu đến trong lồng ngực không còn nửa điểm sướng vui đau buồn tình. Thấy Tôn bà bị thương nặng khó rũ, tuy rằng trong lòng không khỏi khổ sở, nhưng bi thương cảm giác ở trong lòng chợt lóe đã qua, trên mặt càng là không chút biến sắc. Ngô Minh tuy rằng biết rõ thần điêu tình tiết, nhưng chân chính cảm nhận được tiểu long nữ cái kia lạnh lạnh một mặt thời, cảm tình trên nhưng vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp thu, lập tức dĩ nhiên không nói gì mà chống đỡ. Hắc Đại Thông nghe Ngô Minh gọi thiếu nữ này vì là Long tỷ tỷ, biết nàng hẳn là chính là sợ quá chạy đi hoắc đô tiểu long nữ, trong lòng càng là vô cùng kinh ngạc không ngớt, đồ cần dùng biết tiểu long nữ tuy rằng không giới trung nam sơn một bước, nhưng bởi vì chuyện trước này tỉnh từ lâu tên mãn giang hồ. Tiểu Long Nữ quay đầu lại lạnh lùng nhìn quét ở đây chúng đạo sĩ, mọi người chỉ cảm thấy nàng ánh mắt dường như hàn băng, không khỏi đều dùng mình một cái. Tiểu Long Nữ cúi người kiểm tra Tôn bà thương thế, biết khó có thể chữa trị, chỉ có thể nhẹ giọng hỏi, bà, ngươi cảm giác thế nào? Ta sắp không được. Tôn bà thở dài nói, nhưng là ta không cam lòng nào. Cô nương, ta này một đời không cầu quá ngươi chuyện gì. Tiểu Long Nữ đại mi cau lại, hỏi, bà, ngươi hiện tại muốn cầu ta thật sao? Tôn bà gật gù, chỉ Ngô Minh, nhất thời nhưng bởi vì bị thương nặng nói không ra lời. Mắt thấy Tôn bà đến chết đều còn ở thay mình cân nhắc, từ nhỏ là cô nhi Ngô Minh trong lòng có loại không nói ra cảm động, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng nói, "Mụ, ngươi đừng nói nữa, ngươi sẽ không chết, hài nhi không cho ngươi tử, hài nhi nhất định sẽ làm cho ngươi sống lâu trăm tuổi." Không biết là chấp niệm trong lòng ở tạo tác dụng, vẫn là từ nơi sâu xa có thần mình phù hộ, Ngô Minh dĩ nhiên từ quan niệm về số mệnh bên trong đống nhiên tỉnh lại, lúc này mới đột nhiên hồi tưởng lại, trước đây nhiệm vụ chiếm được một viên chữa thương thánh dược. "Ngất, ta làm cái gì vậy à, quả thực đáng chết, dĩ nhiên đem vật trọng yếu như vậy quên đi mất." Mừng rỡ như điên Ngô Minh nhất thời tàn nhẫn mà tự nện ngực, nếu như hắn chậm một chút nữa nhớ tới đến, như vậy phòng trường Tôn bà liền nguy hiểm, nếu như đúng là bởi vì hắn sơ sẩy bất cẩn mà dẫn đến Tôn bà cách hắn mà đi, Ngô Minh tin tưởng cả đời này hắn cũng có ấy nấy. Thấy Ngô Minh tự nện tự lôi, Tôn bà còn tưởng rằng hắn là trong lòng khó chịu, cường vận một hơi an ủi, hài tử, không muốn khổ sở. Mụ nếu như chết rồi, ngươi Long tỷ tỷ hội chiếu cố tốt ngươi. Mụ, yên tâm, ngài sẽ không chết, ta chỗ này có dược, ngài ăn nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngô biết rõ chỉ hoa không. Vội vã từ thư tiên hệ thống trong không gian đem lấy ra, sau đó lập tức này tiến vào Tôn bà trong miệng. Tôn bà tự nhận là đại nạn đem đến, vì thỏa mãn Ngô Minh hiếu tâm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, há mồm liền thôn hạ độc hoàn. Vô cùng thần kỳ, vào miệng, lối vào tiếp xúc được nước bọt sau khi lập tức tự mình tăng ra, Tôn bà rất dễ dàng liền nuốt xuống. Ngươi cho bà ăn chính là thuốc gì? Thật sự có dùng sao? Tiểu Long Nữ lạnh lùng hỏi. Này không chỉ có là Tiểu Long Nữ nghi vấn, liền ngay cả Hắc Đại Thông các loại, chờ, một đám đạo sĩ cũng không khỏi âm thầm nghi hoặc. Lẽ nào thiên hạ còn có bực này thần kỳ đang ăn dược? Long tỷ tỷ, những này sau đó lại nói, chúng ta đi về trước, mụ thân thể trọng yếu nhất. Ngô Minh không muốn ở trước mặt người bại lộ kỳ diệu, bởi vì hắn đại khái xem qua loại đan dược này liệu hiệu, và miệng, lối vào chỉ cần một giây liền bắt đầu thấy hiệu quả, dù cho nội thương nặng hơn, sau khi dùng thuốc trong vòng 3 phút tức hội cải tử hồi sinh.
Được, chúng ta đi.
Tiểu Long nữ tâm như chỉ thủy, báo thù trong lòng rất nhạt, nghe Ngô Minh nói như vậy, lập tức gật đầu đáp ứng, ôm lấy Tôn bà, nắm Ngô Minh, mắt lạnh nhìn chúng đạo sĩ một chút, sau đó hướng đi rừng cây nhỏ. Hắc Đại Thông thấy sự tình dĩ nhiên dễ dàng như thế giải quyết, trong lòng nhất thời thở phào một cái, liền ngay cả Triệu Chí Kính trong lòng cũng nhất thời rất là giải sầu, chỉ cần phái cổ mộ không truy cứu, như vậy giáo phái xử phạt phòng trừng thì sẽ không quá nặng. Triệu Chí Kính, ngươi đã thương Tôn bà chướng quay đầu lại ta sẽ tìm ngươi toán, ngươi chờ xem. Đi tới bên rừng cây nhỏ, Ngô Minh quay đầu lại nhìn về phía Triệu Chí Kính, cười lạnh, sau đó cùng theo Tiểu Long nữ bước nhanh mà đi. Nghe được Ngô Minh trước khi rời đi, Triệu Chí Kính trong lòng che kín mù mịt, trong lòng càng ngày càng căm ghét Ngô Minh. Tôn bà dùng đan dược quả nhiên không hổ cựu chuyển hoàn hồn tên, ba người cường xuyên qua rừng cây nhỏ, Tôn bà liền cảm thấy thân thể tốt hơn nữa.
Hai tử, ngươi cho mụ dùng đến tột cùng là linh đan rượu dược gì?
Mụ thật sự cảm giác mình khá. Tôn bà nói chuyện trung khí so với chân trước rất nhiều, thêm vào sắc mặt khôi phục sinh cơ, Ngô Minh đương nhiên rõ ràng dược hiệu đã tạo tác dụng, trong lòng thập phần vui vẻ, không do cười nói, mụ, hài nhi nói không sai chứ, lão nhân gia ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tôn bà thập phần vui vẻ, khẽ cười nói, con ngoan, miệng của ngươi thật điểm, mụ năm nay 50 có hai, như nhiên có thể sống đến trăm tuổi, nhất định có thể nhìn thấy con trai của ngươi tôn cả sảnh đường. Ngô Minh gật đầu cười nói, mụ, yên tâm đi, ngài nhất định sẽ nhìn thấy. Trước đây xem thần điêu thời điểm, Ngô Minh cũng không biết đến Tôn bà số tuổi, vẫn cho là nếu xưng bà, như vậy số tuổi nhất định rất lớn, bây giờ nghe đến, dĩ nhiên chỉ có 52 tuổi, ở hiện đại đến xem, kỳ thực không một chút nào lớn, căn bản không xưng được bà, đại để cũng chính là A-di mà thôi. Đương nhiên, thời cổ hậu người tuổi thọ khá là ngắn, sống đến 70 tuổi đã là rất dài mệnh, vì lẽ đó có nhân sinh thất thập cổ lai hy lời giải thích. 52 tuổi xưng bà ngược lại cũng hoàn toàn bình thường. Mặt khác, Ngô Minh thông qua quan sát, đúng là phát hiện một tia thần điều bên trong không có đề cập chi tiết nhỏ, Tôn bà mặt tựa hồ cũng không phải là trời sinh như vậy, mà là nguyên nhân gì khác tạo thành. Nếu như có thể khôi phục Tôn bà nguyên lai dung mạo, nói vậy nàng lão nhân gia nhất định rất vui vẻ. Len keng. Ngài phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ. Chương 16, thay thầy thu đồ đệ. Ha, thư tiên hệ thống dĩ nhiên có nhiệm vụ, xem ra Tôn bà dung mạo khôi phục hoàn toàn hấp dẫn. Một loạt nhiệm vụ xuất hiện, đã để Ngô Minh dần dần rõ ràng thư bên trong thế giới nhiệm vụ quy luật, những nhiệm vụ này xuất hiện cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, mà là cùng hắn ý nghĩ trong lòng cùng kỳ vọng cùng một nhịp thở. Chỉ phải hoàn thành những nhiệm vụ này, như vậy nguyện vọng của hắn thì có thể đạt thành. Dưới sự hưng phấn, Ngô Minh kế tục kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung: trợ giúp Tôn bà giải trừ trong cơ thể tàn dư độc tố, khôi phục bản thân nguyên lai dung mạo. Xem tới đây, Ngô Minh trong lòng đột nhiên cả kinh, nguyên lai Tôn bà mặt là bởi vì tàn độc tạo thành, chẳng trách nàng chừng 50 tuổi, xem ra liền như thế giàn mua, trong này hẳn là cũng có thể nội độc tố phá hoại nguyên nhân. Nhiệm vụ thời gian hạn chế, trong vòng 1 năm. Xem tới đây, Ngô Minh trong lòng hơi kinh ngạc, nhiệm vụ thời gian càng dài nói rõ nhiệm vụ này càng khó khăn. Không thể nghi ngờ cũng là cho thấy muốn cho Tôn bà khôi phục dung mạo cũng không phải là một cái có thể dễ dàng hoàn thành sự tình. Cất thường, thần bí hòm đáo một cái. Trợ giúp Tôn bà khôi phục dung mạo vốn là Ngô Minh trong lòng một cách tự nhiên nô ra ý nghĩ, dù cho không có nhiệm vụ này, dù cho không có cất thường, hắn cũng chuẩn bị như thế đi làm, cho nên xem xong nhiệm vụ hắn không chút do dự lập tức liền đón lấy. Tiểu Long nữ tuy rằng rừng thủy không sợ hãi, nhưng thấy Tôn bà dùng Ngô Minh cung cấp đan dược sau khi dĩ nhiên như kỳ tích cải tử hồi sinh, ngoại trừ kinh hỉ ở ngoài còn có một loại mạc danh hiếu kỳ tự nhiên mà sinh ra. Không nhịn được hỏi, vô danh, ngươi cho bà dùng đến tuột cùng là cái gì thần đan thần dược? Có thể làm cho lãnh đạo lành lạnh tiểu long nữ lòng sinh hiếu kỳ này không phải là một chuyện dễ dàng. Ngô Minh trong lòng không nhịn được một trận đắc ý, cười nói, Long tỷ tỷ, đây chính là bí mật của ta, không thể dễ dàng nói cho người khác biết. Không nói quên đi. Tiểu long nữ lạnh lùng liếc Ngô Minh một chút, ôm Tôn bà tăng nhanh bước chân, đem Ngô Minh kéo ở phía sau. Đừng đi nhanh như vậy nha, nếu ta đều gọi ngươi Long tỷ tỷ, ngươi tự nhiên không phải người ngoài, ta làm sao không nói cho ngươi đây? Phù phù. Thấy Ngô Minh đứa nhỏ này lại dám nói đùa tiểu long nữ, Tôn bà không nhịn được khẽ cười một tiếng, thêm vào trong lòng cũng là hết sức tò mò loại này thần kỳ đang ăn dược, cho nên nàng chợt nói rằng, "Được rồi, hài tử, nói mau đi, đừng thừa nước đục thả câu, cẩn thận ngươi Long tỷ tỷ sinh khí, đem ngươi đuổi ra cổ mộ." Ngô Minh mau mau cười gật đầu nói, "Được được được, ta nói, loại đan dược này tên là Cửu chuyển kim sang hoàn hồn đan." Tiểu long nữ tiếp lời nói, "Cửu chuyển kim sang hoàn hồn đan? Chưa từng nghe nói, ngươi nơi nào đến?" Đan dược tên nói cho các nàng biết không đáng kể, còn đến từ nơi nào? Ngô Minh đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, tiếp theo lần trước biên lời nói dối nói, trước đây cùng Quách Bá Bá ở đảo Đào Hoa thời điểm, ngẫu nhiên ở một cái lòng đất động phủ đạt được. Thiệt hay giả? Tiểu Long nữ lộ ra thần sắc hoài nghi. Đương nhiên, thật như vàng 9999. Được rồi, Long tỷ tỷ, ngươi trước tiên đừng hỏi cái này, trước ngươi đã đáp ứng ta, chỉ muốn thắng được thi đấu liền để ta ở lại trong mộ cổ, hiện tại hẳn là làm tròn lời hứa chứ. Ngô Minh lo lắng tiểu Long nữ hỏi lại xuống chính mình hội lộ ra sơ sót, liền mau mau đẩy ra đề tài. Tiểu Long nữ gật đầu nói, cái này tự nhiên. Lời ta nói giữ lời, từ nay về sau, ngươi có thể ở lại cổ mộ. Bất quá, ngươi có thể phải nghĩ cho kỹ, nếu như đáp ứng ở lại cổ mộ, nhất định phải muốn gia nhập phái cổ mộ,
đồng thời cả đời ở lại trong mộ cổ, ngươi có thể làm được.
Không thành vấn đề, ta đồng ý gia nhập phái cổ mộ.
Nô Minh trong lòng cười hì hì, tuy rằng hắn đáp ứng gia nhập phái cổ mộ, nhưng cũng không đáp ứng cả đời ở lại trong mộ cổ.
Được, đây chính là tự ngươi nói, sau đó cũng không nên hối hận.
Các loại, chờ, bà thân thể hoàn toàn được rồi ta liền tùy ý cho ngươi cử hành nghi thức bái sư.
Cô đương, lão bà tử đã không có gì đáng ngại, ta xem cải lương không bằng bạo lực, không bằng hiện tại liền cho hài tử cử hành nghi thức bái sư.
Cũng tốt, vậy thì như thế định, hiện tại chúng ta liền về phía sau đường.
Trong mộ cổ địa đạo bốn phương thông suốt, Nô Minh tùy tùng ôm Tôn bà tiểu long nữ quẹo trái rẽ phải, khoảng chừng mấy phút sau này vừa mới đến cổ mộ hậu đường.
Tuy rằng xưng là hậu đường, nhưng mà bên trong lại là trống rỗng, trang hoàng tương đương đơn sơ, chỉ là ở đồ vật hai bên trên vách tường cắt chết rồi một bức họa như.
Nô Minh nhớ tới, thần điêu bên trong Dương Quá chính là ở đây bái tiểu long nữ sư phụ, chỉ là xưng hô trên vẫn gọi cô mà thôi.
Nhưng hắn không phải Dương Quá, nếu để cho hắn bái tiểu long nữ sư phụ, trong lòng nhưng là không quá đồng ý, cứ như vậy, hắn há không phải so với tiểu long nữ thấp đồng lứa.
Liên Ngô Minh lúc này cố ý hỏi, "Long tỷ tỷ, đón lấy ta nên bái ai là thầy đây?
Là mụ vẫn là ngươi?"
Tiểu long nữ còn không tiếp lời, chỉ nghe Tôn bà cười nói, "Thằng nhỏ đốc, ngươi Long tỷ tỷ hiện tại là phái cổ mộ truyền nhân duy nhất, ngươi muốn bái sư tự nhiên chỉ có thể bái nàng sư phụ."
"Mụ, này có thể không được, ta như lệ Long tỷ tỷ sư phụ, vậy ta ha không phải bỗng dưng so với nàng thấp đồng lứa?"
Tiểu long nữ nhàn nhạt nói, "Ngươi nếu như không muốn bái ta làm thầy cũng được, chỉ là ngươi nhưng không thể ở lại cổ mộ, chỉ có phái cổ mộ người mới có thể ở lại trong mộ cổ."
"Long tỷ tỷ, kỳ thực còn có một loại biện pháp."
"Biện pháp gì?"
Tiểu long nữ cùng Tôn bà cùng kêu lên hỏi.
Nô Minh mỉm cười nói, "Rất đơn giản, kỳ thực Long tỷ tỷ có thể thay thầy thu đồ đệ."
"Thay thầy thu đồ đệ?
Ý của ngươi là do ta đại thu ngươi là sư phụ đồ đệ?"
"Không được, này không hợp quy củ."
Tiểu long nữ chỉ hơi trầm ngâm, lập tức lắc đầu từ chối.
Nô biết rõ tiểu long nữ là một cái bướng bỉnh người, liền mau mau lại nói, "Long tỷ tỷ, quy củ là người định, huống hồ ta nhận Tôn bà khi làm nghĩa mẫu, mà nàng lão nhân gia cùng sư phụ ngươi cùng thế hệ, như vậy tính ra, nếu như ta nhận ngươi coi lời của sư phụ, vậy đời này phân ha không phải lộn xộn."
Tôn bà có chút nhìn ra Ngô Minh tâm tư, liền cũng giúp đỡ khuyên, "Cô đường, hài tử cũng không phải không có lý. Ta xem thẳng thắn ngươi liền thay thế sư phụ thu hắn làm đồ đi, đến thời điểm giáo dục võ công liền do ngươi đến, nói vậy sư phụ ngươi nàng ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không trách tội ngươi."
Thấy hai người đều nói như vậy, tiểu long nữ mặc dù có lòng kiên trì, suy nghĩ một chút nhưng cũng không phải không có lý, liền nàng từ tốn nói, "Dương vô danh, nếu bà đều nói như vậy, cái kia cứ dựa theo ý của ngươi, ta liền đến cái thay thầy thu đồ đệ."
"Đa tạ Long tỷ tỷ."
Nghe tiểu long nữ cuối cùng cũng coi như đáp ứng, Nô Minh ám thư một hơi đồng thời đối với Tôn bà ôm lấy hiểu ý nở nụ cười.
Sau đó, dựa theo nghi thức, tiểu long nữ mang theo Nô Minh đi tới hậu đường phía tây.
Nô Minh đã sớm biết nơi này mang theo chính là Lâm Chiêu Anh cùng tiểu long nữ sư phụ chân dung. Nhưng khi hắn tận mắt đến chân dung bên trong Lâm Chiêu Anh mạo mỹ vô song, khí khái anh hùng hừng hực thời điểm, vẫn là âm thầm vì là Lâm Chiêu Anh ủng hộ, quả nhiên không hổ là một đời cân quắc kỳ nữ tử, nhưng đáng tiếc nàng cùng Vương Trùng Dương không có cái này phúc phận, bỏ qua một đoạn mỹ hảo nhân duyên.
Tiểu long nữ chỉ vào họa trung niên trưởng nữ tử nói rằng, "Vị này chính là tổ sư bà, ngươi dập đầu đi."
"Là."
Lâm Chiêu Anh chính là một đời kỳ nữ tử, Ngô Minh trong lòng vẫn là hết sức bội phục, liền lập tức quỳ gối dập đầu mấy cái dập đầu. Thấy Ngô Minh đã lệ vô cùng thành tâm, tiểu long nữ âm thầm gật đầu, kế tục chỉ vào một bên tuổi còn nhỏ thiếu nữ nói rằng, "Vị này chính là sư phụ của ta, sau đó cũng là sư phụ của ngươi, ngươi nhanh dập đầu đi."
"Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi ba bái."
Đối với tiểu long nữ sư phụ, thần điêu bên trong giới thiệu rất ít, ngược lại đơn giản là dập đầu. Ngô Minh phi thường thẳng thắn liền bái ba lần.
Chờ Ngô Minh đứng dậy, tiểu long nữ lập tức chỉ vào mặt đông trên vách tường chân dung nói rằng, "Đi qua hướng về đạo nhân kia thổ ngụm nước bọt."
Ngô Minh tự nhiên biết trên bức họa chính là Vương Trùng Dương, nhưng hắn nhưng giả vờ chưa biết, hắn là ai, vì sao phải như vậy?
Tiểu long nữ giải thích, "Đây là toàn chân giáo giáo chủ Vương Trùng Dương, chúng ta trong môn phái có cái quy củ, lệ tổ sư bà sau khi, chỉ cần hướng về hắn phá thổ."
"Hả? Hóa ra là toàn chân giáo đạo sĩ thôi à, không thành vấn đề, ta này liền đi thổ hắn mấy cái."
Đối với Vương Trùng Dương, Ngô Minh trong lòng vẫn là hết sức bội phục, lúc này lại chỉ có thể dựa theo tiểu long nữ yêu cầu hướng chân dung ói ra mấy ngụm nước bọt.
"Được rồi, nghi thức bái sư xong xuôi, sau đó ngươi chính là phái cổ mộ đệ tử đời thứ ba, ngươi là sư đệ, ta là sư tỷ, sau đó nhớ tới muốn nghe lời của sư tỷ."
"Long tỷ tỷ, cái này tự nhiên."
Ngô Minh mặt ngoài đáp ứng, trong lòng nhưng là âm thầm buồn cười, sau đó ai nghe ai còn chưa chắc chắn đây. Thấy Ngô Minh đứa nhỏ này thuận lợi bái vào phái cổ mộ môn hạ, Tôn bà trong lòng thập phần vui vẻ, cười nói, "Cô nương, ngày hôm nay là ngày tháng tốt. Lão bà tử lập tức đi chuẩn bị cơm tối, chúng ta chúc mừng một thoáng."
"Mụ, thương thế của ngươi còn không toàn được, vẫn là ta đi làm cơm đi."
Nô Minh trước đây thường thường mình làm cơm, ở nấu nướng trên là một tay hảo thủ.
Chương 17, mặc sầu bí ẩn.
Kiếp trước Nô Minh là một đứa cô nhi, khi còn bé ở viện mồ côi lớn lên, sau đó tuy rằng thân thể vẫn không được, nhưng lại hết sức độc lập, không chỉ có tìm một phần đồ hình thiết kế kiêm chức công tác, còn bàn đi ra bên ngoài chính mình trụ. Lạc quan rộng rãi sinh hoạt thái độ làm cho hắn rất dễ dàng liền chìm đắm ở sinh hoạt lạc thú bên trong. Mà nấu nướng chính là hắn trừ đọc sách bên ngoài một cái khác ham muốn.
Đáng tiếc, dù cho hắn làm gì đó cho dù tốt ăn, cũng cũng không có người thần có thể với hắn đồng thời chia sẻ loại này thưởng thức mỹ vị vui sướng. Người chính là như vậy, thiếu hụt cái gì, thường thường liền khát vọng cái gì. Ở Ngô Minh trong lòng, vẫn rất khát vọng có một cái thuộc về mình tiểu gia đình, ôn nhu hiền lành thê tử, ngoan ngoãn đáng yêu hài tử. Chỉ là ở lúc đó, hắn biết mình bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng tử thần gặp mặt, cho nên những này chỉ có thể là không cách nào với tới ảo tưởng thôi. Mà bây giờ, tất cả làm lại, để hắn may mắn tiến vào cái này khó mà tin nổi từ bên trong thế giới. Hắn bây giờ, đã thay thế Dương quá, không chỉ có cải biến tôn bà vận mệnh, cũng nhận nàng vì là mẫu thân, hơn nữa cũng làm cho tiểu long nữ thay thầy thu đồ đệ, triệt để tiếp thu hắn tiến vào cái này hoàn toàn tách biệt với thế gian cổ mộ đồng thời sinh hoạt. Ở Ngô Minh trong lòng, tôn bà cùng tiểu long nữ chính là hắn hiện tại thân nhất người thân, có thể vì các nàng làm cơm, đây là một cái thập phần vui vẻ hơn nữa chuyện có ý nghĩa, cho nên hắn lúc này mới hầu như là bật thốt lên, muốn thay thế tôn bà đi làm cơm. Hai tử, ngươi như thế tiểu dĩ nhiên sẽ làm cơm rồi. Tôn bà hơi kinh ngạc, liền ngay cả tiểu long nữ cũng lộ ra hơi thay đổi sắc mặt vẻ mặt. Ngô Minh cười nhạt nói, mụ, này không cái gì, hài nhi từ nhỏ phụ mẫu đều mất, lúc còn rất nhỏ liền chính mình một người quá, nếu như sẽ không làm cơm, vậy chẳng phải là muốn tươi sống đói bụng không chết được. Ta số khổ hài tử, những năm này thực sự là làm khó ngươi, sau đó mụ cùng ngươi long sư tỷ hội chiếu cố thật tốt ngươi. Tôn bà trong lòng cay cay, không nhịn được lãng quá Ngô Minh ôm vào trong ngực, trong con ngươi đối với hắn càng ngày càng có thêm một phần khó có thể nói hết thương tiếc cùng thương yêu. Bà, ta trước tiên luyện công đi tới. Tiểu long nữ trong lòng kỳ thực cũng sản sinh gợn sóng, nhưng nàng từ trước đến giờ tâm như chỉ thủy, mau mau tập trung ý chí, khôi phục nguyên bản lãnh đạo, nhẹ nhàng bàn giao một câu sau khi bồng bềnh rời đi, phảng phất không nhạo phạm trần tiên tử. Nhìn tiểu long nữ không hề bị lay động, bồng bềnh rời đi bóng lưng, ôm ở tôn bà trong lòng ngực hưởng thụ tình mẹ ấm áp Ngô Minh trong lòng nhưng là không nhịn được than nhẹ, ai, này tiểu long nữ thực sự là lãnh đạm thần, cũng không biết khi nào có thể làm cho nàng đạt được triệt để thay đổi. Hai tử, không nên trách người long sư tỷ lạnh nhạt, nàng kỳ thực là cái người đáng thương. Tôn bà lo lắng Ngô Minh đối với tiểu long nữ lòng sinh thành kiến, vuốt ve tóc của hắn ôn nhu giải thích. Mụ, ta sẽ không. Ngô Minh mau mau lắc đầu nói. Thực sự là hài tử ngoan. Được rồi, ngươi đã muốn làm cơm, cái kia mụ mang ngươi tới, chúng ta đồng thời làm cơm tối được rồi. Mụ, vết thương của ngài không cần gấp gáp chứ. Yên tâm đi, đã không có chuyện gì, đan dược này thật sự không hổ cựu chuyển hoàn hồn tên. Không có chuyện gì cái kia hài nhi liền yên tâm. Hừm, đi thôi, mụ dẫn ngươi đi phòng bếp. Tôn bà dứt lời, nắm Ngô Minh tay, hướng đi cổ mộ phòng bếp. Phòng bếp có chút đơn sơ, chỉ có một cái bùn đất xây thành táo đài, mặt trên bày đặt một cái nồi sắt, phía dưới có thể tủi đốt hỏa. Ngô Minh chỉ ở trên TV từng thấy loại này đơn sơ táo đài, trong lòng cũng thật sự có chút mới mẻ. Mụ, buổi tối đều có chút cái gì nguyên liệu nấu ăn? Hai tử, nói đến đúng là cho ngươi bị chê cười, ta cùng ngươi Long tỷ tỷ vẫn ở tại cổ mộ, thường thường là mấy tháng mới đi ra ngoài mua một lần đồ vật, xuất hiện ở đây cũng chỉ có một ít lưu giữ hoa quả khô cùng một ít món ăn dân dã thịt khô loại hình. Nga, đúng rồi, mụ ở cổ mộ bên cạnh còn loại một chút rau dưa. Ta này liền đi ra ngoài trích một điểm trở về. Mụ, đều muộn như vậy, có những này hẳn là cũng đầy đủ, ngài cũng đừng đi ra ngoài. Cũng tốt, vậy thì do ngươi đến đầu bếp, mụ giúp ngươi nhóm lửa. Cảm tạ mụ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Cảm nhận được tôn bà đối với mình tín nhiệm cùng cương triều, Ngô Minh trong lòng đặc biệt hài lòng. Bởi nhà bếp dụng cụ không giống, vừa bắt đầu đúng là để đến từ hiện đại Ngô Minh có chút tay chân luống cuống, cũng còn tốt có tôn bà ở một bên giúp đỡ, Ngô Minh lúc này mới dần dần thích ứng. Một già một trẻ hai cái không hề liên hệ máu mủ người. Đang nấu cơm trong quá trình không chỉ có cảm nhận được ấm áp mẹ con thân tình, đồng thời giữa bọn họ cũng dần dần bồi dưỡng nổi lên ăn ý cùng tín nhiệm. Hai tử, ngươi thật là lợi hại, ngươi Long tỷ tỷ đối với những này nhưng là xưa nay không sợ chạm, đúng là cái kia Mạc Sầu cô nương trước đây thường thường hội lén lút lại đây phòng bếp để ta dạy nàng nấu ăn. Nói đến Lý Mạc Sầu, Ngô Minh trong ấn tượng đây là một cái dùng tình sâu nhất, đáng thương rồi lại đáng trách nữ tử. Bây giờ lại nghe tôn bà giảng đến nàng bí ẩn, Ngô Minh tự nhiên cũng là tới hứng thú. Mụ, này Lý Mạc Sầu trước đây học chủ nghệ làm gì? Trước đây mụ cũng không hiểu. Sau đó mới biết, này Mạc Sầu cô nương là động phàm tâm, muốn đi ra ngoài lập gia đình, nhưng đáng tiếc sau đó bị sư phụ ngươi biết, sau đó liền đem nàng cho đuổi ra phái cổ mộ, nếu không, ngươi hiện tại thì có hai người sư tỷ. Mụ, có câu nói được, trai lớn dựng vợ, nữ lại đương giá. Này Lý Mạc Sầu muốn phải lập gia đình, này không phải rất bình thường sao, sư phụ vì sao phải đem nàng trục xuất môn phái đây? Hai tử, nam hôn nữ giá đương nhiên là rất bình thường. Chỉ là ngươi tổ sư bà có lưu lại di huấn, phàm là vào phái cổ mộ nữ tử, chỉ cần là thuần khiết thân, tạm thời muốn đoạn tuyệt thất tình lục dục. Trung thân không được lập gia đình. Mụ, chuyện này, người tổ sư này bà định ra quy củ cũng quá tàn nhẫn. Ngô Minh trong lòng lắc đầu thở dài, này Lâm Chiêu Anh tuy là một đời kỳ nữ tử, nhưng cũng phạm vào một cái sai lầm chí mạng, không nên đem mình thống khổ áp đặt đến sau trên thân thể người. Cái kia thì có biện pháp gì đây, vì lẽ đó sư phụ ngươi vì thành toàn Mạc Sầu cô nương, lúc này mới đưa nàng trục xuất sư môn. Ai, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng trải qua như thế nào, có hay không được đền bù tâm nguyện, giá người tốt ra. Nghe được, tôn bà đối với Lý Mạc Sầu vẫn là rất quan tâm. Ngô Minh có chút do dự có hay không phải đem Lý Mạc Sầu sự tình nói với nàng. Bất quá, nghĩ lại nghĩ đến sau đó Lý Mạc Sầu lúc nào cũng có thể sẽ tới cửa đến cướp đoạt ngọc nữ tâm kinh, hắn cũng hiểu được, không thể lòng dạ đàn bà, chỉ cần sớm báo cho tôn bà miễn cho lên Lý Mạc Sầu cái bẫy.
Liên Ngô Minh than nhẹ một tiếng nói, "Mụ, tối hôm qua với ngươi giới thiệu chính mình tình huống thời điểm, ta vong nói một chuyện." Tôn bà có chút kỳ quái, phải hỏi, "Là chuyện gì nha, hải tử?" Ngô Minh nói, "Ở đụng tới Quách bá bá trước đó, ta từng không cẩn thận bên trong quá độc, có người nói đây là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu băng phách độc châm, không biết này xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu có hay không chính là ta cái kia chưa gặp gỡ Mạc Sầu sư tỷ." "Băng phách độc châm? Cái này Lý Mạc Sầu hẳn là chính là sư tỷ của ngươi, hai tử ngươi làm sao hội chúng rồi loại độc chất này đây? Sau đó lại là làm sao giải?" Nếu Tôn bà hỏi, liền Ngô Minh liền đem thần điều bên trong Dương Quá đã từng tao ngộ đơn giản tự thuật một lần, sau đó lúc này mới hiếu kỳ hỏi, "Mụ, thiên hạ to lớn như thế, trùng tên trùng họ rất nhiều người, ngài làm sao dựa vào băng phách độc châm, liền kết luận vị này chính là ta cái kia Mạc Sầu sư tỷ đây?" "Hai tử, nói thật cho ngươi biết đi, này băng phách chi độc bí phương chính là Mạc Sầu cô nương bị trục xuất sư môn trước từ mụ nơi này phải đi, lúc đó mụ vốn là không muốn cho nàng, nhưng cân nhắc đến giang hồ hiểm ác, nàng một cô gái có thể nhiều một phần phòng thân bản lĩnh cũng tốt, làm sao tưởng tượng nổi nàng hội nắm chất độc này dược hại người." Chương 18, Ngọc Nữ Hát Châu. Trước đó, ở thư tiên hệ thống phát động nhiệm vụ thời điểm, Ngô Minh ở trong lòng hoài nghi Tôn bà năm đó hẳn là bên trong quá kích độc, này không thể nghi ngờ nói rõ Tôn bà lai lịch hay là cũng không đơn giản, chỉ là đã từng thần điêu bên trong, có liên quan với Tôn bà giới thiệu vô cùng đơn giản, Ngô Minh căn bản là không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Mà bây giờ, thông qua Tôn bà, Ngô Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai mặt trên độc dược bí phương là đến từ chính Tôn bà tay, này không thể nghi ngờ cho thấy, Tôn bà là hiểu được một ít độc dược phương diện tri thức, hay là nói không chắc vẫn là một cái dùng độc cao thủ. Như vậy một cái hiểu độc người, làm sao hội chúng độc mà chính mình không cách nào giải quyết đây? Đây là Ngô Minh trong lòng sản sinh lại một nỗi nghi hoặc, vì biết rõ những này, Ngô Minh cản khẩn nói tiếp, "Mụ, nguyên lai băng phách chi độc bí phương là ngài cho Lý Mạc Sầu a, vậy nói như thế đến, lão nhân gia ngài đối với dùng độc rất ở hành đi." Tôn bà lắc đầu cười nói, "Hai tử, ngươi đây có thể lý giải sai rồi, mụ tuy rằng hữu dụng độc một ít bí phương, nhưng đối với dùng độc phương diện nhưng không phải chuyên gia, bằng không làm sao sẽ bị thể nội độc tố gieo vạ nhiều năm như vậy mà khởi đầu chung không cách nào trừ tận gốc đây. Mụ, ngài làm sao chúng độc rồi? Đây là chuyện khi nào tình? Yếu bất yếu khẩn. Ai, hai tử, này đã là mấy chục năm trước sự tình, ngược lại không chuyện gì, không nói cũng được." Tôn bà nhẹ giọng thở dài, hồi tưởng chuyện cũ, nhất thời thổn thức không nớt. Nhìn thấy Tôn bà vẻ mặt, Ngô Minh trong lòng càng ngày càng khẳng định, năm đó nàng lão nhân gia nhất định là từng tao ngộ một lần kiếp nạn, lúc này mới có chút không muốn nói. Tuy rằng miễn cưỡng Tôn bà hồi ức thống khổ chuyện cũ rất không đạo đức, nhưng vì biết rõ chân tướng giải trừ trên người nàng độc tố, Ngô Minh không thể không như thế làm, ngược lại hắn hiện tại là tiểu hải tử, nghĩ đến Tôn bà cũng sẽ không trách tội. Liền Ngô Minh làm đúng nói, "Mụ, ngài liền nói một chút đi, hài nhi muốn nghe mà, lại nói làm lao nhân ra ngài nhi tử, hài nhi hiện tại còn không biết tục danh của ngài cùng lai lịch đây, đây chính là rất bất hiếu." Tôn bà không cưỡng được Ngô Minh đứa nhỏ này làm đúng, suy nghĩ một chút cũng là lòng ra khẩu, khinh thư một hơi nói, "Được rồi, nếu con trai của ta như thế muốn nghe, cái kia mụ hãy cùng ngươi giới thiệu sơ lược một thoáng thân thế của ta lai lịch cùng với chuyện năm đó, những việc này ẩn giấu ở mụ trong lòng rất lâu, chứ ngươi ra tổ sư bà cùng sư phụ ngươi, liền ngay cả Mạc Sầu cô nương cùng ngươi Long tỷ cũng không biết đây." "Cảm tạ mụ, vậy ngài nói đi, hài nhi biết sau khi sẽ không cùng người khác nói." "Hừ, mụ tin tưởng ngươi." Mụ họ Tôn tên một chữ một cái yến tự, vốn là Bắc Xuyên Dược Vương Sơn cái kế tiếp phổ thông nông gia nữ hải, khi còn bé mụ trôi qua rất nhanh nhạc, không ngờ rằng tiền có bất chấp phong vân. Một bên thổi lửa nấu cơm, Tôn bà một bên hồi ức chuyện cũ, nước mắt nhất thời theo nàng cái kia mặt xấu xí giáp chảy xuống, Ngô Minh phảng phất cảm động lây, bồi tiếp Tôn bà yên lặng rơi lệ, thỉnh thoảng còn an ủi một thoáng đối phương. Tôn bà nói được đơn giản nói tóm tắt, không một hồi công phu, Ngô Minh liền đại khái hiểu rõ Tôn bà chúng độc ngọn nguồn. Nguyên lai, Tôn bà năm đó trong nhà có đại sự xảy ra, cha mẹ lần lượt ông chết, vì cho cha mẹ chôn cất, nàng bất đắc dĩ bán mình dược vương cốc, làm một tên trồng thuốc, hái thuốc, chế dược dược nô. Bởi cơ linh ngoan ngoãn, sau đó bị năm đó dược vương cốc chủ con gái vừa ý, trở thành nàng thiếp thân nha hoàn. Tục truyền, dược vương cốc vốn có một quyển tuyệt thế bí tịch, tên là đã từng là dược vương trong cốc trọng yếu nhất địa tịch, chỉ có cốc chủ mới có thể xem. Nhưng chẳng biết lúc nào, chia ra làm hai, đã biến thành hai bản bí tịch, một quyển gọi, một bản khác gọi. Chủ yếu là trọng điểm với luyện độc cùng hạ độc, mà thì lại vừa vặn ngược lại, trọng điểm với giải độc cùng phòng độc. Ở Dược Vương cốc cốc chủ trong tay, mà thì lại ở cự này bên ngoài mấy trăm dặm Độc Vương cốc cốc chủ trong tay. Hai người dựa theo ngọn nguồn tới nói, hẳn là sư huynh đệ, chỉ là vì tranh cướp lẫn nhau trong tay kinh thư, hai người nhưng không ai nhường ai, minh tranh ám đấu không xuống hơn 10 thứ, đều bất phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Một năm này, Độc Vương cốc cốc chủ lần thứ 2 tới cửa khiêu chiến, Tôn bà bởi vì bưng trà đi tới vô tội bị hai người tuyển vì là tỷ thí hạ độc hòa giải độc đạo cụ. Lần này Độc Vương cốc cốc chủ có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị chính là một loại vô sắc vô vị, nhưng là kịch độc cực kỳ, nhưng cũng sẽ không khiến người ta lập tức nổ chết. Dược Vương cốc cốc chủ liên tục giải độc 3 ngày 3 đêm, dùng thử các loại phương pháp, cũng không thể giải trừ Tôn bà trên người, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua, giao ra chính mình nắm giữ. Tôn bà nguyên tưởng rằng Độc Vương cốc cốc chủ có giải dược, lại không nghĩ rằng, loại này vô danh chi độc liền ngay cả chính hắn cũng chưa nghiên cứu ra thuốc giải, chỉ có thể tạm thời áp chế. Nạn Long phái trí, tự biết giờ chết không xa, Tôn bà liền lặng yên rời đi Dược Vương cốc. Ngay khi nàng hấp hối lúc sắp chết,
may mắn được gặp gỡ xuất ngoại tìm kiếm đồ đệ Lâm Chiêu Anh dùng tình xảo nội công tạm thời cứu nàng, cũng dẫn nàng đi tới trong mộ cổ. Bởi vô danh chi độc quá mức lợi hại, Lâm Chiêu Anh tuy rằng nội lực đã đạt hóa cảnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào bước ra Tôn bà bà trong cơ thể có độc tố, liền Tôn bà bà nguyên bản tú lệ dung mạo chậm rãi bị độc tố ăn mòn, sau đó trở thành hiện tại bộ này quỷ dáng vẻ. Vì cảm tạ Lâm Chiêu Anh nhân cứu mạng, Tôn bà bà tự nguyện làm nô tỳ, tí phụng Lâm Chiêu Anh cùng tiểu long nữ sư phụ. Hai tử, sự tình đại khái chính là như vậy. Mụ, này độc vương cốc cốc chủ quá đáng trách, còn có thuốc này vương cốc cốc chủ cũng chẳng ra gì, hài nhi sau đó nhất định thế ngài báo thù. Nô Minh vạn vạn không nghĩ tới chân tướng hóa ra là như vậy, Tôn bà dĩ nhiên thành thời đó hai đại dùng độc cao thủ so đấu đạo cụ, thực sự là đáng trách có thể khí. Hai tử, này độc vương cốc cốc chủ cả người là độc, phi thường đáng sợ, dù cho chính là trong chốn võ lâm cao thủ hàng đầu, cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn, coi như là dược vương cốc cốc chủ cũng là dùng độc cao thủ, ngươi có lòng này là được, mụ cũng không muốn ngươi vì ta mạo hiểm như vậy. Nô Minh trong lòng đương nhiên sẽ không bỏ qua ý niệm báo thủ, chỉ là nhưng không nghĩ để Tôn bà lo lắng, liền lùi lại mà cầu việc khác nói, mụ, vậy ta sau đó nghĩ cách giải trừ ngài trên người dư độc đều có thể đi. Ai, vô danh chi độc chính là thiên hạ lợi hại nhất độc dược, muốn thanh trừ dư độc lại nói dễ như vậy sao? Hai tử, ngươi cũng đừng vì là mụ làm ơn, ngược lại này dư độc cũng sẽ không lập tức muốn mụ tính mạng, liền cứ như vậy đi. Mụ, cái này không thể được, hài nhi từng nói, muốn cho lão nhân gia ngài sống lâu trăm tuổi đây, vì lẽ đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải trừ ngài trong thân thể dư độc. Đúng rồi, này độc gọi vô danh chi độc, mà ta chính là vô danh, này giải độc xem ra liền ứng ở hài nhi trên người. Nô Minh một mảnh hiếu tâm, thêm vào thời cổ hậu người đều có quan niệm về số mệnh, Tôn bà sau khi nghe cũng là sáng mắt lên, không do cười nói, hài tử, kinh ngươi vừa nói như thế, mụ cũng cảm thấy là có chuyện như vậy đi, xem ra, ngươi chính là mụ cứu tinh. Nếu mụ lão nhân ra ngài đều nói ta là ngài cứu tinh, vậy ta nhất định phải mau chóng tìm tới vô danh chi độc thuốc giải. Đúng rồi, mụ, ngươi cảm thấy muốn giải trừ vô danh chi độc, hẳn là từ cái gì phương diện ra tay. Hai tử, này vô danh chi độc hết sức lợi hại, có người nói là do mười mấy loại lợi hại nhất độc dược bố trí mà thành, trừ phi là tìm tới đúng bệnh thuốc giải, bằng không thì cái khác đồ vật là rất khó có hiệu quả. Nghe Tôn bà nói như vậy, Nô Minh không khỏi nhíu mày, xem ra muốn giải trừ Tôn bà độc trong người tố cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Nô Minh nghĩ đến một chuyện, thư tiên hệ thống nhiệm vụ tựa hồ một khâu thủ săn một khâu, cái kia lần trước cật thưởng thần bí hòm đáo bên trong có thể hay không thì có nhiệm vụ cần thiết giải độc phương pháp đây. Nghĩ tới đây, Nô Minh vội vã mở ra não hải thư tiên hệ thống trong không gian cái kia tỏa ra kim quang hòm đáo. Len keng. Chúc mừng, ngài mở ra thần bí hòm đáo thu được. Chương 19, bách độc bất xâm. Cho tới viên thuốc này lai lịch, bởi xem qua Vũ Lâm truyện kỳ quá lâu, Nô Minh chỉ là đại khái nhớ tới tựa hồ là thư bên trong tiểu ma nữ chúng độc sau, tiên dược thời trong lúc vô tình rơi vào đi một con hát châu thằn lằn, sau đó mới tạo nên loại này thần kỳ đan dược. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, thêm vào cùng tiểu ma nữ có quan hệ, ngay lúc đó Trần trưởng lão mới đưa chi đặt tên là. Nếu như nhiệm vụ đạt được đan dược cùng Vũ Lâm truyện kỳ bên trong miêu tả như thế, cái kia Tôn bà dùng viên thuốc này sau trong cơ thể dư độc tuyệt đối có thể giải quyết dễ dàng. Dưới sự hưng phấn, Nô Minh liền lập tức bắt đầu kiểm tra thuộc tính. Cực phẩm đan dược có thể giải bách độc, cũng phụ ra bách độc bất xâm đặc hiệu, kéo dài thời gian vĩnh cửu. Chúng độc giả dùng viên thuốc này sau, trong vòng 3 phút liền có thể thấy hiệu quả. Hoa, quá lợi hại, không nghĩ tới đan dược này không chỉ có thể giải bách độc, hơn nữa lại vẫn phụ ra bách độc bất xâm đặc hiệu, nếu là mình sau khi uống, há không phải từ đây không sợ người khác hạ độc dùng dược. Đến thời điểm luyện võ công giỏi lại đi tìm độc vương cốc cùng dược vương cốc người tính sổ, cái kia hầu như là bắt vào tay. Trong nháy mắt, Nô Minh có chút ý động, đồng thời cũng có chút do dự, đến cùng cái này đan dược là chính mình dùng đây, vẫn là cho Tôn bà dùng. Nếu là mình dùng, tất nhiên có thể bách độc bất xâm, chẳng khác gì là ở thế giới này có thêm một hạng người khác không có trường hạng, cũng bằng là có thêm một cái mạng. Nhưng nếu là thật chính mình nuốt vào, vậy hắn đi đâu đi cho Tôn bà mặt khác tìm vô danh chi độc thuốc giải, nếu là lấy sau vẫn không tìm được thuốc giải, vậy hắn ha không phải phải bị lương tâm khiển trách. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào đây? Nô Minh không do những mày. Người, bất kể là ai, cũng không thể không hề có một chút tư tâm, Nô Minh đương nhiên cũng không có thể ngoại lệ, cho nên hắn mới có thể đang đối mặt loại này to lớn mê hoặc thời điểm do dự không quyết định. Thấy Nô Minh bỗng nhiên nhíu mày, Tôn bà còn tưởng rằng hắn là đang vì mình trên người dư độc khổ não, không do ôn nhu quên lơn, hài tử, mụ trên người độc thật sự không có chuyện gì, ngươi có cái này hiếu tâm liền được rồi, không cần vì chuyện này khổ não. Tôn bà đơn giản thuần phát, nhưng khúc xạ ra một luồng vô tư tình mẹ, để Nô Minh sau khi nghe tâm thần nhất thời vì đó chấn động. Mất, ta làm sao có thể như thế ích kỷ đây? Hồi tưởng trước đó Tôn bà không chút do dự thay mình ngăn trở Triệu Chí Kính đánh lén một màn, Nô Minh nội tâm nhất thời xấu hổ không ngớt, đồng thời cũng lập tức làm ra quyết định của mình. Vậy thì là đem này viên quý giá trước tiên cho Tôn bà dùng. Về phần mình, hắn tin tưởng bằng vào với cái thế giới này quen thuộc, thêm vào bản thân nỗ lực, dù cho không có bách độc bất xâm năng lực, cũng giống vậy có thể ở thế giới này ăn sung mặc sướng. Liên Ngô Minh vội vàng đem đan dược từ thư tiên hệ thống trong không gian lấy ra, cũng lặng lẽ nắm ở trên tay, sau đó đối với Tôn bà nói, "Mụ, ta không khổ nào à, kỳ thực, hài nhi vừa nãy chỉ là đang trầm tư nên lấy cái gì dược cho ngài giải độc mà thôi." Lời này nói thế nào? Lẽ nào hài tử ngươi có thể giải vô danh chi độc đan dược hay sao?
Tôn bà phi thường khiếp sợ, phải biết này vô danh chi độc nhưng là liền Độc Vương Cốc cùng Dược Vương Cốc hai đại dùng độc cao thủ đều không thể giải trừ. Bất quá, Nô Minh trên người đã từng xuất hiện chi mấy lần trước kỳ tích sau khi, Tôn bà tuy rằng khiếp sợ, nhưng trong lòng lại dĩ nhiên tin tưởng. Nô Minh mở ra tay, tay trong lòng lập tức hiện ra một viên màu đen viên thuốc, hắn chỉ vào viên thuốc gật đầu nói, đúng, chính là loại này tên là đan dược, còn có thể hay không có hiệu quả còn không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ đợi mụ nuốt vào sau khi mới có thể có kết luận. Mụ, nếu không ngài hiện tại liền phục rồi đi. Ngọc nữ hát châu đan. Chỉ nghe thấy tên liền không phải vật phàm, cái kia mụ liền không khách khí. Tôn bà cười tiếp nhận Ngô Minh trong tay màu đen viên thuốc, lập tức thả vào trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, Tôn bà chợt cảm thấy trong miệng mùi thơm ngát phân tán, biết đây là thứ tốt, liền sát theo đó liền đem viên thuốc nuốt xuống. Mụ, cảm giác thế nào? Này ngọc nữ hát châu đan quả nhiên hữu hiệu, mụ cảm giác trong cơ thể dư độc chính đang nhanh chóng biến mất, cả người đều thoải mái hơn nhiều. Tôn bà hết sức kích động, này vô danh chi độc quấy nhiễu nàng mấy chục năm, cũng làm cho nàng thống khổ mấy chục năm, hiện tại rốt cục có hy vọng triệt để giải trừ, nàng làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng đây. Ngắn ngắn 3 phút đồng hồ, Tôn bà trong cơ thể tàn dư vô danh chi độc toàn bộ bị thanh trừ sạch sẽ, đồng thời chiếm được bách độc bất xâm thể chất, chỉ là bản thân nàng nhưng cũng không rõ ràng. Hai tử, mụ hoàn toàn khỏi rồi, cảm tạ ngươi. Mụ, chúng ta là mẹ con, nói lời này liền khách khí, có thể nhìn thấy mụ khôi phục thân thể khỏe mạnh, hài nhi thực sự là hài lòng thận. Tặng người hoa hồng, tay lưu dư hương, trợ giúp người khác, vui sướng chính mình. Nhìn thấy Tôn bà trên mặt thần sắc hưng phấn, Nô Minh phảng phất cảm động lây, trong lòng cũng mạc danh chiếm được một loại khó có thể nói hết khoái khoả, có thể tự mình trợ giúp thân nhân của mình giải trừ trên thân thể thống khổ, này không thể nghi ngờ là một cái đặc biệt khiến người ta hài lòng sự tình. Thực sự là hài tử ngoan. Tôn bà đặc biệt vui mừng, cũng đặc biệt cảm động. Trong lòng đối với Ngô Minh thương tiếc cùng thương yêu cũng càng ngày càng thâm hậu nồng nặng, hoàn toàn đem hắn cho rằng là chính mình thân sinh hài tử. Mụ, nếu ngài mặt là bởi vì vô danh chi độc ăn mòn mới biến thành như vậy, cái kia độc giải sau khi, lúc nào có thể khôi phục đây? Ngô Minh vốn tưởng rằng giải độc sau khi, Tôn bà liền có thể khôi phục dung mạo, hiện tại phát hiện Tôn bà dung mạo tựa hồ không có thay đổi, mới biết không phải chuyện như vậy. Hài tử, nào có dễ dàng như vậy, đây chính là độc tố trưởng kỳ ăn mòn tạo thành, nếu muốn khôi phục, trừ phi là luyện âm nhu nội công tạm thời đạt đến cảnh giới cực cao. Lúc này mới có thể chậm rãi một lần nữa kích phát ra thịt sức sống. Phiền toái như vậy cái nào, cái kia muốn luyện công phu gì thế đây? Kỳ thực phái cổ mộ ngọc nữ tâm kinh là có thể. Bất quá, này ngọc nữ tâm kinh tốt nhất từ nhỏ luyện lên, dễ dàng như vậy đoạn tuyệt thất tình lục dục. Năm đó, ngươi tổ sư bà cũng từng hỏi ta có hay không muốn luyện này ngọc nữ tâm kinh, chỉ là mụ rõ ràng chính mình tính tình, cũng không thích hợp loại công phu này, vì lẽ đó cũng liền từ bỏ. Mụ, ngài làm đúng. Loại này nội công không luyện cũng được. Nếu như ngài trở nên cùng Long sư tỷ như thế lại nhạt, Hải Nhi nhất định sẽ không chịu nổi. Ở Ngô Minh trong lòng, Tôn bà là một cái nhiệt tình người hiền lành, nếu là bởi vì luyện loại công phu này mà trở nên lạnh nhạt, vậy còn thật sự không bằng không luyện. Người Long sư tỷ Ngọc nữ tâm kinh là chừng 10 tuổi sau khi mới luyện, nhớ tới trước đây, nàng đối với mụ nhưng là phi thường thân mật, nhưng là từ khi luyện Ngọc nữ tâm kinh sau khi, nàng liền hết sức cùng mụ giữ một khoảng cách, đến có một chút thành tựu sau khi, càng là đối với mụ lãnh đạm hận. Bất quá, mụ rõ ràng, nàng cũng không phải là bản tính thay đổi, mà là luyện loại công phu này nhất định phải khống chế cảm tình, bằng không thì cực dễ tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó, ngươi nhất định không muốn đối với nàng có thành kiến, biết không? Yên tâm đi, Hải Nhi sẽ không. Chỉ là, lẽ nào liền không thể không luyện loại công phu này sao? Thằng nhỏ đốc, đây là tổ sư bà lưu lại tuyệt thế thần công, ngươi Long tỷ tỷ làm phái cổ mộ truyền nhân y bát, làm sao có thể không luyện đây? Ngược lại Hải Nhi không luyện. Ngươi cho dù muốn luyện, ngươi Long tỷ tỷ còn chưa chắc chắn dạy ngươi đây. Thông qua cùng Tôn bà nói chuyện phiếm, Ngô Minh phát hiện nếu muốn khôi phục nàng nguyên bản dung mạo, hơn nhiều tưởng tượng muốn khó khăn nhiều lắm. Nếu không thể luyện Ngọc nữ tâm kinh, như vậy hay là luyện Cửu âm chân kinh là cái không sai chủ ý. Chương 20, cổ mộ địa đồ. Dựa theo trước kia thần điêu ghi chép, liền khắc vào quan tài đá phía dưới trong thạch thất, chỉ cần Ngô Minh tìm tới sắp đặt quan tài đá nhà đá thì có thể rất dễ dàng tìm tới bí tịch vị trí. Bất quá, trong mộ cổ địa đạo nhằng nhị khắp nơi, nếu là không có người quen thuộc chỉ dẫn, Ngô Minh vẫn là rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới nơi này, trước đó hắn liền đã từng đã nếm thử một lần, kết quả cuối cùng đều là thất bại, còn kém điểm lạc lối ở trong mộ cổ. Cũng may Ngô Minh hiện tại đã gia nhập phái cổ mộ, sau đó có nhiều thời gian chậm rãi dò đường, đương nhiên không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Thơm quá a, mùi rau khô đôn lợn rừng nhục quả nhiên không sai. Tuổi đốt hỏa tuy rằng không sánh được thiêu khí than cấp tốc như vậy thuận tiện, nhưng tựa hồ luộc đi ra đồ vật càng thêm mùi thơm phân tán. Ngô Minh nghe thấy được này cô hương vị, nhất thời ám nuốt nước miếng, muốn ăn đại trấn. Nhìn thấy Ngô Minh bộ này tham ăn dáng dấp khả ái, Tôn bà hiền lành cười nói, cơm cũng lập tức sẽ được rồi. Nếu như ngươi cảm thấy lợn rừng thịt ngon ăn, chờ sau đó liền ăn nhiều một chút. Ngô Minh le lưỡi một cái nói, Hải Nhi còn chưa từng ăn lợn rừng nhục đây. Đợi lát nữa đương nhiên phải lớn hơn nhanh tàn ăn. Một già một trẻ một bên tán gẫu vừa làm cơm, một cái nhóm lửa, một cái đầu bếp, rất nhanh liền làm tốt cơm nước. Tôn bà mau mau đi gọi tiểu long nữ, liền ở phòng bếp sắt vách trong thạch thất, ba người ngồi ở trước bàn đá ăn xong rồi Ngô Minh sau khi nhập môn đệ nhất đốn bữa tối. Tuy rằng thời cổ hậu không có vị tinh loại hình gia vị, nhưng Ngô Minh nhưng cảm giác bất kể là thịt khô vẫn là giòn làm, cũng hoặc là hắn chưa từng ăn lợn rừng đục cùng con hoang đục, đều vô cùng mỹ vị, quả thực để hắn muốn ăn mở ra. So với Ngô Minh ăn như hùm như sói, tiểu long nữ nhưng là nhai kỹ nuốt chậm, ăn tương phi thường tao nhã.
Long sư tỷ, ta hâm thức ăn còn hợp ngươi khẩu vị chứ?
Trước đó Tôn bà đối với Ngô Minh chủ nghệ khen không dứt miệng, Ngô Minh tự nhiên cũng muốn lấy được tiểu long nữ ca ngợi, tuy rằng hắn cảm giác đây rất khó.
Đúng như dự đoán, tiểu long nữ nhàn nhạt đáp lại nói, không sao, ta không kén ăn, có thể điền đầy bụng là được.
Tôn bà âm thầm lắc đầu nở nụ cười, nhưng là lo lắng Ngô Minh trong lòng mất hứng, mau mau đả viên chẳng nói, hai tử, ngươi không phải rất thích ăn cái này lợn rừng nục sao? Đến, mụ lại cho ngươi giáp.
Dứt lời, chợt cho hắn gấp một đại khối lợn rừng nục.
Cảm tạ mụ, ngươi cũng ăn một khối, còn có sư tỷ, ngươi cũng tới một khối.
Ngô Minh khẽ mỉm cười, biết rõ tiểu long nữ bản tính hắn đương nhiên sẽ không hướng về trong lòng đi, không chỉ có chủ động cho Tôn bà về gấp một khối, đồng thời cũng cho tiểu long nữ gấp một khối.
Một bữa cơm, có Ngô Minh tồn tại, có vẻ náo nhiệt rất nhiều, để cái này nguyên bản âm u đầy tử khí của mộ tỏa sáng tân sinh cơ, Tôn bà trong lòng đặc biệt hài lòng.
Cơm nước xong, tiểu long nữ tự mình tự trở lại luyện công, mà Ngô Minh nhưng là giúp đỡ Tôn bà thu thập bát đũa, để Tôn bà càng phát giác đứa bé này ngoan ngoãn đáng yêu, làm người ta yêu thích.
Hai tử, buổi tối chính ngươi một cái phòng thụy, vẫn là cùng mụ một cái phòng.
Thời cổ hậu vốn là không có gì giải trí hoạt động, chớ nói chi là ở cái này âm u đầy tử khí trong mộ cổ, cơm nước xong bình thường chính là rửa mặt ngủ.
Mụ, này trong mộ cổ Hải Nhi một người ngủ có điểm hơi sợ.
Ngô Minh muốn đi tiểu long nữ nơi đó, đương nhiên phải tìm cái thích hợp cớ, ngược lại hắn bây giờ còn nhỏ, đồng luôn vô kỵ, nói cái gì đều không liên quan.
Tôn bà thấy buồn cười nói, thằng nhỏ ngốc, sợ cái gì u, vậy nếu không hãy cùng mụ một cái phòng ngủ đi.
Mụ, này đương nhiên được, bất quá, ta muốn đi long sư tỉ nơi đó cùng với nàng học công phu.
Ồ, ngươi nhanh như vậy đã nghĩ học công phu rồi, vậy cũng tốt, mụ mang ngươi tới.
Ngô Minh hiện tại là một đứa bé, Tôn bà tự nhiên không nghi ngờ có hắn, liền mang theo Ngô Minh rất nhanh đi tới tiểu long nữ trụ nhà đã ở ngoài.
Cô nương, ngươi đã ngủ chưa?
Tôn bà vừa dứt lời, cửa đá nhất thời mở ra, tiểu long nữ lướt ra nói, bà, chuyện gì?
Tôn bà nói, vô danh đứa nhỏ này nói muốn theo ngươi học công phu, ngược lại hiện tại còn sớm, ngươi trước hết dạy hắn một ít nhập môn kiến thức cơ bản đi.
Tiểu long nữ gật đầu nhàn nhạt nói, cũng tốt, vô danh sư đệ, vậy ngươi theo ta vào đi.
Cảm tạ long sư tỷ.
Ngô Minh trong lòng âm thầm đắc ý, để sát vào Tôn bà bên người nhẹ giọng nói, mụ, ngươi đi về trước ngủ đi, nếu như Hải Nhi luyện công chậm, ở sư tỷ bên này tùy tiện nghỉ ngơi một chút là được.
Thời cổ hậu lễ giáo chi phòng từ trước đến giờ rất nghiêm, bất quá nơi này là hoàn toàn tách biệt với thế gian của mộ, thêm vào Ngô Minh chỉ là cái tiểu hải tử, mà Tôn bà rồi hướng hắn vô cùng tương chiều, cho nên cũng không thế nào lưu ý, gật đầu đáp ứng sau khi lập tức rời đi.
Lập tức liền muốn cùng trong truyền thuyết tiểu long nữ cùng ở một phòng, ngẫm lại Ngô Minh đều còn cảm thấy có chút khó mà tin nổi, nhân sinh kỳ ngộ thực sự là cực kỳ kỳ diệu.
Nội tâm cảm thán, ước mơ, Ngô Minh cất bước đến tới cửa, đã thấy bên trong đã đốt cháy ngọn nến.
Tiểu long nữ từ trước đến giờ là không điểm ngọn nến, lần này cố ý điểm ngọn nến không thể nghi ngờ là lo lắng cho mình sợ tối.
Ngô Minh trong lòng hơi ý động, dù cho tiểu long nữ bề ngoài lãnh đạm lạnh lẽo, kỳ thực nàng sâu trong nội tâm trên thực tế nhưng không hẳn như vậy, nho nhỏ này cử động không thể nghi ngờ liền giải thích điều ấy.
Ngô Minh dương mắt nhìn lên, phát hiện cùng đã từng trong sách miêu tả giống như lúc, trong phòng trống rỗng, một khối hình sợi dài tảng đá xanh làm giường, trên giường bày ra chiếu, một đại khối vải trắng coi như bị, ngoài ra liền không có gì khác đồ vật.
Bất quá, hơi thở nghe thấy được một luồng như có như không nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhưng là để Ngô Minh trong lòng hưng phấn dị thường, sau đó chính mình liền có thể cùng tiểu long nữ tướng mạo tư giữ.
Nhìn cái gì, còn không mau một chút đi vào.
Tiểu long nữ khẽ gắt một câu, các loại, chờ, Ngô Minh đi tới sau, lúc này mới đóng lại cửa đá.
Tiểu long nữ vốn là lãnh đạm, mà Ngô Minh sau khi đi vào nhưng là có chút tiểu căng thẳng, trong khoảng thời gian ngắn, hai người nhưng là ai cũng không nói gì.
Vì giải trừ loại này lung túng, thêm vào Ngô Minh nhớ tới trước đó đổ ước, liền hắn trước tiên đánh vỡ trầm mặc nói, long sư tỷ, ngươi còn nhớ trước đó đổ ước sao?
Tiểu long nữ nhàn nhạt nói, đương nhiên nhớ tới.
Đổ ước là ta thua, nói đi, ngươi muốn cho ta đáp ứng chuyện gì?
Ngô Minh trong lòng thầm khen, tiểu long nữ quả nhiên tin thủ hứa hẹn, liền hắn nhẹ giọng nói, long sư tỷ, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là mỗi ngày buổi tối với ngươi đồng thời luyện công, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng.
Liền yêu cầu này,
không những khác sao?
Tiểu long nữ mặt ngoài mặc dù nhận định, trong lòng nhưng cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Nàng luôn cảm thấy đứa bé này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đồng thời trong nội tâm nhưng chẳng biết là gì đối với hắn sản sinh một vẻ không nói ra được hảo cảm.
Ngô Minh lắc đầu nói, không còn.
Tiểu long nữ thở nhỏ ở trong mộ cổ sinh hoạt, trong lòng căn bản không có lễ giáo chi phòng, thêm vào Ngô Minh lại là tiểu hải tử, đương nhiên sẽ không nghĩ đến nam nữ phương diện, liền nàng gật đầu nhàn nhạt nói, tốt lắm, sư tỷ đáp ứng yêu cầu của ngươi, sau đó mỗi ngày buổi tối ngươi cũng có thể lại đây theo ta đồng thời luyện công.
Tạ tạ sư tỷ.
Ngô Minh trong lòng thập phần hưng phấn, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Dù sao hắn tuy rằng thân thể vẫn là tiểu hải tử, vừa y lý nhưng từ lâu là đại nhân.
Leng keng.
Chúc mừng, ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, khen thưởng thần bí hòm đáo một cái.
Nghe được trong đầu truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, lần này Ngô Minh không do dự, lập tức đánh ra hòm đáo.
Leng keng.
Mở ra hòm đáo, ngài hỏi được.
Chương 21, cùng ngủ một thất.
Một bức hội có trung nam sơn cổ mộ cặn kẽ đạo đường bộ, mộ thất phân bố, cơ quan thiết trí, cửa ra vào đường nối các loại, chờ, nội dung quyển sách.
Ha ha, cổ mộ địa đồ đã vậy còn quá tỉ mỉ, thực sự là trời cũng giúp ta.
Ngô Minh trong lòng hưng phấn dị thường, cái này thư tiên hệ thống quả thực giúp đại ân của hắn, có bộ này cổ mộ địa đồ, tiếp theo hắn thì có thể rất dễ dàng tìm tới Cửu Âm chân kinh. Trong hưng phấn, Ngô Minh đang muốn tra nhìn một chút trong đầu địa đồ quyển sách, lại nghe tiểu long nữ lạnh lùng nói, nếu muốn học công phu, vậy còn đứng ngốc cười cái gì, nhanh lên một chút trên giường, sau đó ta dạy cho ngươi phái cổ mộ nhập môn thổ nạp công phu. Được rồi, sư tỷ. Địa đồ ngược lại liền đặt ở thư tiên hệ thống trong không gian, kiểm tra cũng không vội ở nhất thời, liền Ngô Minh mau mau gật đầu đáp ứng, bước nhanh đi tới bên giường, bỏ đi giày, bỏ lên giường. Vừa tiếp xúc này giường, một luồng hàn triệt nội tâm lạnh lẽo liền thông qua ván giường chuyển tới Ngô Minh trên người. Bất quá Ngô Minh người mang Xuân Dương Dung Tuyết Công, thêm vào liên tiếp hấp thu Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính hai người khoảng chừng hơn 2 phần 10 nội lực, đã có không kém nội tình, tự nhiên không cần lo lắng không chịu nổi. Hơn nữa, đặc biệt để Ngô Minh cảm thấy vui mừng chính là, khi này cố lạnh giá tập kích thân thể thời điểm, Xuân Dương Dung Tuyết Công nhất thời tự động vận hành, không chỉ có đem này cố cực hàn chi khí chuyển hóa thành nội lực, đồng thời thân thể còn sản sinh một luồng ấm áp cảm giác, phi thường thoải mái. Tấm này giường thần kỳ diệu dụng, quen thuộc thần điêu Ngô Minh đã sớm rõ ràng, nhưng hiện tại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thực tế chân chính đi cảm thụ thời điểm, Ngô Minh còn chưa phải do cảm thán thiên địa tự nhiên thần kỳ, dĩ nhiên có thể tạo nên huyền diệu như vậy tảng đá. Mặt khác, Ngô Minh trong lòng cũng âm thầm buồn cười, này tiểu long nữ cố ý trước đó không nói cho này giường như vậy chi lạnh, phỏng chừng là có thuần tâm trêu cận chính mình chi hiểm, như vậy xem ra, kỳ thực tiểu long nữ sâu trong nội tâm cũng là có chưa mẫn tính trẻ con. Đã như vậy, Ngô Minh cảm thấy, nếu như không phối hợp đối phương một điểm, cổ mộ sinh hoạt chẳng phải là rất vô vị. T. Tốt băng a, sư tỷ, này giường có gì đó quái lạ. Ngô Minh giả vờ kinh hô hình, đi chân trần từ giường đá trên nhảy xuống. Băng là được rồi. Tiểu Long Nữ thấy Ngô Minh sợ đến chật vật, tuy rằng rụt rè, nhưng là suýt nữa bật cười. Sư tỷ, nguyên lai ngươi là cố ý trêu cả ta. Thấy Tiểu Long Nữ tựa như cười mà không phải cười, cố nén dáng vẻ, Ngô Minh cảm thấy vừa nãy ngụy trang thực sự là kiếm bộn rồi. Hơn nữa lúc này Tiểu Long Nữ cùng đã từng nữ người tình nguyện tựa hồ hoàn toàn hợp thành một thể, bất kể là tướng mạo, vẫn là thần thái, đều là như vậy nhất trí. Thời khắc này, Ngô Minh thật sự có chút mơ hồ, tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Chính đang Ngô Minh trong lòng thầm nói thời điểm, chỉ nghe Tiểu Long Nữ sắng giọng, ai trêu cả người, này giường chính là như vậy, thiên hạ bao nhiêu anh hùng hào kiệt muốn ngủ còn không cơ hội này đây. Lẽ nào này giường có chỗ nào thần kỳ sao? Sư tỷ, ngươi mau mau nói cho ta một chút. Ngô Minh cố ý lộ ra thần sắc tò mò, sau đó bãi làm ra một bộ ngoan ngoãn lắng nghe lời dạy dỗ học sinh tốt dáng dấp. Ngô Minh vẻ mặt động tác phi thường phong phú, thêm vào hắn tướng mạo vô cùng tuấn tú, xem ra vô cùng thảo nhân yêu thích. Tiểu Long Nữ vẫn ở tại cổ mộ, khi còn bé chỉ có sư phụ cùng tôn bà bồi tại bên người, thêm vào từ nhỏ bởi vì tu luyện ngọc nữ tâm kinh duyên cớ, muốn bính trừ sướng vui đau buồn, kỳ thực tương đương với tính trẻ con vẫn bị ngột ngạt, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Ngô Minh đáng yêu như thế hài tử, thêm vào tiếp thu hắn vì sư đệ sau khi, trong lòng dĩ nhiên không còn bất kỳ phòng bị nào, một cách tự nhiên liền đối với đứa nhỏ này tràn ngập yêu thích. Chỉ là, tiểu long nữ lạnh nhạt quen rồi, dù cho trong lòng vui mừng, ở bề ngoài đi vẫn như cũ nhàn nhạt nói, "Được rồi, ngươi đã muốn nghe, vậy ta hãy cùng ngươi tỉ mỉ giới thiệu một chút này giường đá lai lịch cùng tác dụng. Này giường là do thượng cổ hàn ngọc chế thành." Hàn ngọc? Không phải tảng đá sao? Ngươi có thể từng gặp như vậy lạnh lẽo tảng đá? Này cũng thực sự chưa từng thấy. Này thượng cổ hàn ngọc là chúng ta tổ sư bà bỏ ra 7 năm tâm huyết viễn phó rất bắc lạnh lẽo nơi, ở mấy trăm trượng băng cứng bên dưới đào móc ra. Ngủ ở này trên giường ngọc luyện công, một năm bù đắp được người khác 10 năm, ngươi nói tốt hay là không tốt? Nếu như anh hùng thiên hạ hào kiệt biết, có phải là người hay không mọi người hội muốn thụy trên giường này tu luyện. Này giường thần kỳ như thế, công dân mọi người là muốn ngủ. Tuy rằng Ngô Minh đã sớm biết giường đá lai lịch cùng tác dụng, nhưng nghe tiểu long nữ êm tai nói, nhưng có một phen đặc biệt ý nhị, đặc biệt tiểu long nữ âm thanh vô cùng mềm mại êm tai, dù cho hơi chút lạnh lẽo, nhưng vẫn như cũ để Ngô Minh trong lòng kích động không thôi. Thấy Ngô Minh mừng rỡ dáng dấp, tiểu long nữ trong lòng càng ngày càng vui mừng khẩn, kế tục giới thiệu, lúc đầu ngươi thủy ở trên giường có thể sẽ cảm thấy kỳ hàn gian nan, nhưng nếu vận công chống đỡ, thời gian lâu dài một cách tự nhiên sẽ quen thuộc, dù cho chính là ở trong mơ cũng sẽ tự động luyện công lấy kháng lạnh giá. Chuyện này quả thật quá lợi hại, sư tỷ, ngươi để ta thủy tốt như vậy giường, ngươi đối với ta quả thực quá tốt rồi. Biết là tốt rồi. Được rồi, ngươi lên trước giường đi, ta lập tức dạy ngươi thổ nạp vận may. Được rồi, sư tỷ. Ngô Minh đáp ứng sau, mau mau lần thứ hai bỏ lên giường. Khoanh chân ngồi xong, nghe ta khẩu quyết. Nha. Ngô Minh theo lời khoanh chân ngồi xong, sát theo đó tiểu long nữ bắt đầu chuyển thụ cho hắn phái cổ mộ công pháp nhập môn. Có Xuân Dương Dung Tuyết Công, thêm vào lập tức sẽ đạt được Cửu Âm chân kinh, Ngô Minh đương nhiên sẽ không đi học phái cổ mộ nhập môn công phu, bất quá nhớ kỹ sẽ không lô vốn, liền Ngô Minh cũng là loại tính tình lắng nghe, sau đó giả vờ giả vịt bắt đầu thổ nạp hô hấp. Một lát sau, tiểu long nữ hỏi, như thế nào, còn lạnh không? Ngô Minh lắc đầu nói, không lạnh, ngươi truyền cho đồ vật của ta thật thần kỳ a. Nghe Ngô Minh nói như vậy, tiểu long nữ trong lòng cũng có một luồng mạc danh hài lòng, nhàn nhạt nói, này chỉ là chúng ta phái cổ mộ thô thiện nhất nhập môn thổ nạp công phu, chờ ngươi có nhất định cơ sở sau khi, ta lại chuyển cho ngươi đến tiếp sau công pháp. Sư tỷ, ngươi thực sự là đối với ta quá tốt rồi. Biết ta đối với ngươi được, sau đó ngươi có thể muốn nghe lời của ta. Hừm, sư tỷ, ta hội nghe lời. Ngô Minh gật đầu đáp ứng, trong lòng nhưng âm thầm một cười, sau đó ai nghe ai còn chưa chắc chắn đây. qua ngoài miệng đáp ứng vô dụng, sau đó nhìn ngươi biểu hiện, được rồi, ngươi đêm nay ngay khi trên giường này luyện công, ta cũng muốn ngủ. Sư tỷ, ngươi thụy nơi nào? Tuy rằng thần điêu bên trong tiểu long nữ là ngủ ở một sợi dây thường trên, nhưng Ngô Minh vẫn như cũ có chút cảm thấy khó mà tin nổi. Ngươi không cần phải để ý đến, ta tự nhiên có ta thụy nơi. Tiểu long nữ nói xong, rất nhanh lấy ra một sợi dây thừng, kéo ở bên trong góc, sau đó thả người nhảy lên, dường như siết ảo thuật giống như vậy, bình nằm ở tinh tế dây thừng bên trên, xem ra quả thực kỹ thuật như thần. Ngô Minh nhìn ra ngây người, không nhịn được tự đáy lòng thở dài nói, sư tỷ, ngươi thật là lợi hại a, dĩ nhiên như vậy đều có thể ngủ. Tiểu long nữ nhàn nhạt nói, đây không tính là cái gì, các loại, chờ, công phu của ngươi luyện được rồi, cũng giống vậy có thể. Được rồi, ngươi đừng phân tâm, kế tục luyện công, ta thổi cây nến. Tiểu long nữ nói xong, đầu một bên, trong miệng thở ra một đạo kinh khí, nhất thời thổi tắt ngọn nến. Trong bóng tối, Ngô Minh tuy rằng không thấy rõ tiểu long nữ thân thể, nhưng này cố nhàn nhạt mùi thơm nhưng là như liên giống như lan, trước sau rõ ràng chuyển vào hơi thở của hắn, để hắn thám thiết rõ ràng, này không phải đang nằm mơ, mà là thật sự cùng tiểu long nữ ngủ ở cùng một cái phòng. Chương 22, Cửu Âm Chân Kinh. Tuy rằng rất muốn tiếp tục cùng tiểu long nữ nói chuyện, nhưng Ngô Minh nhưng là rõ ràng, tiểu long nữ bởi tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh quan hệ, thêm vào trường kỳ ngột ngạt thân thể sướng vui đau buồn, tính tình lãnh đạm bướng bỉnh, không thể thông qua trong thời gian ngắn tán gẫu câu thông đến thay đổi, chỉ có thể từ từ đi, tuyệt đối không thể nóng nổi, bằng không thì vô cùng có khả năng hoàn toàn ngược lại, gây nên nàng phản cảm. Võ hiệp thế giới thực lực là vua, Ngô Minh sâu sắc rõ ràng điểm này, đã có cơ hội ở hẳn trên giường ngọc tu luyện, đương nhiên phải cố gắng lợi dụng. Liên tiếp đó, Ngô Minh tập trung ý chí, bắt đầu tu luyện Xuân Dương Dung Tuyết Công. Xuân Dương Dung Tuyết Công ở giang hồ truyện kỳ, bên trong thập phần thần bí, rất nhiều người đều cho rằng đây chỉ là một môn hấp thụ người khác nội lực pháp môn, nhưng lại không biết, nó trên thực tế cũng có thể hấp thu thiên địa chi khí để bản thân sử dụng, tương đương với một môn cực kỳ cao thâm nội công võ học. Đương nhiên, hấp thụ thiên địa chi khí hiệu quả còn lâu mới có được trực tiếp hấp thụ cao thủ trên người sẵn có nội lực đến rõ ràng như vậy, rất dễ dàng quên loại này tác dụng. Bất quá, này hàn ngọc dường ẩn chứa cực hàn chi khí, nhưng là tập thiên địa chi khí tinh hoa, lại vừa vặn ám hợp Xuân Dương Dung Tuyết ý cảnh, chính là tu luyện Xuân Dương Dung Tuyết công tuyệt hảo trợ lực. Bình tĩnh lại, Ngô Minh không chỉ trong chốc lát liền đã hấp thu không ít đến từ chính hàn ngọc dường cực hàn chi khí, hội hợp trạng vạng hấp thụ tự triệu chí kính trên người bộ phận nội lực, thông qua Xuân Dương Dung Tuyết công luyện hóa, chậm rãi biến thành một luồng cực kỳ thuần khiết tiên thiên chi khí, từ từ tiến vào đan điền. Loại này kỳ diệu cảm thụ, để Ngô Minh càng ngày càng rõ ràng Xuân Dương Dung Tuyết công kỳ diệu cùng với hàn ngọc dường đầy đủ quý giá, rất nhanh liền toàn thân tâm tập trung vào đi vào. Suốt đêm không nói chuyện, Ngô Minh hầu như đều ở vô pháp vô niệm tu luyện ở trong, mãi đến tận tiểu long nữ gọi hắn, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại. Sư tỷ, trời đã sáng sao? Vẹn vẹn một đêm công phu, Ngô Minh cảm giác mình trong thân thể ẩn chứa nội lực đầy đủ nhiều gấp đôi, nằm ở hàn trên giường ngọc không chỉ có không có cảm giác một tia lạnh lẽo, trái lại có loại không nói ra vui sướng, loại này kỳ diệu cảm thụ quả thực để hắn mừng rỡ như điên. Đã sớm sáng, chỉ là nơi này không thấy được thôi. Đúng rồi, ngươi một đêm luyện được thế nào? Có lạnh hay không? Ngô Minh hồi đáp, lúc đầu xác thực rất lạnh, sau đó cũng chậm chậm thích ứng, ta biết sư tỷ đây là vì tốt cho ta, ta sẽ không sợ lạnh. Hừm, ngươi có thể như thế muốn sư tỷ rất vui mừng. Được rồi, rời giường rửa mặt ba, chờ sau đó ăn xong điểm tâm ta sẽ ra đi bắt một ít chim sẻ, ban ngày ta dạy cho ngươi tân đồ vật, đến thời điểm ngươi nhất định phải cố gắng học, biết không? Biết rồi, sư tỷ. Thời cổ hậu không có bàn chải đánh răng kem đánh răng, chỉ có thể dùng diêm đến súc miệng, tuy rằng Ngô Minh có chút không quen, nhưng là chỉ có thể tiếp thu hiện thực này. Rửa mặt xong xuôi, ở tiểu long nữ dẫn dắt đi, Ngô Minh lần thứ hai đi tới phòng bếp, phát hiện Tôn bà đã làm tốt bát cháo. Cô nương, hai tử, các ngươi đã dậy rồi, vậy thì ăn cơm đi. Một luồng da cảm giác tự nhiên mà sinh ra, Ngô Minh trong lòng tràn ngập hạnh phúc tư vị. Ăn xong điểm tâm, tiểu long nữ quả nhiên đi ra ngoài chào chim sẻ, mà Tôn bà nhưng là đối với Ngô Minh nói nàng muốn đi ra ngoài mua một ít đồ dùng hàng ngày. Trước đây chỉ có hai người thời điểm, bởi vì tiểu long nữ lãnh đạm, thêm vào hai người khẩu vị cũng không lớn, Tôn bà cũng rất ít ra ngoài săn thú hoặc là mua đồ dùng hàng ngày. Hiện tại thì lại không giống nhau, có thêm một cái Ngô Minh, hắn lại là đang tuổi lớn, Tôn bà đương nhiên sẽ không thất lễ, lúc này mới quyết định hạ sơn cố gắng mua một ít đồ dùng hàng ngày. Trước khi ra cửa thời khắc, Tôn bà lo lắng Ngô Minh vừa giống như lần trước như thế lạc lối ở trong địa đạo, liền cố ý bàn giao nói, hai tử, một mình ngươi ở lại trong mộ cổ nhất định không có thể chạy loạn khắp nơi, biết không? Mụ, yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ không chạy loạn. Ngô Minh gật đầu đáp ứng, trong lòng nhưng là thầm nói, hiện tại có cổ mộ địa đồ, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không cần chạy loạn. Tiểu long nữ cùng Tôn bà lần lượt rời đi cổ mộ, chính là Ngô Minh tìm kiếm Cửu Âm Chân Kinh tuyệt hảo cơ hội. Liền Ngô Minh rất nhanh lấy ra cổ mộ địa đồ bắt đầu tra tìm quan tài đá vị trí. Cổ mộ địa đồ phi thường tường tận, thêm vào Ngô Minh thường thường chơi game, đối với địa đồ tình huống rất có kiến giải, không một hồi công phu liền tìm đến quan tài đá vị trí mộ thất. Nếu như cùng thần điêu thảo luận không thay đổi hóa, hẳn là chính là chỗ này. Ngô Minh vô cùng phấn chấn, có Cửu Âm Chân Kinh, không chỉ có thể để Tôn bà khôi phục dung mạo, hơn nữa còn có thể để cho tiểu long nữ vứt bỏ Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn đến thời điểm làm sao khuyên bảo tiểu long nữ khắc luyện nó công, Ngô Minh tin tưởng mình nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Nắm lấy hỏa chiết, đốt đến, theo địa đồ chỉ dẫn phương vị, Ngô Minh xuyên qua nhằng nhị khắp nơi cổ mộ địa đạo, thuận lợi đi tới chỗ cần đến. Mở ra mộ thất cửa đá,
Ngô Minh quả nhiên ở bên trong phát hiện năm cụ quan tài đá. Tuy rằng Ngô Minh là kẻ vô thần, nhưng tận mắt đến quan tài đá, thêm vào hôn ám hoàn cảnh, trong lòng Mạc Danh vẫn có một tia hơi căng thẳng. Hít sâu một hơi, Ngô Minh để cho mình bình tĩnh lại. Dựa theo thần điêu bên trong miêu tả, này năm cụ quan tài đá, trong đó hai cố đã có người mai ở bên trong, phân biệt là Lâm Chiêu Anh cùng Tiểu Long Nữ sư phụ, mà còn lại ba bộ nhưng là không. Nếu là không có cổ mộ địa đồ, Ngô Minh còn phải tìm một thoáng cụ thể là cái nào quan tài đá. Dù sao thần điêu bên trong miêu tả vốn là mơ hồ, thêm vào thời gian xa xưa, Ngô Minh nơi nào nhớ tới như vậy rõ ràng. Bất quá, hiện tại có cổ mộ địa đồ, Ngô Minh hơi một đôi chiếu, lập tức liền tìm đến chính xác bộ kia quan tài đá. Mở ra quan tài đá cái nắp, Ngô Minh bỏ tiến vào, nằm thẳng sau khi, theo ánh nến chiếu rọi, quả nhiên ở nắp quan tài bên trong chết phát hiện 16 cái đại tự, Ngọc Nữ Tâm Kinh, tài nghệ trấn áp toàn chân. Chúng dương một đời, không kém ai. Nhìn thấy những chữ này, Ngô Minh liền biết không sai, đồng thời trong lòng cũng mạc danh thở dài, này Vương Trùng Dương a, cũng thật là tốt thắng người. Nhân ra mọi người chết rồi, còn tranh cái gì kinh a? Ngoại trừ đại tự ở ngoài, còn có rất nhiều chữ nhỏ, trên đó viết mở ra nhà đá phương pháp. Kỳ thực, dù cho không có những chữ này, Ngô Minh cũng không sợ, bởi vì cổ mộ mặt trên bản đồ có mở ra cơ quan giới thiệu. Liên sát theo đó, Ngô Minh lại đang quan tài đá bên trong tìm tới một cái ao hãm cơ quan, dựa theo Vương Trùng Dương lưu lại phương pháp, thuận lợi mở ra quan tài đá phía dưới ẩn dấu nhà đá. Bên trong vô cùng trống trải, cũng không chỗ kỳ lạ. Ngô biết do nói, Cửu Âm Chân Kinh liền khắc ở thạch thất đỉnh chót. Đúng như dự đoán, Ngô Minh dương mắt dựa vào ánh nến chiếu rọi, phát hiện lít nha lít nhít tự, trong đó bên phải nhất là bốn chữ lớn, Cửu Âm Chân Kinh. Dựa vào ánh nến, Ngô Minh tinh tế xem lướt qua, phát hiện Cửu Âm Chân Kinh quả nhiên không giống người thường, nhưng cùng với thời cũng vô cùng tối nghĩa khó hiểu, cho dù khuya ngày hôm trước thuận lợi tìm tới Cửu Âm Chân Kinh, cũng tuyệt đối không học được trong đó bất kỳ một môn lợi hại công phu. Nếu không thể trong thời gian ngắn học được, liền Ngô Minh không thể làm gì khác hơn là học bằng cách nhớ trước tiên đem nó nhớ kỹ, chờ sau này chậm rãi châm trước lĩnh ngộ. Bởi Cửu Âm Chân Kinh tối nghĩa khó nhớ, Ngô Minh bỏ ra thời gian thật dài lúc này mới toàn bộ ghi nhớ, cũng đối chiếu một lần, không có sai sót sau khi lúc này mới theo đường cũ trở về. Chương 23, Cửu Dương Thần Công. Thần điêu bên trong, Cửu Âm Chân Kinh chính là thượng thừa nhất võ học, đã từng dẫn được vô số giang hồ cao thủ hàng đầu vì đó điên cuồng. Trở lại nơi ở sau, Ngô Minh cũng không nhịn được lòng ngưỡng ấy, khoanh chân ngồi ở hàng trên giường ngọc chuẩn bị bắt đầu tu luyện Cửu Âm Chân Kinh nội công bộ phận. Thiên chi đạo, tổn có thừa mà bù không đủ, là cố hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Ngô Minh đọc thầm Cửu Âm Chân Kinh nội công khẩu quyết, đang muốn thử nghiệm lúc tu luyện, trong đầu lại đột nhiên truyền đến Thư Tiên hệ thống nhắc nhở. Len keng. Muốn luyện Cửu Âm, trước tiên luyện Cửu Dương, thật chi, thật. Nghe được cái này nhắc nhở, Ngô Minh vô cùng khiếp sợ, mau mau ngưng hẳn thử nghiệm. Cửu Âm đương nhiên chính là Cửu Âm Chân Kinh, mà Cửu Dương Ngô Minh rất dễ dàng đoán được đây ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong chương vô kỵ tu luyện Cửu Dương thần công. Tuy rằng Ngô Minh tiếp xúc Thư Tiên hệ thống thời gian cũng không lâu, nhưng thông qua mấy ngày nay trải qua, hắn lại có một loại rất sâu hiểu ra, sách này tiên hệ thống vô cùng thần kỳ. Hầu như để hắn không có gì bất lợi, cho nên đối với nó bỗng nhiên phát sinh nhắc nhở, Ngô Minh không thể coi thường. Nhưng vì cái gì chính mình muốn luyện Cửu Âm Chân Kinh, còn phải trước tiên liền Cửu Dương Thần Công đây? Trong này chẳng lẽ còn có bí ẩn gì hay sao? May là không phải cái gì muốn luyện thần công, tất lời đầu tiên cùng, bằng không thì Ngô Minh cần phải thổ huyết không thể. Nên làm gì mới có thể đạt được Cửu Dương Thần Công đây? Ngô Minh rơi vào trầm ngâm, rất nhanh nhớ lại, ở thần điêu phần cuối thời điểm, Giáp Viễn cùng Trường Quân Bảo đã từng xuất hiện, lúc đó là ở truy dẫn khắp Tây, đòi hắn về một quyển kinh thư. Cuốn kinh thư kia bên trong liền cất giấu Cửu Dương thần công. Chẳng lẽ muốn đợi được ở lúc đó mới có thể đạt được Cửu Dương thần công, sau đó sẽ bắt đầu tu luyện sao? Cái kia ha không phải món ăn đều nguội. Ngô Minh em thầm lắc đầu. Đột nhiên nghĩ đến, nếu Duẫn Khắc Tây có thể lẻn vào tàng kinh các lựa gạt Cửu Dương thần công, như vậy chính mình không giống nhau cũng có thể sớm đến Thiếu Lâm tự hướng về Giác Viễn học tập Cửu Dương thần công sao? Giác Viễn hòa thượng kiệt nhưng là tâm từ quen mặt, rất dễ nói chuyện, chính mình hẳn là có thể ung dung đạt đến mục đích. Chính nghĩ như vậy, trong đầu Thư Tiên hệ thống lần thứ 2 phát sinh nhắc nhở. Len keng. Chúc mừng, ngài may mắn địa phát động Thư Tiên hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung: đi tới Thiếu Lâm tự hướng về giác rộng lớn sư học tập Cửu Dương thần công, đại thành sau liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ký hạ: trong vòng 10 năm. Cất thưởng: thần bí hòm đáo một cái. Nghe xong nhiệm vụ giới thiệu, Ngô Minh mặc danh mừng rỡ, trước đây phiền muộn nhất thời quét một cái sạch sành sanh. Nếu Thư Tiên hệ thống truyền đạt nhiệm vụ như vậy đây là hoàn toàn có thể được. Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết, hiện tại chính mình vẫn là một đứa bé, thêm vào ngoại trừ nội công ở ngoài, cái khác cái gì đều còn không luyện. Sông sáo giang hồ còn vì là thời thượng sớm. Mặt khác, hiện tại chính là cùng Tiểu Long Nữ bồi dưỡng cảm tình thời điểm, hắn cũng không nỡ lòng bỏ rời đi. Cũng may, nhiệm vụ kỳ hạn rất dài, thời gian 10 năm đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện, cũng không vội ở nhất thời. Nếu không thể tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, Ngô Minh cũng là tạm thời để qua một bên, kế tục luyện hắn Xuân Dương Dung Tuyết Công. Ngô Minh ở thạch thất bên trong tu luyện, nhưng lại không biết Tiểu Long Nữ lúc này lại là cấp học rồi, ở trong mộ cổ tìm khắp nơi hắn. Nguyên lai, Tiểu Long Nữ ra ngoài chào chim sẻ lúc trở lại, phát hiện Ngô Minh không có ở, còn tưởng rằng hắn lại chạy loạn khắp nơi. Lạc lối ở cổ mộ địa đạo bên trong, liền mau mau ở trong mộ cổ tìm kiếm tung tích của hắn. Ngô Minh tu luyện một trận sau khi, cảm giác cái bụng có chút đói bụng, nghĩ thầm là không phải nên làm cơm thời điểm, lại nghe được bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lẽ nào là Tiểu Long Nữ trở về? Ngô Minh tránh mở mắt, quả nhiên thấy một bộ áo trắng như tuyết tiểu long nữ bồng bềnh mà vào.
Sư tỷ, ngươi làm sao hiện tại mới trở về?
Tiểu long nữ thở phì phò nói, ngươi còn nói sao, còn không phải là vì tìm ngươi.
Nay vẫn là Ngô Minh lần thứ nhất nhìn thấy tiểu long nữ có chút tức giận răng rấp, cảm giác so với lạnh như băng dáng vẻ đẹp đẽ hơn nhiều, mặt ngoài nhưng kinh ngạc nói, sư tỷ, ta không phải đều ở nơi này sao, ngươi tại sao tìm ta?
Tiểu long nữ cũng rất kinh ngạc chính mình vừa nay biểu hiện, nàng tựa hồ đã rất lâu không có sinh khí cảm giác, liền mau mau tập trung ý chí, nhàn nhạt nói, ngươi thật sự vẫn có ở đây không?
Vậy ta trước đó lúc trở lại, ngươi làm sao không có ở?
Cái này,
sư tỷ, ta có chút tiêu chảy, khả năng trước ngươi lúc trở lại ta vừa vặn đi thuận tiện.
Xin lỗi a, sư tỷ, cho ngươi sốt ruột.
Tiểu long nữ vội vàng giải thích, ai sốt ruột ngươi rồi, ta chỉ là không muốn bà thương tâm.
Nhìn thấy tiểu long nữ nói một đằng làm một nẻo dáng vẻ, Ngô Minh không do thấy buồn cười, cũng không phải trần, nói tránh đi,
đúng rồi, sư tỷ, ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì?
Tùy tiện, có thể điền đầy bụng là được.
Nô biết rõ tiểu long nữ đối với ăn cũng không soi mói, liền cười cười nói, vậy được, sư tỷ, ta lập tức đi làm cơm, ăn xong, ngươi tốt dạy ta công phu.
Ngày hôm qua trắng trận tiêu xài sau khi, phòng bếp bên trong hầu như không còn lại bao nhiêu đồ vật, Ngô Minh thật có loại không bột đấu gột nên hồ cảm giác, cũng còn tốt có mấy cái trứng gà, thêm vào có một cái mì sợi, liền Ngô Minh liền dứt khoát luộc dưa muối trứng gà diện.
Luộc tốt sau, Ngô Minh nếm trải thường, phát hiện mùi vị dĩ nhiên rất tốt, chợt cảm thấy rất có cảm giác thành công, sau đó thịnh tốt đoan đến sát vách, gọi tới tiểu long nữ.
Hai người ngồi ở bàn đá một bên, mặt đối mặt ăn mì sợi.
Nhìn tiểu long con hát nhã ăn tương, Ngô Minh cảm thấy rất có tiểu gia ấm áp, tất cả phảng phất đều mang lãng mạn cảm giác.
Ngô Minh không nhịn được nhẹ giọng ngâm nga, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng ngươi đồng thời chậm rãi biến lão.
Tiểu long nữ nội tâm chấn động, ngẩng đầu khẽ hỏi, ngươi hành cái gì?
Ngô Minh mỉm cười hồi đáp, sư tỷ, đây là một ca khúc, tên cứ gọi chuyện lãng mạn nhất.
Tiểu long nữ lắc đầu nói, ta là hỏi, ngươi vừa nãy hành cái gì từ?
Ngô Minh kinh ngạc nói, cùng ngươi đồng thời chậm rãi biến lão a.
Tiểu long nữ lạnh lùng nhìn Ngô Minh, hỏi, ngươi thật đồng ý vĩnh viễn ở lại trong mộ cổ, theo ta đồng thời chậm rãi biến lão?
Phái cổ mộ quy củ là không thể rời đi Trung Nam Sơn, cả đời đều muốn ở chỗ này tối tăm không mặt trời trong mộ cổ. Tiểu long nữ tuy rằng tâm như chỉ thủy, nhưng nếu có một người có thể bồi bạn nàng đồng thời biến lão, vậy cũng là vô cùng tốt. Dù sao tôn bà hiện tại tuổi tác đã cao, sớm muộn cũng sẽ có sớm rời đi một ngày.
Ngô Minh không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên đồng ý, sư tỷ ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, nếu như sư tỷ không rời đi, ta đương nhiên cũng sẽ vẫn ở lại của mộ.
Được, đây chính là tự ngươi nói, sau đó rắc đến phát chán, nhưng không cho thâu lén đi ra ngoài.
Hai người vừa nói chuyện vừa ăn diện, rất nhanh liền ăn xong.
Thông qua lần này giao lưu, Ngô Minh phát hiện tiểu long nữ tựa hồ cũng có biến hóa mới, vậy thì là đối với mình có một tia như có như không lo lắng.
Kỳ thực, mọi người là có cảm tình. Dù cho tiểu long nữ bởi vì tu luyện ngọc nữ tâm kinh duyên cớ, hết sức đè nén cảm tình, nhưng kỳ thực nội tâm nơi sâu xa nhất, như thế sẽ có ngăn chặn không được tình cảm sản sinh, chỉ là nàng có thể khống chế được rất tốt mà thôi.
Sau khi ăn xong, tiểu long nữ bắt đầu giáo Ngô Minh thiên la địa vong thân pháp.
Cùng thần điêu bên trong miêu tả hầu như giống nhau như lúc, Ngô Minh bắt đầu rồi dài dằng dặc chảo chim sẻ lữ trình.
May là, Ngô Minh nội công đã có rất tốt nội tình, bằng không thì lấy hắn so với Dương Quá phải kém nội tính, phòng chừng muốn thời gian rất lâu mới có thể bắt được chim sẻ.
Một cái dưới buổi trưa, Ngô Minh đều ở chảo chim sẻ, nhưng cũng nắm giữ một chút thiên la địa vong thân pháp bí quyết.
Tôn bà chạm vạng sẽ trở lại, thấy Ngô Minh đang luyện công, cũng không có quấy rối, chỉ là với hắn lên tiếng chào hỏi sau, lập tức đi chuẩn bị ngay cơm tối.
Chương 24, thuyết phục bà.
Tôn bà mới vừa đại chọn mua trở về, thêm vào lại thương yêu Ngô Minh, cơm tối làm được phi thường phong phú.
Ngô Minh vụ một hồi ngọ chim sẻ, vừa mệt vừa đói, tự nhiên là ăn như hùm như sói, quá nhanh cần ăn.
Ở hắn dưới ảnh hưởng, liền ngay cả Tôn bà cùng tiểu long nữ khẩu vị tựa hồ cũng tốt hơn rất nhiều.
Ba người nghiễm nhiên chính là người một nhà, đã có nhạc rung rung cảnh tượng.
Sau khi ăn xong, Ngô Minh nghĩ thầm truyền thụ Tôn bà cửu âm chân kinh sự tình, liền cũng không có vội vã đi tiểu long nữ gian phòng, trái lại theo Tôn bà đi tới gian phòng của nàng.
Hai tử, làm sao? Chẳng lẽ không muốn đi ngươi long sư tỷ nơi đó rồi?
Tôn bà lái chơi cười, ở trong mắt của nàng, Ngô Minh chỉ là một đứa bé, đương nhiên sẽ không cân nhắc đến nam nữ chi phòng.
Ngô Minh lắc đầu nói, mụ, này cũng không phải, hài nhi là có thứ tốt muốn tặng cho ngươi.
Tôn bà cười hỏi, vật gì tốt?
Ngô Minh nghiêm túc nói, mụ, trước đó ngài không phải nói muốn khôi phục dung mạo, còn phải tu luyện một môn âm nhu tuyệt thế nội công sao?
Vậy ngươi có biết, ngoại trừ ngọc nữ tâm kinh ở ngoài, trong chốn võ lâm lợi hại nhất âm nhu nội công là cái gì đây?
Tôn bà cười nói, này còn dùng hỏi, tự nhiên là cửu âm chân kinh. Trước đây ngươi tổ sư bà đã từng nói, cửu âm chân kinh chính là thiên hạ tuyệt thế võ học, ai nếu như có thể đạt được cũng tu luyện thành công, nhất định có thể vô địch thiên hạ.
Ngô Minh mỉm cười nói, nếu mụ biết cửu âm chân kinh, cái kia hải nhi cứ việc nói thẳng, kỳ thực ta muốn dạy cho ngài chính là cửu âm chân kinh.
Tôn bà nghe xong giật nảy cả mình, vội hỏi, hài tử, ngươi sẽ không là đang nói mê sảng chứ?
Ngô Minh lắc đầu cười nói, mụ, hài nhi lúc nào từng nói mê sảng, nếu như ngài không tin, hiện tại hài nhi sẽ dạy ngài cửu âm chân kinh nội công khẩu quyết.
Khi Ngô Minh đàng hoàng trịnh trọng mà đem khẩu quyết niệm lúc đi ra, Tôn bà tự nhiên không còn bất kỳ hoài nghi, mà là càng nghe càng kích động, có bực này tuyệt thế nội công tâm pháp, đến thời điểm chỉ cần nỗ lực tu luyện, liền nhất định có thể khôi phục dung mạo.
Tuy rằng Tôn bà bà vẫn nói tướng mạo không liên quan, nhưng nàng là nữ nhân, hơn nữa đã từng vẫn là một người dáng dấp không sai nữ nhân, đối với tướng mạo của mình nói không đáng kể vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ tự mình an ủi thôi. Tôn bà bà kích động ôm chặt Ngô Minh nói, hai tử, ngươi đối với mụ đúng là quá tốt rồi, mụ thật sự không biết nên làm gì cảm tạ ngươi. Ngô Minh nói, mụ, nhìn ngài nói, ta nhưng là con của ngài, ta không đối với ngài tốt đối tối với ai đây. Đúng rồi, mụ, hài nhi cầu ngài một chuyện. Tôn bà bà hiền lành cười nói, hai tử, nói đi, chỉ cần mụ có thể làm được nhất định giúp ngươi. Ngô Minh cười cười nói, kỳ thực cũng không phải đại sự gì. Chính là cái này có liên quan với cửu âm chân kinh sự tình, ta muốn cho mụ tạm thời không cần nói cho Long Sư Thị. Tôn bà kinh ngạc nói, tại sao vậy chứ, hải tử. Ngô Minh nhẹ giọng nói, mụ, trước tiên ta hỏi ngài cái vấn đề, nếu như lựa chọn được, ngươi hy vọng Long Sư Thị là như hiện tại như vậy lãnh đạm lạnh lẽo, dường như sắc chết di động tốt đây. Vẫn là như bình thường nữ tử như thế, có sướng vui đau buồn tốt. Tôn bà cười sáng giọng, thằng nhỏ ngốc, nếu như lựa chọn được, mụ đương nhiên yêu thích người Long Sư Thị như bình thường cô gái như thế. Ngô Minh giả vờ mừng như điên nói, mụ, quá tốt rồi, xem ra chúng ta ý nghĩ bất mưu nhi hợp. Tôn bà tuy rằng hiền lành thiện lương, nhưng cũng không ngu ngốc, tự nhiên cũng đại khái đoán được Ngô Minh tâm tư, cười nói, hai tử, mụ có chút rõ ràng, hẳn là ngươi muốn thay đổi ngươi Long Sư Tỷ tính cách hay sao? Nhưng là điều này có thể được không? Ngươi Long Sư Tỷ tính cách không phải là một ngày hai ngày nuôi thành, còn có nàng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh vốn là thành tâm quả dục công phu, chỉ cần nàng không tiêu tan công, liền hầu như không cách nào làm được. Ngô Minh cười nhạt nói, mụ, cái này ngươi đừng lo lắng, ngạn ngữ nói được lắm, chỉ cần gắng sức, có công mài sát, có ngày nên kim. Hài Nhi tin tưởng thông qua cố gắng của mình cùng ngài phối hợp, nhất định có thể làm cho Long Sư Tỷ khôi phục nàng cái tuổi này lẽ ra có thanh xuân sức sống. Tôn bà chỉ hơi trầm âm, lập tức lắc đầu nói, hài tử, này tựa hồ không được, đây chính là ngươi tổ sư bà bàn giao hạ xuống, phái cổ mộ truyền nhân nhất định phải thanh tâm quả dục, mụ cũng không thể vi phạm ngươi tổ sư bà ý chỉ. Ngô Minh nói, mụ, tổ sư bà không cũng đã từng nói, cổ mộ không thể để cho nam tử tiến vào sao, tuy rằng ta hiện tại vẫn còn con ít, nhưng sẽ có một ngày sẽ biến thành chân chính nam tử hán, cái kia ha không phải không cũng là vi phạm tổ sư bà ý chỉ sao. Tôn bà nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ sáng giọng, hài tử, ngươi miệng cũng thật là lợi hại. Mụ căn bản nói không lại ngươi. Ngô Minh bế ôm Tôn bà nói, mụ, hài nhi biết mình yêu cầu này là quá mức chút. Bất quá có câu nói được lắm, quy củ là tử, người là hoạn, người sống làm sao có thể bị tử quy củ cho ràng buộc chủ đây. Nếu như tốt quy củ, chúng ta đương nhiên phải đi tuân thủ, nhưng phái cổ mộ quy củ này rõ ràng là không thích hợp, lẽ nào chúng ta còn muốn tử thủ không tha sao? Nếu trước đó mụ cùng sư tỷ đã vì ta phá một lần lệ, lẽ nào liền không thể phá này lần thứ hai sao? Tôn bà lắc đầu thở dài nói, hài tử, mụ đương nhiên biết những này, cũng cho rằng ngươi nói rất có lý. Thế nhưng, ai, ngươi trước tiên chớ ép mụ, để ta suy nghĩ thật kỹ một thoáng được không? Tôn bà vốn là một cái thiện lương mà lại lòng nhiệt tình người, tự nhiên không muốn nhìn thấy tiểu long nữ lạnh như băng, lãnh đạm như nước răng dấp, chỉ là năm đó Lâm Chiêu Anh đối với nàng có ân cứu mạng, nàng luôn cảm thấy như thế làm có chút xảo trá, phụ lòng ân nhân cứu mạng giao phó. Bất quá, Tôn bà chợt lại muốn, hai tử tựa hồ cũng không sai, chính mình đem Ngô Minh lĩnh tiến vào cổ mộ, bản thân liền vi phạm sảng khoái sơ ân nhân lưu lại di huấn, nếu đều vi phạm, cái kia lại vi phạm một lần, lại tính là cái gì đây? Chỉ cần hai đứa bé được trải qua hạnh phúc vui sướng, vậy thì là nàng to lớn nhất tâm nguyện, dù cho sau đó xuống đất bị ân nhân trách phạt cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ thông sau khi, Tôn bà cũng là không thèm đến sửa, lập tức gật đầu nói, được rồi, hài tử, mụ đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nhưng không cho dính vào, sau đó có chuyện gì nhiều cùng mụ thương lượng, biết không? Nghe được Tôn bà dĩ nhiên đáp ứng rồi, Ngô Minh thập phần hưng phấn, bởi vậy cũng có thể thấy được Tôn bà đối với hắn thực sự là xuất phát từ nội tâm yêu thích. Tiểu long nữ hầu như là Tôn bà một tay nuôi lớn, quyết định Tôn bà ở hiện đại tới nói tương đương với chính là quyết định cha mẹ vợ, sau đó tiểu long nữ còn không là bắt vào tay. Mụ, ngươi yên tâm đi, ta rất kính trọng sư tỷ, hơn nữa cũng biết nàng tuy rằng mặt ngoài lãnh đạm, trong lòng kỳ thực đối với ta rất tốt. Tôn bà thở dài nói, ngươi đây đều nhìn ra rồi, ngươi đứa nhỏ này à, thực sự là người nhỏ mà ma mãnh, có thể nói thiện đạo, mụ luôn cảm thấy à, ngươi không giống một đứa bé. Ta đương nhiên không phải tiểu hài tử, Ngô Minh thấy buồn cười, ở bề ngoài nhưng là nói rằng, mụ, cái này gọi là nhà nghèo hài tử sớm đứng ra. Đây là kinh nghiệm cuộc sống rèn luyện ta, chuyện không có cách giải quyết. Hai tử, mụ biết những năm này ngươi trải qua rất khổ, sau đó có mụ chiếu cố ngươi, còn có ngươi Long Sư tỷ thương ngươi, ngươi nhất định sẽ trải qua rất hạnh phúc. Mụ, đó là đương nhiên, không chỉ có ta sẽ rất hạnh phúc, sau đó ngài cùng Long Sư tỷ cũng giống vậy sẽ rất hạnh phúc. Chương 25, phá công trùng tu. Tối hôm đó, Ngô Minh đến tiểu long nữ gian phòng kế tục luyện công, mà Tôn bà thì lại bắt đầu tu luyện Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh quả nhiên không hổ là tuyệt thế thần công, vốn có không sai võ học nội tình, Tôn bà rất nhanh vì đó si mê, trong lòng càng đối với Ngô Minh đứa bé này yêu thích không ngớt. Đã từng, Ngô Minh là một cái võ hiệp mê, nhưng ở lúc đó bởi bệnh tim quan hệ, đừng nói luyện võ, dù cho chính là phổ thông vận động đối với hắn mà nói cũng là một loại không cách nào với tới hy vọng xa vời, hiện tại một lần nữa đã tới, có tốt như vậy luyện võ cơ hội, hắn tự nhiên hiểu được quý trọng, cũng biết mình ngộ tính không sánh được nguyên lai dương quá, cho nên càng thêm chăm chỉ hiếu học. Liền sau lần đó, Ngô Minh ban ngày theo tiểu long nữ luyện võ, buổi tối thì lại ở hàn trên giường ngọc tu luyện Xuân Dương Dung Tuyết Công, tiến bộ tốc độ quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, để tiểu long nữ cùng Tôn bà bà không nhịn được nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngày qua ngày, thời gian trôi qua rất nhanh hơn nửa năm. Thời gian nửa năm, Ngô Minh thông qua mỗi ngày buổi tối hấp thu hàn ngọc giường thiên địa tự nhiên tinh hoa, trong cơ thể tụ tập thuần khiết tiên thiên chi khí, thêm vào hấp thu Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính bộ phận nội lực, công lực càng nhưng đã mơ hồ có đổi tới tiểu long nữ tư thế. Đương nhiên, ở thân pháp cùng chiêu thức vận dụng tới diện, Ngô Minh nhưng là kém xa từ nhỏ đã luyện võ tiểu long nữ, còn phải không ngừng luyện tập tăng cao mới được. Mà Tôn bà bà từ khi luyện Cửu Âm Chân Kinh sau khi, tiến bộ đồng dạng thần tốc, thời gian nửa năm nghiễm nhưng đã đạt đến tiểu thành cảnh giới, bên ngoài thân da thịt mơ hồ hiện lên một tầng ánh sáng, nhìn lại như trẻ mười mấy tuổi, mà nguyên bản che kín mụn nhọt khuôn mặt cũng có không nhỏ giảm bớt. Loại này thay đổi, càng ngày càng để Tôn bà bà động lực mười phần, ngoại trừ nấu cơm giặt giũ ở ngoài, hầu như đều ở thạch thất bên trong bế quan tu luyện. Ngô Minh nhìn thấy Tôn bà bà trên mặt loại biến hóa này, trong lòng tự nhiên mừng rỡ vạn phần, đối với nàng có thể thành công hay không khôi phục nguyên bản dung mạo tràn ngập cực kỳ tự tin. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, Ngô Minh cùng tiểu long nữ quan hệ ở nửa năm này bên trong cũng có không nhỏ đổi mới. Hai người mỗi ngày cùng nhau luyện công, cùng ở một phòng ngủ, mưa dầm thấm đất dưới, tiểu long nữ sớm thành thói quen Ngô Minh tồn tại, tuy rằng ở bề ngoài vẫn như cũ đối với hắn lãnh đạm như nước, nhưng trong nội tâm nhưng bất chi bất giác đối với hắn có một loại nhàn nhạt lo lắng. Bất quá, so với Ngô Minh trong lòng thiết tưởng, trình độ như thế này thay đổi nhưng là quá chậm rãi. Tiểu long nữ lãnh đạm tâm tính tha thời gian càng lâu, sau đó nếu như thay đổi đứng dậy liền càng phiền phức, đặc biệt nàng xử sự, hội bởi vì công lực tăng lên quan hệ trở nên càng ngày càng quái gở lãnh đạm, dễ dàng khuyết thiếu cần phải câu thông, đây là Ngô Minh không hy vọng nhìn thấy. Ngô Minh hy vọng nhìn thấy chính là một cái tràn ngập thanh xuân sức sống, vui sướng hạnh phúc tiểu long nữ. Nhưng là, thông qua hơn nửa năm này đến nỗ lực, Ngô Minh lại phát hiện, chính mình hết sức dẫn dắt cùng với Tôn bà bà một bên giúp đỡ, căn bản là không cách nào từ trên bản chất thay đổi tiểu long nữ lãnh đạm như nước tính tình. Điều này làm cho Ngô Minh trong lòng cũng có một tia ảo não, không biết đến cùng phải làm như thế nào mới có thể đạt đến trong lòng muốn kết quả. Ngày này, Ngô Minh như thường ngày cùng tiểu long nữ đồng thời luyện võ, đối luyện sau khi kết thúc, tiểu long nữ đột nhiên nói rằng: "Sư đệ, phái cổ mộ cơ bản công phu ngươi đã học được gần như, đi, ta mang ngươi đi một nơi, học tập tân đồ vật." Biết rõ thần điêu Ngô Minh tự nhiên biết, tiểu long nữ muốn dẫn hắn đi hẳn là chính là Vương Trùng Dương năm đó luyện công nhà đá, mà mục đích khả năng chính là muốn luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đúng như dự đoán, đến chỗ cần đến sau khi, tiểu long nữ hay cùng Ngô Minh nhắc tới Ngọc Nữ Tâm Kinh, cũng nói về năm đó Lâm Chiêu Anh Chí thắng Vương Trùng Dương cũng thắng được cổ mộ sự tích. "Sư đệ, này Ngọc Nữ Tâm Kinh chính là tổ sư bà lưu lại tuyệt thế võ học, cần hai người đồng thời tu luyện, ngươi có bằng lòng hay không trợ sư tỷ một chút sức lực?" Nói thật, Ngô Minh đối với Ngọc Nữ Tâm Kinh là rất bài xích, thêm vào hiện tại có càng tốt hơn Cửu Âm Chân Kinh, tuy rằng tạm thời không thể tu luyện, nhưng nếu muốn hắn liền như vậy xá bản cầu mạng, vậy cũng là vô cùng không muốn. Nhưng mà, nghĩ đến cùng tiểu long nữ đồng thời tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, nhưng là nhất định phải song song bỏ đi quần áo, đây chính là một cái vô cùng hương diễm chuyện kích thích, Ngô Minh trong lòng lại có chút kích động. Đáp ứng vẫn là từ chối đây. Ngô Minh chỉ hơi trầm ngâm, lập tức quyết định còn chưa phải luyện, liền dứt khoát đem Cửu Âm Chân Kinh lấy ra đến, để tiểu long nữ biết hai người khác biệt, sau đó cải luyện Cửu Âm Chân Kinh. Cho tới những kia hương diễm sự tình, Ngô Minh cảm thấy không cần cấp ở nhất thời, nước chảy thành sông mới là hắn tối kết quả mong muốn. Leng keng. Ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung: lợi dụng Xuân Dương Dung Tuyết Công hút hết tiểu long nữ thể bên trong hiện hữu chân khí, cũng truyền thụ Cửu Âm Chân Kinh. Nhiệm vụ ký hạn: trong vòng một ngày. Cất thưởng: thư tiên tồn chữ hòm một cái. Nhìn thấy nhiệm vụ nội dung, Ngô Minh hơi kinh ngạc, thư tiên hệ thống lần này dĩ nhiên để cho mình hút hết tiểu long nữ nội lực trong cơ thể, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nay tựa hồ không phải là mình trong lòng tố cầu a. Bất quá, Ngô Minh chợt nghĩ đến trước đây thư tiên hệ thống cái kia muốn luyện cửu âm, trước tiên luyện cửu dương không nói gì nhắc nhở, hắn tựa hồ từ đó nghĩ đến một chút gì. Lẽ nào tiểu long nữ trước đây tu tập phái cổ mộ nội công không có lợi cho tu luyện cửu âm chân kinh? Ngô Minh nghĩ thầm cũng chỉ có cái này giải thích khá là hợp lý. Đương nhiên, Ngô Minh lại nghĩ đến một chuyện, tiểu long nữ lãnh đạm tâm tính tựa hồ hay cùng hắn từ nhỏ tu luyện phái cổ mộ nội công có quan hệ, thêm vào sư phụ hết sức làm cho nàng đoạn tuyệt sướng vui lo buồn, lúc này mới cuối cùng tạo nên tiểu long nữ hiện tại tính cách. Hay là phá công trùng tu có thể làm cho tâm tính của nàng có thay đổi. Sư đệ, ngươi lo lắng nửa ngày đều không nói lời nào, lẽ nào là không muốn trợ giúp sư tỷ? Tiểu long nữ nhàn nhạt nói, trong lòng nhưng là mơ hồ có một luồng thất vọng. Sư tỷ, thật không tiện, kỳ thực ta vừa nãy là nghĩ đến một cái rất tốt chủ ý, có thể làm cho công phu của ngươi rất nhanh tăng nhanh như gió. Ý định gì? Mặc dù đối với công lực tăng lên cũng không phải như vậy lưu ý, nhưng đột nhiên nghe Ngô Minh nói như vậy, tiểu long nữ cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên. Sư tỷ, ngươi đưa lỗ thai lại đây. Ngô Minh trong lòng nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Tiểu long nữ không phải từ đoạn nhỏ tuyệt sướng vui đau buồn sao, cái kia lần này chính mình sao không diễn xuất hí, làm cho nàng nếm thử sướng vui đau buồn tư vị, hay là liền có thể phá nàng lâu dài tới nay lãnh đạm tâm tính. Mặc dù có chút ý nghĩ kỳ lạ, bất quá Ngô Minh nhưng nghĩ thông suốt quá nhiệm vụ lần này đến thử một lần. Làm sao? Tiểu long nữ có chút kỳ quái, này nhà đã liền nàng cùng đối phương, vì là Hà sư đệ còn muốn cho nàng đưa lỗ thai đi qua đây. Bất quá tiểu long nữ cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức nghe theo. Khà khà, sư tỷ, ngươi trúng kế. Các loại, chờ, tiểu long nữ tới gần thời điểm, Ngô Minh lập tức thiểm điện ra tay, điểm ở tiểu long nữ nhuyễn ma huyệt. "Sư đệ, ngươi vì sao như vậy?" Tiểu long nữ dù cho lại lãnh đạm, lần này trên mặt nhưng cũng nhẫn không lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ mặt. "Sư tỷ, thật không tiện, luyện công thực sự quá chậm, sư đệ ta đã chẳng ghét." Ngô Minh cười hì hì nói. "Sư đệ, nếu chẳng ghét, vậy ngươi không luyện thành hành, sư tỷ sẽ không buộc ngươi, ngươi không cần như thế làm." Tiểu long nữ suy đoán không tới Ngô Minh dụng ý, đại mi không do nhẹ nhàng túc lên. "Ta làm như vậy đương nhiên là có lý do, bởi vì ta muốn đem sư tỷ nội lực toàn bộ hút khô, sau đó biến thành nội lực của mình, cứ như vậy, ta là có thể không cần tu luyện." "Sư đệ, ta là sư tỷ của ngươi, ngươi tại sao có thể như thế làm?" Tiểu long nữ lanh đạm quái, tuy rằng trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn như cũ biểu hiện vô cùng hờ hững. Tiểu long nữ càng là hờ hững, Ngô Minh càng là muốn khiêu chiến một thoáng nàng điểm mấu chốt, cố ý lạnh lùng nói, "Sư tỷ, ngươi còn nhớ lúc trước chúng ta mới vừa gặp mặt thời điểm sao? Khi đó mụ nói sắc trời chậm, muốn lưu ta ở trong mộ cổ, ngươi nhưng căn bản không hề bị lay động, cần phải đem ta đuổi ra cổ mộ. Sau đó, mụ vừa khổ khổ cầu xin, ngươi cũng không chịu đáp ứng ta tiến vào cổ mộ. Ngươi, ngươi đây là hận ban đầu ta như vậy lạnh lùng đối với ngươi." Tiểu long nữ vô cùng khiếp sợ, nàng vạn vạn không nghĩ tới Ngô Minh dĩ nhiên sẽ nói ra bực này thoại đến, nghĩ đến khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, nàng thời khắc này trong lòng khó chịu đến lợi hại, sàn điểm nước mắt liền rơi mất đi ra. "Ai tốt với ta, ta liền đối tối với ai, ai nếu như đối với ta không được, ta cũng sẽ nhớ tới. Lẽ nào ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Ngươi, ngươi làm ta quá là thất vọng." Tiểu long nữ nghĩ đến khoảng thời gian này, chính mình tuy rằng mặt ngoài rất lạnh nhạt, nhưng kỳ thực đối với Ngô Minh đứa bé này đã có không nói ra lo lắng, hiện tại lại phát hiện hắn căn bản không phải là mình tưởng tượng như vậy, trong lòng thất lạc có thể tưởng tượng được. "Ngươi rất thất vọng sao? Cái kia vì sao bình tĩnh như vậy? Ngươi lớn tiếng gọi a, lớn tiếng mắng ta a, tại sao không mạng?" Ngô Minh mặt ngoài nói như vậy, trong lòng nhưng là đồng dạng khó chịu khẩn, nhưng vượt nhưng đã quyết định lấy độc công độc, hắn sẽ không lý do trên đường từ bỏ. "Này nếu là thật từ ngươi, vậy thì không đáng giá ta sinh khí, không đáng giá ta mạng." Tiểu long nữ từ nhỏ đoạn tuyệt sướng vui lo buồn, tự nhiên không thể dễ dàng như thế rối tung lên. Ngô Minh lời nói mới rồi không những không tạo tác dụng, trái lại làm cho nàng tựa hồ bình phục nỗi lòng. Ngô Minh nhất thời rất là ủ rũ, nay tiểu long nữ lãnh đạm tâm tính quả nhiên không phải nắp, chẳng trách có thể ở một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương một thân một mình ở lại sương sở 16 năm. "Quên đi, xem ra có một số việc không thể cưỡng cầu, chính mình trước tiên phá nàng tu vi lại nói. Ngươi đã không muốn mạng, vậy ta liền không khách khí." Ngô Minh lạnh lùng nói, không tiếp tục trì hoãn, lập tức đem tiểu long nữ dựa vào tường phụ được, sát theo đó chặn lại nàng ngực đàn bên trong huyệt. Bàn tay tiếp xúc tiểu long nữ ra thị thời điểm, loại kia lạnh leo truyền đến, thêm vào nơi này nhưng là trên người cô gái thần thánh nhất địa phương, Ngô Minh tuy rằng còn là một tiểu hài tử răng rớp, nhưng trong lòng cũng không nhịn được trở nên kích động, dương mắt nhìn hướng về tiểu long nữ, đã thấy nàng ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, tạm thời tràn ngập lãnh đạm. "Ai, lần này xem ra chính mình sai rồi, không nên ý nghĩ kỳ lạ, chỉ là hy vọng không muốn ảnh hưởng chính mình cùng tiểu long nữ sau đó cảm tình." Ngô Minh trong lòng thầm than một tiếng, lạc quan tính cách nhưng là để hắn cũng không lo lắng tiếp theo tất cả. Sử dụng tới Xuân Dương Dung Tuyết công hấp tự quyết sau, tiểu long nữ chân khí trong cơ thể liền bắt đầu quần quận không ngừng bị Ngô Minh hút vào trong cơ thể. Tiểu long nữ tu luyện mười mấy năm phái cổ mộ âm nhu nội lực, tạm thời phần lớn thời gian đều ở hàn trên giường ngọc, nội lực lạnh lẽo dĩ nhiên cùng hàn trên giường ngọc tự nhiên khí vô cùng tương tự. Ngô Minh có ở hàn trên giường ngọc hấp thu thiên địa chi khí trải qua, tự nhiên rất dễ dàng liền hòa tan này cố lạnh lẽo chân khí, tiến triển ngược lại là không do thêm nhanh hơn không ít. Chương 26, Thân Long Nữ. Xuân Dương Dung Tuyết công dị thường kỳ diệu, không thẹn Xuân Dương Dung Tuyết tên, đang hút thu nội lực thời điểm, Ngô Minh lòng bàn tay dĩ nhiên sản sinh một luồng dường như gió xuân ôn hòa giống như dòng nước gấm cùng luồng khí xoáy. Mới vừa lúc mới bắt đầu, ý thức được trong cơ thể mình chân khí quần quận không khô thất tiểu long nữ dù cho lại lãnh đạm như nước, trong nội tâm cũng không khỏi sợ hãi và phần, chỉ là ở bề ngoài nhưng là cường trang lạnh nhạt, trước sau không kêu một tiếng. Chỉ là sát theo đó, nàng cũng cảm giác được trước ngực cái cỗ này ấm áp tư vị, tuy rằng chân khí trong cơ thể tuôn trào ra, không khô thất, nhưng thân thể trên thực tế nhưng không một chút nào khó chịu, trái lại dường như tắm rửa ở ôn hòa gió xuân bên trong, có loại khác thoải mái. Mặt khác, tiểu long nữ chính là một cái phát dục hài lòng nhưng cũng chưa nhân sự tuổi thanh xuân thiếu nữ, thêm vào quanh năm tu luyện phái cổ mộ âm nhu công phu, thân thể có thể nói là hết sức mẫn cảm. Hiện tại trước ngực mẫn cảm nhất vị trí bị Ngô Minh tay nhỏ bao trùm đụng vào, dù cho đối phương chỉ là một cái trai trai hài tử, cũng làm cho nàng sản sinh một loại cảm giác kỳ diệu, không khỏi ngượng ngùng và phần, mạnh mẽ chừng Ngô Minh một chút sau khi, thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ, toại nhắm hai mắt lại, chỉ là một khuôn mặt tươi cười nhưng là chậm rãi đỏ. Ánh đến lờ mờ, Ngô Minh đương nhiên không thấy rõ tiểu long nữ sắc mặt biến hóa rất nhỏ. Thấy nàng đỗng nhiên trừng mắt sau khi nhắm mắt lại, còn tưởng rằng nàng tâm như cho tàn, trong lòng càng ngày càng hối hận trước đó quyết định. Chỉ là vừa nhưng đã như thế làm, hối hận nhưng là vô dụng, Ngô Minh biết mình chỉ có thể ở tiếp theo thời gian trong tận lực đi bù đắp. Theo thời gian biến mất, tiểu long nữ trên người cái cỗ này âm nhu lạnh lẽo nội lực càng ngày càng ít, nguyên bản trắng xám cực kỳ da thịt cũng dần dần trở nên hồng hào. Hấp thu nội lực càng ngày càng nhiều, kinh mạch cũng ở những này nội lực mà trùng kích vào càng ngày càng nở lớn, Ngô Minh tu vi vô hình trung tăng lên hơn 2 lần. Mãi đến tận tiểu long nữ thể bên trong đã không có một tia âm nhu nội lực tồn tại, Ngô Minh lúc này mới thu công buông tay, chỉ là trong lòng nhưng càng ngày càng thấp thỏm bất an, có chút không dám đối mặt nhắm hai mắt tiểu long nữ, lo lắng từ hai người này trở thành người dưng. Kỳ thực, Ngô Minh không biết chính là, lần này ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là bất ngờ đạt đến rất tốt hiệu quả, chỉ là tạm thời còn không biểu hiện ra mà thôi. Cũng may, Ngô Minh từ trước đến giờ là yên vui phái, dù cho khó hơn nữa, hắn cũng dám đi đối mặt. Huống hồ hắn tin tưởng chính mình, chỉ cần cùng tiểu long nữ giải thích rõ ràng, đối phương liền nhất định sẽ tha thứ chính mình vừa nãy cử chỉ lỗ mãng. Liền Ngô Minh ngày này nói, sư tỷ, xin lỗi, đều do ta trước đó không nên là ngươi, còn cố ý đem lời làm tức giận ngươi, kỳ thực ta hút khô ngươi chân khí trong cơ thể là có lý do, tất cả những thứ này cũng là vì tốt cho ngươi. Tiểu long nữ mất đi khổ tu nhiều năm nội lực, vốn là tức giận, bây giờ nghe Ngô Minh lại vẫn nói như thế nói năng hùng hồn, trong lòng càng ngày càng thất vọng cùng sinh khí, không nhịn được tránh mở mắt, tức giận nói, vì tốt cho ta. Sư, họ Dương, ngươi quả thực nói hưu nói vượng, ăn nói bừa bãi, ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi rồi. Sư tỷ, ngươi, ngươi dĩ nhiên sẽ tức giận, này, chuyện này quả thật quá tốt rồi. Bị tiểu long nữ mắng một trận, Ngô Minh không những không có ảo não, trái lại không do hưng phấn kêu to đứng dậy, này không thể nghi ngờ nói rõ trước đó ý nghĩ kỳ lạ dĩ nhiên hấp dẫn. Đều nói không đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Tiểu long nữ vẫn sinh sống ở cổ mộ, lẽ ra là một cái ngây thơ lãng mạn tiểu nữ, nhưng bởi vì sư phụ mệnh lệnh cùng tu luyện quan hệ, người vì là khống chế sướng vui đau buồn, chẳng khác gì là cưỡng chế ngột ngạt bản tính của nàng. Mà phái cổ mộ công phu vốn là đi âm nhu lạnh lẽo con đường, thêm vào tiểu long nữ lại từ tiểu ở hàn trên giường ngọc tu luyện, bản tính bị này luồn nội lực rất tốt áp chế, điều này cũng dẫn đến nàng tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào, đối với bất cứ chuyện gì phảng phất đều không để ý chút nào. Hiện tại đột nhiên áp chế bản tính nội lực bị Ngô Minh toàn bộ hút khô, hơn nữa trong lòng tức giận, dĩ nhiên là cũng lại không khống chế được tâm tình, bạo phát ra. Họ Dương, ngươi bất ở chỗ này cười trên sự đau khổ của người khác, nội lực của ta bị ngươi toàn bộ cướp đi, lẽ nào ta không nên sinh khí sao? Tiểu Long Nữ đại mi dựng đứng, nhìn tụi hồ vô cùng nghiêm khắc, chỉ là nàng từ trước đến giờ sẽ không mắng người, ngôn ngữ trong lúc đó dĩ nhiên là thiếu một phân tàn nhẫn. Sư tỷ, ngươi thật sự hiểu lầm ta. Ngô Minh từ trước đến giờ cảm giác mình mồm miệng lanh lợi, nhưng thời khắc này, nhưng là có chút từ cùng. Chủ yếu vẫn là hắn quá quan tâm tiểu long nữ, quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi không lại muốn gọi sư tỷ của ta, ta không như ngươi vậy sư đệ. Nói tới chỗ này, tiểu long nữ hồi tưởng hơn nửa năm này đến hai người ở chung từng tí, trong nội tâm đã từng loại kia lo lắng, hiện tại nhưng trở thành thất vọng cùng đau lòng, nước mắt không nhịn được từ viền mắt bên trong chảy xuống. Ngốc sư tỷ, đừng khóc ta vẫn là ban đầu cái kia ta, một điểm đều không thay đổi. Nhìn thấy tiểu long nữ càng đột nhiên rơi lệ, Ngô Minh vừa mừng rỡ lại đau lòng, không nhịn được tiến lên một bước, đem tựa ở trên vách đá tiểu long nữ ôm vào trong ngực. Thả ra ta, ngươi thả ra ta. Bị Ngô Minh tiểu hài tử này ôm chặt lấy, tiểu long nữ động lại không thể động, chỉ có thể lớn tiếng quát tháo. Sư tỷ, ta không tha, ta sẽ không tha mở ngươi, trừ phi ngươi tốt nhất nghe ta giải thích. Ngô Minh không những không thả ra, trái lại ôm càng chặt hơn, cũng sái nổi lên tiểu hài tử vô lại. Ngươi trước tiên thả ra, ta tiếp tục nghe ngươi giải thích, bằng không thì ta cái gì đều không nghe. Được, chỉ cần ngươi nghe ta giải thích, vậy ta liền tạm thời trước tiên thả ra ngươi. Thấy Ngô Minh quả nhiên giữ lời nói, thả ra chính mình, tiểu long nữ lúc này mới ám thở phào một cái. Lạnh lùng nói, được rồi, nói đi, ta nhìn ngươi giải thích thế nào. Sư tỷ, đang giải thích trước đó, ngươi trước hết nghe một đoạn khẩu quyết. Thiên chi đạo. Ngô Minh đem cửu âm chân kinh nội công bộ phận khẩu quyết từ từ nói ra. Đây là cái gì khẩu quyết, cảm giác thật là thâm ảo, tốt huyền diệu. Tiểu long nữ luyện như thế nhiều năm, vừa nghe khẩu quyết liền biết công pháp này nhất định không phải phàm vật. Sư tỷ, đây là cửu âm chân kinh, chính là thiên hạ lợi hại nhất công phu. Cho nên ta muốn hút khô nội lực của ngươi, là lo lắng cửu âm chân kinh cùng phái cổ mộ nội lực có xung đột. Đây là cửu âm chân kinh. Hừm, năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm chính là tranh cướp này cửu âm chân kinh, cuối cùng bị Vương Trùng Dương đoạt được, sau đó khắc vào này trong mộ cổ, may mắn được ta trong lúc vô tình phát hiện. Kỳ thực, khi, làm, Ngô Minh đem cửu âm chân kinh bối đi ra cho tiểu long nữ nghe thời điểm, tiểu long nữ liền cảm thấy đối phương không giống như là đang nói láo, nếu không mình bị hút khô rồi nội lực, hắn cần gì phải làm điều thừa, đem này huyền diệu như vậy công phu giảng cho mình nghe đây. Nhưng tiểu long nữ không rõ chính là, trước đây Ngô Minh vì sao không cùng chính mình nói rõ, còn muốn nói những kia tuyệt tình, liền nàng không nhịn được hỏi, đã như vậy cái kia trước ngươi vì sao phải điểm huyệt đạo của ta, còn nói những kia vô tình. Sư tỷ, đối với điểm ấy, một cái là ta lo lắng ngươi sẽ không đồng ý, thứ hai kỳ thực ta là muốn cố ý làm tức giận ngươi, bởi vì ta không hy vọng ngươi vẫn là bộ này lạnh như băng dáng vẻ, ta hy vọng nhìn thấy chính là một cái hội cười hội khóc, hội hài lòng cũng sẽ tức giận, có bình thường sướng vui đau buồn ngươi. Lẽ nào ta trước đây dáng vẻ rất cho ngươi chán ghét sao? Không phải, sư tỷ, ta cũng không phải chán ghét ngươi trước đây lạnh như băng dáng vẻ, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hài lòng hạnh phúc đứng dậy, ngươi hiểu ý của ta không? Đúng là như vậy phải không? Tự nhiên là thật sự, nay toàn bộ đều là ta lời tâm huyết, nếu như sư tỷ ngươi không tin, ta có thể thề với trời. Nếu như ta Dương Vô Danh có nửa câu lời nói dối, liền để ta trời đánh ngũ lôi, không được. Không cần nói. Sư tỷ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ba. Nhìn gần trong gang tấc, tiểu diễm như hoa tiểu long nữ, Ngô Minh dưới sự hưng phấn, không nhịn được ở nàng trên khuôn mặt khinh mổ một thoáng. Sư đệ, ngươi. Tiểu long nữ căn vốn không nghĩ tới Ngô Minh lại đột nhiên hôn nàng, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Nhưng trong lòng mạc danh cảm thấy một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị, liên tưởng trước đó trước ngực mình cũng từng bị hắn cho khinh bạc, trái tim của nàng nhất thời dường như tiểu lộc lọt chẳng. Sư tỷ, ta không phải cố ý. Ta trước tiên đem ngươi giải khai huyệt đạo. Nô Minh trong lòng âm thầm đắc ý, tiểu hài tử thân phận chính là được, làm nũng bán manh, hôn môi ôm ấp, này cũng không tính là sự.
Đúng.
Nô Minh mới vừa đem tiểu long nữ giải khai huyệt đạo, trên mặt liền đã trúng một cái tát.
Đau quá a, sư tỷ, ngươi vì sao đánh ta?
Nô Minh cố ý gọi đau, kỳ thực tiểu long nữ mất đi nội lực sau khi, căn bản không bao nhiêu kình đạo, thêm vào nàng cũng không đành lòng dùng sức, cho nên này lòng bàn tay căn bản không có chút nào đau.
Tiểu long nữ tiểu thối nói, hừ, ai kêu ngươi điểm ta huyệt đạo còn khí ta tới, không đánh ngươi một thoáng nan giải ta trong lòng khí.
Tốt sư tỷ, ngươi đánh cũng đánh, mạ cũng mắng, hiện tại khí dù sao cũng nên tiêu chứ.
Nào có dễ dàng như vậy, ta khổ tu nhiều năm nội lực bị ngươi cướp đi, liền ngay cả tâm như chỉ thủy tâm cảnh cũng đều bị ngươi phá hoại hầu như không còn, muốn cho ta cứ như thế mà buông tha ngươi, đừng hỏng.
Tốt sư tỷ, ngươi hãy tha cho ta đi, nhiều nhất ta đến thời điểm đem nội lực toàn bộ trả lại cho ngươi là được rồi.
Nô Minh bỗng nhiên nghĩ đến, Hắc Ưng chuyện kỳ, bên trong Công Tôn Nhân Nhân đã từng lợi dụng Xuân Dương Dung Tuyết công đem chính mình một bộ phận nội lực chuyển cho Mộ Dung Trí, nếu Công Tôn Nhân Nhân có thể làm được, như vậy hắn hẳn là cũng có thể.
Ngươi có biện pháp?
Tiểu Long Nữ vô cùng mừng rỡ, học võ người không còn nội lực chẳng khác nào mất đi căn bản.
Đương nhiên, nếu ta có thể đem nội lực của ngươi hút đi, tự nhiên cũng là có thể đem nội lực của ngươi trả lại cho ngươi.
Bất quá, trước đó, ngươi nhất định phải trước tiên luyện Cửu Âm Chân Kinh.
Được, vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần.
Đúng rồi, ngươi còn không nói cho sư tỷ, ngươi hấp thụ nội lực đó là công phu gì thế?
Gọi Xuân Dương Dung Tuyết Công, loại công phu này rất kỳ diệu, ngươi nếu như muốn học, ta sau đó có thể dạy ngươi.
Công phu này tốt thì tốt, nhưng cũng quá mức nham hiểm, làm trời nổi giận, ta sẽ không học, ngươi sau đó không nên tùy tiện cùng người khác nhắc lên đồng thời cũng muốn thận dùng, biết không?
Ta biết rồi, sư tỷ.
Nô Minh có chút không nói gì, cổ nhân cũng thật là so với người hiện đại cổ hủ, nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết.
Sau đó, tiểu long nữ dựa theo Nô Minh truyền thụ khẩu quyết bắt đầu luyện Cửu Âm Chân Kinh.
So với Tôn bà, tiểu long nữ bất kể là tư chất vẫn là tuổi tác, đều có rất lớn ưu thế, thêm vào trong cơ thể đan điền bị hấp không quan hệ, dường như rất khiêm tốn, dĩ nhiên không chỉ trong chốc lát liền học được Cửu Âm Chân Kinh nội công bộ phận.
Leng keng. Ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, khen thưởng thư tiên tổn chữ hòm một cái.
Chương 27, chạy trở về chân khí.
Nô Minh kiếp trước đang đùa thư tiên hệ thống này khoản áp game thời điểm, liền từng chiếm được cái gọi là.
Loại này nói trắng ra kỳ thực thì tương đương với cái khác vong du nhà kho, có thể gửi giả lập đạo cụ, đồng thời sẽ không bởi vì nguyên nhân khác thất lạc đạo cụ. Cái kia ở cái này hầu như có thể lấy giả loạn thần thật điêu thế giới. Loại này cái gọi là lại sẽ có cái gì đặc thù công năng đây?
Nô Minh trong lòng cũng thật là tràn ngập chờ mong, lập tức tra xem ra.
Lặng lặng mà trôi nổi ở thư tiên hệ thống trong không gian, như là một cái màu đen hình vuông hộp, khi, làm, Nô Minh ý thức tới gần thời điểm, lập tức chiếm được nó thuộc tính tin tức.
Sơ cấp không gian tồn trữ lạ cụ, có 20 chứa đồ cách, có thể gửi 20 loại không đồng loại hình vật thể.
Chú, mỗi cái chứa đồ cách không gian có thể tự do phóng to thu nhỏ lại, nhưng có nhất định thể tích cùng trọng lượng hạn chế, đồng thời không thể tồn trữ có sức sống đồ vật.
Xem tới đây, đọc qua vô số tiên hiệp tiểu thuyết huyền ảo, Ngô Minh từ lâu hưng phấn nhảy lên.
Có loại này không gian bảo bối, sau đó hắn là có thể đem trọng yếu đồ vật thả ở bên trong, tùy thời nắm thủ, căn bản không cần phải lo lắng thất lạc vấn đề.
Tiểu Long Nữ vừa lĩnh ngộ Cửu Âm Chân Kinh nội công thiên, đang muốn cùng Ngô Minh chia sẻ phần này vui sướng, đã thấy hắn tự cái ở nơi đó cười khúc khích, liền không nhịn được tò mò sáng giọng, sư đệ, ngốc cười cái gì, lẽ nào nhặt được bảo rồi?
Ngô Minh tuy rằng không muốn gạt Tiểu Long Nữ, nhưng hắn nhưng là rõ ràng, có vài thứ còn chưa phải nói cho nàng cho thỏa đáng, liền hắn cười trêu nói, là đây. Sư tỷ, ta là nhặt được bảo rồi.
Thật sự?
Tiểu Long Nữ hết sức kinh ngạc, liền vội hỏi, cái kia bảo bối này là cái gì?
Nô Minh cười hì hì nói, bảo bối này tự nhiên là ta Long Sư tỷ.
Tiểu Long Nữ tựa hồ nghe ra một luồng ám muội mùi vị, hơi đỏ mặt, thối nói mỏ, ta khi nào thành bảo bối rồi?
Hiện tại Tiểu Long Nữ đã như trước kia hoàn toàn khác nhau, cái kia e thẹn đoán trách dáng dấp đặc biệt để Nô Minh cảm thấy động lòng, không nhịn được thở dài nói, sư tỷ ngươi trời sinh quyến rũ, thông minh tuyệt luân, nội tính kỳ cao. Liền ngay cả Cửu Âm Chân Kinh bực này tối nghĩa khó hiểu tuyệt thế võ học đều có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn toàn lĩnh ngộ, bực này kinh tài tuyệt diễm chẳng lẽ không xem như là chúng ta phái cổ mộ bảo bối sao?
Là ngươi sư đệ chẳng lẽ không xem như là lượm một cái bảo bối sư tỷ sao?
Sú sư đệ, nguyên lai ngươi là ở chế nhạo ta, sư tỷ không để ý tới ngươi.
Tiểu Long Nữ mười mấy năm qua vẫn ở tại trong mộ cổ, chưa từng nghe được bực này khen, trong lòng vô cùng ngọt ngào, chỉ là vừa thẹn sắp vặt phần, căn bản mất mặt, liền thối Ngô Minh một câu sau khi liền chạy ra nhà đá.
Tựa ở trên vách đá, Tiểu Long Nữ bên thai tựa hồ còn vang trở lại Ngô Minh cuối cùng câu kia lượng một cái bảo bối lời của sư tỷ, làm cho nàng mạc danh lại liên tưởng đến trước đó từng bị hắn đụng vào bộ ngực, ôm ấp thân thể, hôn môi gò má từng hình ảnh, trong lòng không do chấn động, nhất thời tâm tư vàng ngàn.
Cái này xú sư đệ cũng thật sự là làm cho người ta yêu thích, nhưng đáng tiếc tuổi của hắn quá nhỏ, không đúng vậy có lẽ là chính mình lương duyên danh ngẫu.
Không được, sư phụ đã từng nhắc nhở quá chính mình, phàm là phái của mộ nữ tử nhất định phải duy trì băng thanh ngọc khiết, đồng thời cả đời không thể lập gia đình, mình tại sao có thể vọng động phàm tâm đây?
Tiểu Long Nữ lập tức phủ định trong lòng mình bỗng nhiên sản sinh một vệ vọng niệm, sau đó lại ý thức được chính mình còn phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Phái cổ mộ hướng về tới yêu cầu đệ tử tâm như chỉ thủy, đoạn tuyệt thất tình lục dục, mà nàng từ khi trước đó bị Ngô Minh hút khô nội lực,
phá tâm tình sau khi, dù như thế nào nỗ lực, tựa hồ cũng không cách nào trở lại quá khứ loại kia đối xử chu vi sự vật lãnh đạm như nước trạng thái. Không được, ta nhất định phải một lần nữa tu thân dưỡng tính, tuyệt đối không thể chịu đến sư đệ ảnh hưởng, bằng không thì thẹn với giới cựu tuyển sư phụ cùng sư tổ. Nghĩ tới đây, tiểu long nữ lập tức ngưng thần tinh khí, nỗ lực một lần nữa để cho mình khôi phục tâm như chỉ thủy trạng thái. Đều nói giản lược nhân xa dịch, từ xa nhân kiện khó. Tiểu long nữ bản tính cũng không phải là lãnh đạm người, những năm này ngột ngạt quá lâu, một khi sau khi giải trừ, phát hiện đặc biệt ung dung vui sướng, hiện tại lại nghĩ một lần nữa trở lại quá khứ trạng thái, vừa không có phái cổ mộ nội công phụ trợ áp chế, muốn trở lại loại kia trạng thái tự nhiên là khó càng thêm khó. Trong thạch thất Ngô Minh cũng không hề vội vã đuổi theo ra đến, tuy rằng hắn không có luyến ái trải qua, nhưng cũng nhìn rất nhiều thứ, trên lý thuyết tới nói, hắn cũng có thể xem như là một cái chuyên gia tình yêu, vì lẽ đó hắn đương nhiên rõ ràng tiểu long nữ là nhân tại sao đi ra ngoài. Nhưng là đợi một lúc sau, Ngô Minh không gặp tiểu long nữ trở về tu luyện, còn tưởng rằng nàng chạy trở về phòng của mình tu luyện, liền đi nhanh lên ra nhà đá. Chờ đến nhà đá bên ngoài, Ngô Minh lúc này mới phát hiện tiểu long nữ dĩ nhiên lặng lặng tựa ở trên tường đờ ra, tâm tình tựa hồ có điểm hạ. Lẽ nào là ta lời nói mới rồi chọc giận nàng tức rồi? Chiếu đạo lý hẳn là sẽ không chứ. Ngô Minh âm thầm vô cùng kinh ngạc, không nhịn được nhẹ giọng hỏi, "Sư tỷ, ngươi làm sao? Nếu như ta lời nói mới rồi chọc giận ngươi tức rồi, vậy ngươi mắng ta đánh ta được rồi, có thể tuyệt đối không nên chính mình một người sinh hờn dỗi." Nghe Ngô Minh nói như vậy, tiểu long nữ trong lòng ấm áp, lắc đầu nói, "Ta không có sinh khí rồi, cái này cũng không trách ngươi, là vấn đề của chính ta." Ngô Minh bội hỏi, "Sư tỷ, vậy ngươi có thể nói cho ta là vấn đề gì sao?" Tiểu long nữ nguyết Ngô Minh một cái nói, "Kỳ thực nói không trách ngươi cũng là ngươi, trước ngươi đem nội lực của ta hút hết, phá ta nhiều năm qua tâm như chỉ thủy tâm cảnh, hiện tại sư tỷ lại nghĩ trở lại loại kia trạng thái, lại phát hiện làm sao cũng không cách nào làm được." Ngô Minh vừa nghe hóa ra là có chuyện như vậy, trong lòng không do âm thầm vui mừng, trong miệng nhưng là khuyên lơn, "Sư tỷ, trước đó sự là ta không đúng, ta không nên phá tâm tình của ngươi. Thế nhưng, ta nhưng muốn nói, loại kia đoạn tuyệt thất tình lục dục cách làm là hoàn toàn không đúng, sư tỷ ngươi căn bản cũng không có cần phải vì cái này mà khổ não." "Sư đệ, ngươi không hiểu, tâm như chỉ thủy là chúng ta phái cổ mộ luyện công ý chính, không còn loại này tâm tình, căn bản là không có cách tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh tầng thứ cao nhất nội công. Huống hồ, cái này cũng là sư phụ cùng sư tổ từ nhỏ đối với yêu cầu của ta, ta làm sao có thể cô phụ các nàng kỳ vọng đây?" "Sư tỷ, tôn sư trọng đạo đương nhiên là đối với, nhưng người sinh ra đã có sướng vui đau buồn, nếu như nhất định phải ngột ngạt những này bản tính, nhất định cái được không đủ bù đắp cái mất." Môn tự vấn lòng, "Ngươi là có hay không thật sự yêu thích trước đây loại kia muốn cười không thể cười, muốn khóc không thể khóc, đối với bất kỳ người nào đều muốn trang làm ra một bộ lãnh đạm dáng vẻ?" Tiểu long nữ bị Ngô Minh hỏi đến sững sờ, suy nghĩ một chút hồi đáp, "Nói thật, lúc nhỏ thật sự rất khó chịu, không thể sinh khí, không thể vui vẻ, mỗi lần muốn cười đều phải nhịn, mỗi lần muốn khóc càng thêm phải nhịn, chỉ là sau đó dần dần thói quen cũng liền cảm thấy không cái gì. Lúc đó ở đây, hiện tại ngươi trong nội tâm là mình muốn trở lại quá khứ loại kia trạng thái, vẫn là chỉ là không muốn làm trái với sư phụ ý nguyện? Hiện tại, kỳ thực ta là không muốn tiếp tục ngột ngạt tình cảm của mình, thế nhưng ta cũng không muốn phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Sư tỷ, ta cảm thấy sư phụ cho ngươi duy trì tâm như chỉ thủy, đơn giản là luyện công cần, nhưng hiện tại có Cửu Âm Chân Kinh loại này so với Ngọc Nữ Tâm Kinh càng tốt hơn công phu, nếu như sư phụ nàng lão nhân ra biết đến thoại, tin tưởng nhất định sẽ ủng hộ ngươi luyện Cửu Âm Chân Kinh, vì lẽ đó, ngươi lo lắng căn bản không cần thiết." "Đúng là như vậy. Sư phụ nàng ở phía dưới thật sự sẽ không trách ta." "Chắc chắn sẽ không, lại nói nếu như sư phụ trách cứ, còn có ta người sư đệ này đầy đây, ngươi đều có thể đem chịu tội toàn bộ đẩy lên trên người ta được rồi." "Hừ, ta có hèn hạ như vậy sao? Ta sai rồi, sư tỷ của ta chính là trên đời này nhất tối người hiền lành nhất, đương nhiên không sẽ làm như vậy rồi." "Coi như ngươi sẽ nói." Tiểu long nữ tiểu thối một tiếng. Ở Ngô Minh quên dưới, tiểu long nữ tạm thời mở ra khúc mắc, nhưng trong nội tâm nhưng vẫn như cũ hoặc nhiều hoặc ít có một phần đối với sư phụ phụ tội cảm, này nhưng cần thời gian đến trừ khử. Sau đó, vì tu luyện hiệu quả cao hơn, tiểu long nữ trở lại nơi ở hàn trên giường ngọc kế tục tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, mà Ngô Minh nhưng là đi tới Tôn bà được nơi, báo cáo cái này thiên đại tin vui. Biết được tiểu long nữ tâm như chỉ thủy tâm cảnh dĩ nhiên thật sự bị Ngô Minh cho phá, Tôn bà vừa là vui vẻ vừa ấy nấy, vui vẻ chính là tiểu long nữ từ đây sẽ không lại đối với nàng lạnh nhạt như nước, hổ thẹn chính là cảm thấy có chút xin lỗi chết đi ân nhân. Bất quá, Tôn bà chính là một cái nhiệt tình người hiền lành, không muốn Ngô Minh đứa nhỏ này lo lắng, cho nên loại này cảm giác ấy nấy liền bị nàng cho che giấu lên, trong lời nói tất cả đều là ca ngợi tâm ý. Đến lúc ăn cơm tối, Tôn bà nhìn thấy như trước kia hoàn toàn khác nhau tiểu long nữ, đồng thời thám thiết cảm nhận được nàng đối với mình quan tâm, loại kia dường như con gái giống như chi kỷ, để trong lòng nàng đặc biệt hài lòng, trong đáy lòng tiềm tàng cảm giác ấy nấy cũng là dần dần biến mất. Ba người, lần đầu ở lúc ăn cơm vừa nói vừa cười, "Ngươi kẹp cho ta món ăn, ta cho ngươi thêm cơm," loại này hòa thuận ôn nhu bầu không khí, để Ngô Minh đặc biệt hài lòng, đây mới là hắn muốn như ra cảm giác. Sau lần đó, tiểu long nữ liền bắt đầu một lòng tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, mà Ngô Minh nhưng là đem Vương Trùng Dương trong thạch thất để lại phái toàn chân công phu tỉ mỉ nghiên cứu một lần, đồng thời cũng học được Ngọc Nữ kiếm pháp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt lại là gần như nửa năm trôi qua. Ngày này, Ngô Minh chợt phát hiện khoảng cách nhiệm vụ đến kỳ thời gian dĩ nhiên chỉ có là nửa tháng, mà Tôn bà dung mạo còn chỉ là khôi phục một bộ phận, nếu như dựa theo tiến độ này, nhiệm vụ này rõ ràng là muốn lấy thất bại mà kết thúc. Trước đây ở chơi game thời điểm, Nô Minh chính là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa giả, phàm là đỡ lấy nhiệm vụ, hắn đều muốn đem hết toàn lực đi hoàn thành. Lần này, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn nhiệm vụ thất bại, nhưng phải như thế nào mới có thể trợ giúp Tôn bà mau chóng khôi phục dung mạo đây, hắn nhưng tâm tư luôn mãi cũng không nghĩ ra một cái biện pháp khả thi. Đương nhiên, Nô Minh nghĩ đến một vấn đề, tiểu long nữ tu luyện cửu âm chân kinh muốn so với Tôn bà sắp rồi thật nhiều lần, dù cho trước đây công lực hoàn toàn biến mất, hiện tại cũng đã gắng sức đuổi theo Tôn bà, trong này lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì tiểu long nữ tuổi trẻ tư chất tốt duyên cơ sao? Hay là như lần trước cái kia nhiệm vụ có quan hệ, như vậy xem ra tu luyện cửu âm chân kinh tốt nhất là bắt đầu từ con số 0. Sát theo đó, Nô Minh lại nghĩ đến chính mình đối với tiểu long nữ một cái hứa hẹn, vậy thì là phải đem hấp thụ tự nàng nội lực trong cơ thể toàn bộ trả lại cho nàng. Hiện tại tiểu long nữ cửu âm chân kinh đã luyện đến cảnh giới nhất định, Nô Minh nghĩ thầm cũng gần như là thời điểm đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa. Đến buổi tối, Nô Minh hãy cùng tiểu long nữ nhắc tới chuyện này. Sư đệ, quên đi thôi, ta đã sớm không trách ngươi. Tiểu long nữ lắc đầu nở nụ cười, từ khi nửa năm trước phá tâm tình, cải luyện cửu âm chân kinh sau khi, nàng phát hiện mình không chỉ có trải qua rất vui vẻ, hơn nữa tiến bộ tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh, trong lòng tự nhiên đã sớm đem cái hứa hẹn này cho rằng là chuyện cười. Sư tỷ, này không phải có trách hay không vấn đề, mà là tín dự vấn đề, ngươi tổng thể không muốn để cho sư đệ nói không giữ lời chứ? Lại nói, đó là của ta một lần thử nghiệm, kính xin sư tỷ nhiều phối hợp. Thời gian dài cùng thất ở chung, thêm vào trong lòng đối với Ngô Minh hảo cảm, tiểu long nữ hiện tại hầu như là rất quán đối phương, bây giờ nghe hắn nói như vậy, nơi nào còn có thể phản đối? Liền chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, được rồi, ngươi đã cần phải trả lại cho ta, sư tỷ cũng chỉ buồn cười nạp. Chương 28, cổ mộ linh mạch. Ngô Minh học tập Xuân Dương Dung Tuyết công chia làm hấp tự quyết cùng thổ tự quyết. Hấp tự quyết trước đó hắn đã dùng qua mấy lần, cũng thành công hấp thụ ba người nội lực. Mà thổ tự quyết nhưng là có thể trở về lưu chân khí cho người khác, đây đối với Ngô Minh tới nói vẫn là lần đầu thử nghiệm. Tiểu Long nữ chưa từng học qua Xuân Dương Dung Tuyết công, Ngô Minh lo lắng chạy trở về chân khí có thể sẽ cho nàng mang đến thống khổ, liền trong lòng hợp lại kế, quyết định trước tiên dạy nàng môn công phu này lại nói. Ở Ngô Minh trong lòng, tiểu long nữ cùng Tôn bà là hắn ở thế giới này người tín nhiệm nhất, ngoại trừ thư tiên hệ thống bí mật ở ngoài, cái khác bất cứ chuyện gì hắn đều sẽ không hết sức gạt các nàng. Sư tỷ, ta trước tiên dạy ngươi Xuân Dương Dung Tuyết công khẩu quyết, ngươi lập tức luyện tập một thoáng, chờ sau đó tốt phối hợp ta hấp thu chân khí. Tiểu long nữ nhíu mày nói, còn muốn học cái này cái nào? Ta có thể không học sao? Ngô biết rõ tiểu long nữ bài xích môn công phu này, cố ý cười kích nói, Xuân Dương Dung Tuyết công rất thâm ảo, ngươi cho dù muốn học còn chưa chắc chắn học được hồi đây. Tiểu long nữ trong lòng ấm áp, ở bề ngoài nhưng là nguyết Ngô Minh một chút, sáng giọng, ngươi thiếu đem lời kích ta, không phải là muốn cho ta học mà, người sư tỷ kia theo ngươi học là được rồi. Kha kha. Ngô Minh ngốc cười một tiếng, trong lòng nhưng là đặc biệt hài lòng. Bất quá, đón lấy tình huống nhưng là để Ngô Minh há hốc mồm, thiên tư thông minh tiểu long nữ dĩ nhiên dù như thế nào cũng lĩnh ngộ không được Xuân Dương Dung Tuyết công huyền bí. Tiểu long nữ vô cùng phiền muộn, nhíu lại lông mày nói, sư đệ, ta là không phải rất buồn, ngươi đều nói với ta như thế rõ ràng, có thể nhân ra chính là không học được. Ngô Minh mau lôi kéo tiểu long nữ tay an ủi. Sư tỷ, ai nói ngươi buồn rồi, ngươi nếu như buồn ngày đó dưới sẽ không người thông minh, khả năng là ta không chú ý cái gì. Nói tới chỗ này, Nô Minh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, này Xuân Dương Dung Tuyết công chính là hắn chưa đi đến thần điêu cái này thư bên trong thế giới trước đó đạt được tuyệt thế thần công, mà thần điêu bên trong bản thân là không tồn tại môn công phu này, lẽ nào là nhân vì cái này duyên cớ, thư bên trong thế giới nhân vật mới không cách nào nắm giữ môn công phu này sao? Nô Minh nghĩ như thế thời điểm, trong đầu thư tiên hệ thống bỗng nhiên phát sinh đáp lại. Ngài đoán không lầm, thư bên trong thế giới chính là do người xem quá thư tịch làm trụ cột. Tồn tại một loại nào đó đặc biệt quy tắc, ngoại trừ ngài người sáng lập này ở ngoài, cái khác nhân vật cũng không thể trái với những quy tắc này. Ngô Minh nhất thời rõ ràng, này nói cách khác ngoại trừ hắn có thể học được Xuân Dương Dung Tuyết công ở ngoài, tiểu long nữ cùng Tôn bà là căn bản không học được này, lẽ ra không nên tồn tại với thần điêu bên trong tuyệt kỹ. Thoải mái sau khi, Ngô Minh cũng là đứt đoạn mất trước đó ý nghĩ, đối với tiểu long nữ ấy này nói, xin lỗi à, sư tỷ, ta tỉ mỉ về suy nghĩ một chút, này Xuân Dương Dung Tuyết công tựa hồ cũng không thích hợp nữ tử tu luyện, khả năng này là ngươi không học được nguyên nhân. Tiểu long nữ như chút được cái nặng lắc đầu cười nói, không có chuyện gì, nếu không học được người sư tỷ kia liền không học. Nô Minh cười ngây ngô nói, khà khà, chỉ cần sư tỷ không trách tội vậy ta liền yên tâm. Tiểu long nữ sáng giọng, ngươi cái này thằng nhóc láo cá chưa từng sợ quá ta người sư tỷ này sinh khí tới. Hai người thông qua một năm qua sớm chiều ở chung, lẫn nhau trong lúc đó không chỉ có một phần nồng đậm tỷ lệ tình, càng trọng yếu hơn chính là trong lòng còn có một phần mơ hồ tình yêu nam nữ. Chỉ là Nô Minh tuổi còn nhỏ, thêm vào tiểu long nữ chịu đến môn quy hạn chế, hai người đều không có chút phá mà thôi. Sau đó ở Nô Minh an bài xuống, hai người đi tới hàn trên giường ngọc, mặt đối mặt ngồi khoanh chân, duỗi ra song trưởng hỗ chống đỡ. Sau đó do Ngô Minh chủ đạo, đem chân khí trong cơ thể thông qua thổ tự quyết chạy trở về đến tiểu long nữ thể bên trong. Kỳ thực, nguyên bản biện pháp tốt nhất là thông qua phía sau lưng hoặc là trước ngực yếu huyệt qua lại lưu, nhưng hấp tự quyết cùng thổ tự quyết yêu cầu có sự bất đồng rất lớn, thổ tự quyết yêu cầu cao hơn, nhất định phải trực tiếp tiếp xúc da thịt mới có thể đạt đến hiệu quả. Mà Ngô Minh phi thường rõ ràng, muốn cho tiểu long nữ ở trước mặt hắn phanh ngực lộ lưng, ở trước mắt tới nói hầu như là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Dù cho chính là đơn giản song trưởng giằng co,
Ngô Minh nhưng cũng cảm nhận được tiểu long nữ ngượng ngùng cùng tăng nhanh nhịp tim. Tuy rằng đồng dạng tâm động không ngừng, nhưng Ngô biết rõ hiện tại không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, hít sâu một hơi nói, "Sư tỷ, ngưng thần tĩnh khí, chú ý hấp thu ta chuyện đưa tới chân khí."
"Ừm, ta biết rồi."
Tiểu long nữ gật gật đầu, mau mau tập trung ý chí, tăng nhanh nhịp tim lúc này mới chậm rãi bình phục lại.
"Chú ý, ta muốn bắt đầu rồi."
Cảm giác được gần như sau khi, Ngô Minh thẩm vận Xuân Dương Dung Tuyết công thổ tự quyết, từ từ thua ra chân khí trong cơ thể. Ngô Minh chân khí chính là trải qua Xuân Dương Dung Tuyết công luyện hóa thuần khiết tiên thiên chi khí, loại này chân khí thuộc tính rất kỳ lạ, phảng phất có thể cùng bất kỳ chân khí hòa vào nhau, tiểu long nữ không có bất kỳ trở ngại, phi thường thuận lợi tiếp thu này từ từ truyền đến từng sợi chân khí, đồng thời ở cửu âm chân kinh ảnh hưởng, rất nhanh chuyển hóa thành một luồng âm nhu nội lực. Vừa bắt đầu, Ngô Minh không dám lưu truyền đến mức quá nhanh, lo lắng tiểu long nữ thể bên trong thích ứng không được chính mình chân khí. Nhưng thông qua thử nghiệm sau khi, Ngô Minh rất nhanh phát hiện, hắn dĩ nhiên có thể ở chạy trở về cho tiểu long nữ chân khí thời điểm quan sát bên trong thân thể trong cơ thể nàng kinh mạch tình huống. Mà thông qua quan sát bên trong thân thể, Ngô Minh rất dễ dàng phát hiện tiểu long nữ thể bên trong hai cỗ chân khí rất nhanh hòa vào nhau chân tướng, điều này cũng làm cho hắn thập phần hưng phấn, không do thoáng tăng nhanh tốc độ. Tăng nhanh tốc độ sau khi, Ngô Minh bỗng nhiên cảm giác được hàn ngọc giường truyền đến một luồng so với thường ngày lúc tu luyện càng lạnh lẽo hơn hàn khí, trong đó dĩ nhiên hàm chứa to lớn linh khí, đây chính là tu luyện Xuân Dương Dung Tuyết công tốt nhất chất dinh dưỡng. Bởi một năm qua Ngô Minh đều ở hàn trên giường ngọc tu luyện, đã quen tự động hấp thu luồng khí lạnh kia để bản thân sử dụng, dù cho hắn không hết sức tiến hành hấp tự quyết, kỳ thực thân thể phản ứng tự nhiên cũng đã tự động như thế làm. Nửa người dưới hấp tự quyết, nửa người trên thổ tự quyết, Ngô Minh vào đúng lúc này dĩ nhiên đồng thời đem hai người kết hợp hoàn mỹ, đồng thời rất nhanh nắm giữ trong đó bí quyết, cũng để hấp thu cùng phun ra đạt đến một loại hoàn mỹ cân bằng. Tiến tới Ngô Minh nghĩ đến, nếu như hút vào nhiều lắm, phun ra ít, như vậy không chỉ có thể chính mình tu luyện, đồng thời còn có thể trợ giúp người khác tu luyện. Chỉ là, này hàn ngọc giường cũng không phải rất lớn, chiếu đạo lý ẩn chứa hàn khí vô cùng có hạn, làm sao hội như vậy quần quật không ngừng đây? Xem ra, năm đó Lâm Chiêu Anh lựa chọn ở đây sắp đặt hàn ngọc giường tuyệt đối có nàng đạo lý. Bởi xem qua rất nhiều tiểu thuyết quan hệ, Ngô Minh tự nhiên rõ ràng linh mạch câu chuyện, mà hắn suy đoán cổ mộ nơi này linh mạch còn hẳn là một đạo hàn mạch, bằng không thì tuyệt đối chống đỡ không được hàn ngọc giường nhiều năm như vậy. Kha kha, nay cổ mộ sâu dưới lòng đất nếu thật sự là tồn tại linh mạch, vậy sau này tu luyện liền đơn giản hơn nhiều. Ngô Minh tùy theo nghĩ đến có thể mượn linh mạch đến tăng nhanh tôn bà tu luyện, không do càng ngày càng hưng phấn. Đều nói hòa hệ, phúc vị trí ỷ phúc hệ, họa vị trí phục. Ngô Minh lần này phát hiện nhưng là ở phía sau đến cho cái này cổ mộ mang đến tính chất hủy diệt tai nạn. Này nhưng là Ngô Minh hiện tại dù như thế nào cũng dự đoán không tới, bằng không thì nói không chắc hắn liền không sẽ làm như vậy. Một vào một ra, Ngô Minh hầu như là đảm nhiệm máy sạc điện tác dụng, mà tiểu long nữ nhưng là lần này chạy trở về chân khí to lớn nhất người được lợi. Theo thời gian trôi đi, tiểu long nữ chân khí trong cơ thể càng ngày càng dày đặc, cửu âm chân kinh cũng một lần đột phá bình cảnh, đạt đến một cái cảnh giới mới. Sau khi đột phá, tiểu long nữ cảm giác mình trong cơ thể nội lực dồi dào, so với trước đâu chỉ gia tăng rồi gấp đôi, trong lòng vừa là hưng phấn, vừa cảm động, không nhịn được nói rằng, sư đệ, được rồi, ngươi có thể dừng lại. Một tấm một tỷ, văn võ chi đạo. Ngược lại sau đó có nhiều thời gian, Ngô Minh cũng hiểu không tất cấp ở nhất thời, liền thoại gật đầu thu công. Buông tay xuống sau, cảm động mạc danh tiểu long nữ không nhịn được ôm lấy Ngô Minh, cũng thân thiết hỏi, sư đệ, ngươi cho ta thua nhiều như vậy nội lực, có mệt hay không, yếu bất yếu khẩn. Cảm nhận được tiểu long nữ đối với mình quan tâm, Ngô Minh đặc biệt hài lòng, cười lắc đầu nói, không có chút nào lui, có thể đến giúp sư tỷ, đó là một cái đặc biệt hài lòng sự tình, làm sao hội lui đây. Ngươi nha, sẽ thể hiện. Tiểu long nữ cười sở trường chỉ cho Ngô Minh cái chán, cái kia đoán trách dáng vẻ để Ngô Minh đặc biệt động tâm, không nhịn được tới gần khuôn mặt nàng, khinh mổ một thoáng, sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường né ra. Nha, ngươi làm gì? Tiểu long nữ vừa xấu hổ vừa tức giận, đồng thời còn có một luồng không nói ra được run sợ. Ngô Minh nhưng là cười hì hì le lời nói, sư tỷ, ta vừa nãy khổ cực như vậy, cái này coi như là cho ta thủ lao đi. Tiểu long nữ sáng giọng, ngươi người xấu này, sư tỷ sau đó cũng không để ý tới ngươi nữa. Sư tỷ, ta sai rồi, ta vừa nãy không nên lén lút thân ngươi. Tiểu long nữ vội la lên, ngươi còn nói, lại nói ta thật sự không để ý đến ngươi. Xem tiểu long nữ cái kia vừa xấu hổ vừa tức giận răng rắc, Ngô Minh cảm giác chơi rất vui, ngoài miệng nhưng là mau mau cầu xin tha thứ, được được được, ta không nói, ta không nói, sư tỷ ngươi nhưng không cho không để ý tới ta. Tiểu long nữ đại mi dựng đứng, chừng Ngô Minh một cái nói, muốn ta để ý đến ngươi cũng được, ngươi tới đây cho ta. Ngô Minh cố ý lui về phía sau một bước nói, sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Tiểu long nữ giả vờ uy nghiêm nói, gọi ngươi tới, ngươi liền đến. Chờ Ngô Minh đi qua thời điểm, tiểu long nữ cố làm ra vẻ mạnh mẽ cho hắn một cái bạo lật, nhưng trên thực tế nhưng là một điểm không dùng lực. A nha, đau quá a. Ngô Minh tuy rằng lớn hơn một tuổi, thân thể hầu như cùng tiểu long nữ bình thường cao, nhưng cũng tính trẻ con chưa thoát, đương nhiên còn có thể kế tục làm nũng bán manh. Đau là được rồi, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không, hai anh. Kỳ thực, tiểu long nữ nơi nào sẽ thật sự không để ý tới Ngô Minh, chỉ là bị hắn lén lút hôn một cái mất mặt, hiện tại dựa vào trừng phạt cơ hội của hắn cho mình ngầm hạ một nấc thang. Hai người náo loạn một lúc sau, Ngô Minh lúc này mới nói cho tiểu long nữ có liên quan với hàn ngọc dưới giường có dưới nền đất linh mạch trận tướng. Tiểu long nữ nghe xong vô cùng khiếp sợ, ở Ngô Minh một phen giải thích dưới, càng ngày càng rõ ràng này linh mạch đối với tu luyện tầm quan trọng.
Thông qua tiểu long nữ thử nghiệm, thêm vào phát hiện của mộ linh mạch, Ngô Minh rất nhanh nghĩ đến một cái tăng nhanh Tôn bà bà khôi phục dung mạo biện pháp tốt. Vậy thì là lợi dụng dưới nền đất quần quần không ngừng linh mạch hàn khí, sau đó thông qua Xuân Dương Dung Tuyết công sau khi luyện hóa, từ từ truyền vào Tôn bà bà trong cơ thể, tăng lên nàng tu vi, càng tốt hơn địa trợ giúp nàng một lần nữa kích phát bị hao tổn ra thịt sức sống. Còn lại thời gian không nhiều, đã không cho phép Ngô Minh làm tiếp hắn nghĩ, liền hắn rất nhanh biến thành hành động. Cùng tiểu long nữ không giống nhau, Tôn bà bà năng lực tiếp nhận muốn đối lập kém hơn không ít. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng Ngô Minh hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm. Mười mấy ngày thời gian, Ngô Minh hầu như đều ở hẳn trên giường ngọc vượt qua, mà Tôn bà bà mặt cũng hầu như mỗi ngày đều có biến hóa mới. Nhiệm vụ kỳ hạn ngày cuối cùng, khi làm, Ngô Minh lần thứ hai đem một luồng hơi lạnh luyện hóa, cũng từ từ đưa vào Tôn bà bà trong cơ thể thời điểm, bên tai bỗng nhiên chuyển đến lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Len keng. Chúc mừng ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ. Chương 29, lang không nhất vật. Thành công, thật sự thành công rồi. Thời khắc này, khi làm, cái kia quen thuộc tiếng nhắc nhở chuyển đến, Ngô Minh trong lòng tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Đây là đối với hắn khoảng thời gian này tới nay không ngừng nỗ lực tốt nhất báo lại, mà có thể tận mắt đến Tôn bà bà khôi phục nguyên bản dung mạo, nhưng là trong lòng hắn vui vẻ nhất sự tình. Dương mắt nhìn lại, khôi phục dung mạo Tôn bà bà diện mạo có thể nói đoan trang tú lệ, có thể thấy được nàng lúc còn trẻ tuyệt đối là cái khiến người ta sáng mắt lên mỹ nữ. Do một cái đẹp đẽ cô nương biến thành một cái xấu xí, bất kể là ai cũng e sợ rất khó tiếp thu. Bởi vậy cũng có thể thấy, tuy rằng Tôn bà bà ngoài miệng nói tới không đáng kể, nhưng khi năm tuyệt đối là thống khổ vạn phần. Độc Vương Cốc cùng Dược Vương Cốc cái kia hai cái chết tiệt không tiếp, nếu như các ngươi hiện tại còn sống, ta Ngô Minh tuyệt đối muốn tìm các ngươi cố gắng toán toán năm đó Tôn bà bà món nợ này. Ngô Minh trong lòng oán hận nghĩ, chậm rãi triệt hồi công lực, lúc này mới mỉm cười nói, "Mụ, được rồi, mặt của ngươi hoàn toàn được rồi." "Được rồi, thật sự toàn được rồi." "Hai tử, mụ cảm tạ ngươi, khoảng thời gian này thực sự là khổ cực ngươi." Tôn bà bà kích động và phần, phản phất còn có chút khó có thể tin, nhưng nàng nhưng là rõ ràng, nếu Ngô Minh đứa nhỏ này nói như vậy, vậy thì nhất định là toàn được rồi. Ngô Minh cười lắc đầu nói, "Mụ, có thể nhìn thấy ngươi khôi phục dung mạo, hài nhi rất vui vẻ, không có chút nào cảm thấy khổ cực." Tôn bà cảm động mặc danh, một cái lãng quá Ngô Minh, đem hắn ôm vào trong ngực, lệ nóng doanh chồng nói, "Thật là một đứa bé hiểu chuyện, ở tuổi già có thể đạt được ngươi như thế cái hiếu thuận nhi tử, mụ thực sự là cảm thấy quá hạnh phúc." Ngô Minh nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, lịch ngậm cười nói, "Kỳ thực, có thể có cái xinh đẹp như vậy mụ mụ, hài nhi cũng cảm thấy rất hạnh phúc." Nghe được hài tử tán thưởng, Tôn bà trong lòng đắc ý, ở bề ngoài nhưng sáng giọng nói mỏ, "Mụ đều lão, nơi nào xinh đẹp hơn, nếu nói là đẹp đẽ, ngươi Long sư tỷ đó mới là thật sự đẹp đẽ, có thể so với mụ lúc còn trẻ đẹp đẽ hơn nhiều." Ngô Minh khẽ mỉm cười nói, "Ở trong mắt ta, các ngươi đều rất đẹp, đều là phía trên thế giới này tốt nhất nữ nhân." Đang lúc này, một bộ bạch y tiểu long nữ đồng bình mà vào, nghe được Ngô Minh trong giọng nói phía sau cùng cái kia vài chữ, trong lòng Mạc Danh hơi động, không nhịn được hỏi, "Sư đệ, ngươi đang nói gì đấy? Ai là trên thế giới tốt nhất nữ nhân?" Tôn bà cười nói, "Cô nương, hắn đây là ở khen ngươi đây, nói ngươi người đẹp, lại hội làm cơm, là phía trên thế giới này tốt nhất nữ nhân." Nửa năm qua này tiểu long nữ to lớn thay đổi, để Tôn bà trong lòng đặc biệt hài lòng, tiểu long nữ trước kia xưa nay đều sẽ không làm việc nhà, từ khi cái kia sau khi liền trở nên vô cùng chịu khó, không chỉ có học được làm cơm, hơn nữa này cơm là càng làm càng tốt ăn, nghiêm nhưng đã có đổi tới Ngô Minh xu thế. Mà mười mấy ngày nay, bởi Tôn bà cùng Ngô Minh vẫn bế quan tu luyện, này làm cơm sự tình, dĩ nhiên là do tiểu long nữ toàn bộ ôm đồn. Nghe Tôn bà nói như vậy, tiểu long nữ trong lòng thập phần vui vẻ, ngoài miệng nhưng sáng giọng, "Bà bà, tiểu tử thúi này yêu nhất lắm lời, cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả, chúng ta đừng nghe hắn, đi, ăn cơm trước." "Ồ, bà mặt của ngươi toàn được rồi nha, này thật sự là quá tốt." Tôn bà cười gật đầu nói, "Hừm, toàn được rồi, này có thể đều là vô danh đứa nhỏ này công lao." Nói, Tôn bà còn hiền lành nhìn Ngô Minh một chút, mà Ngô Minh nhưng là có chút đắc ý, đồng thời tranh công giống như mà nhìn về phía tiểu long nữ. Tiểu long nữ nở nụ cười xinh đẹp, liếc hắn một cái, ngoài miệng nhưng là cố ý xem thường nói, "Công lao gì nha, đây là hắn cái này làm nhi tử phải làm." "Bà trước đây ta vẫn cho là ngươi vốn là cái kia dáng vẻ, lại không nghĩ rằng ngươi nguyên lai đẹp mắt như vậy." Đối với tiểu long nữ cố ý không phản đối, Ngô Minh chỉ có thể ôm lấy nhún vai nở nụ cười. Tôn bà cười nói, "Cô nương, bà đều lão, nào có ngươi nói đẹp đẽ như vậy." Tiểu long nữ lắc đầu nói, "Bà ngươi không một chút nào lão, bây giờ nhìn thật sự rất trẻ trung." Ngô Minh tiếp lời nói, "Sư tỷ, mụ vốn là rất trẻ trung, sau đó không được kêu nàng bà Tiểu long nữ kinh ngạc nói, "Ta từ nhỏ gọi như vậy, không gọi bà tên gì nha?" "Kỳ thực, ngươi liền như thế gọi cũng có thể." Ngô Minh nở nụ cười, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện bà cái từ này có hai cái không giống lý giải, vừa có thể lý giải vì là lao bà cũng có thể lý giải vì là bà tức bà Nếu như dựa theo người sau lý giải, nhỏ như vậy long nữ chính là hắn người vợ, khà khà. "Tiểu tử túi, ngươi có ý gì, đậu sư tỷ ta chơi đây." Nửa năm qua này, tiểu long nữ biến hóa rất lớn, còn biểu hiện ở tính cách trên, không chỉ có thỉnh thoảng sẽ cùng Ngô Minh tắt làm nũng, đồng thời cũng sẽ sái sái sư tỷ bị phong. Ngô Minh cố ý yếu thế nói, "Sư tỷ, ta nào dám cái nào, ta vẫn luôn là lấy ngươi vì là như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi gọi ta hướng về đông, ta không dám đi tây, ngươi gọi ta đi về phía nam, ta không dám hướng về bắc." Tiểu long nữ tôi nói,
ngươi liền mò mầm đi, ngươi như thật như vậy nghe lời vậy thì tốt đi. Nô Minh cười hỏi, sư tỷ, ta làm sao không nghe lời?
Tiểu Long nữ sáng giọng, ngươi liền không nghe lời, ngươi thường thường không nghe lời.
Nô Minh kế tục hỏi, tỷ như?
Tiểu Long nữ chu mỏ nói, tỷ như hiện tại, ngươi liền không nghe lời, còn hung hăng theo ta tranh luận.
Nô Minh không nói gì nói.
Được rồi, sư tỷ, ta sai rồi.
Biết thắc liền cải, vẫn là con ngoan, lần sau không cho cùng sư tỷ tranh luận, nhớ kỹ nga, hì hì.
Nhìn thấy Ngô Minh rốt cục an thứ sẹp, Tiểu Long nữ trong lòng đặc biệt hài lòng, tố không biết đây là Ngô Minh cố ý ở Tôn bà trước mặt yếu thế, bằng không thì Tiểu Long nữ ở đấu võ mồm phương diện tuyệt đối là không thắng được có thể ngôn thiện biện Ngô Minh.
Nghe này hai hài tử vui đùa đấu võ mồm, Tôn bà không nhịn được che miệng cười khẽ, đối với lao nhân tới nói, vui vẻ nhất chính là nhìn thấy con cháu cả sảnh đường.
Tôn bà chính mình không có kết hôn lập gia đình, nhưng cũng đem Tiểu Long nữ nuôi nấng lớn lên, đồng thời nhận lấy Ngô Minh đứa con trai nuôi này, trong lòng đã sớm đem hai người xem trở thành chính mình thân sinh hài tử.
Mà đối với Ngô Minh cùng Tiểu Long nữ tâm tư của hai người, trải qua một năm qua ở chung, Tôn bà cũng đại khái có hiểu biết, biết Ngô Minh rất yêu thích Tiểu Long nữ, đồng thời Tiểu Long nữ đối với Ngô Minh cũng là phương tâm ám hứa.
Tuy rằng này hai hải tử tuổi cách biệt hơi có chút lớn, còn có phái cổ mộ môn quy hạn chế, nhưng những này ở trường cư cổ mộ Tôn bà xem ra, nhưng cũng không phải việc ghê gớm gì.
Nơi này là cổ mộ, là cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ thế giới dưới lòng đất, chỉ cần chính bọn hắn cảm thấy thích hợp, lại có cái gì là không thể đây.
Tôn bà là một cái nhiệt tình người hiền lành, thêm vào ở lâu cổ mộ, thế tục quan niệm mỏng, nếu nghĩ đến phương diện này, trong lòng dĩ nhiên là muốn tận lực tác hợp bọn họ.
Liền Tôn bà cười nói, cô nương, ngươi là ta một tay nuôi nấng, nếu như ngươi không trách bà mạ muội, không bằng ngươi cũng cùng vô danh đứa nhỏ này như thế, cải gọi ta mụ đi.
Ở Tiểu Long nữ trong lòng, kỳ thực Tôn bà vẫn luôn như là mẫu thân như thế, chỉ là trước đây sư phụ làm cho nàng như thế gọi, sau đó cũng là vẫn như thế đều, hiện tại bỗng nhiên nghe Tôn bà nói như vậy, nàng trái lại đầu tiên là ngẩn người, bất quá lập tức phản ứng lại, nhưng là đặc biệt hài lòng, toại gật đầu lên tiếng trả lời, hay lắm, kỳ thực ta đã sớm muốn như thế đều.
Mụ.
Một tiếng mụ từ nhỏ Long nữ trong miệng kêu ra khỏi miệng, không chỉ có để Tôn bà đặc biệt hài lòng, theo hài lòng còn có Ngô Minh.
Ơ.
Bé ngoan, sau đó hai người các ngươi có thể nhất định phải tương thân tương ái.
Tôn bà đáp một tiếng, mặt sóc nhưng là trong lời nói có chuyện, ý tại ngôn ngoại Ngô Minh nghe được, mà Tiểu Long nữ lại không hướng về những phương diện khác muốn.
Xưng hô thay đổi, để ba người quan hệ tựa hồ trở nên càng ngày càng thân mật.
Sau khi ăn cơm xong, Ngô Minh mở ra cực thưởng thần bí hồng áo, phát hiện dĩ nhiên chiếm được một quyển tu luyện bí tịch, đồng thời cùng Xuân Dương Dung Tuyết Công có cùng một gốc, quyển bí tịch này gọi.
Ngô Minh rõ ràng nhớ tới, tương tự chính là Giang Hồ Truyện Kỳ, bên trong Tiểu Giao Nhi luyện qua công phu, xuất từ địa hiển phu nhân.
Xuân Dương Dung Tuyết Công người sáng lập Thiên Thánh lão nhân cùng địa hiển phu nhân chính là sư huynh muội, hai người đều là kinh tài tuyệt diễm, từ hấp tinh đại ép pha phân biệt lĩnh ngộ hai loại không giống công phu, người trước đem hấp tinh đại ép pha phát dương quang đại, người sau đem hấp tinh đại ép pha chuyển hóa trở thành một loại khắc địch chế thắng tuyệt đỉnh công phu. Nghĩ đến Thiên Thánh lão nhân cùng địa hiển phu nhân, Nô Minh không do lần thứ hai nghĩ đến Vương Trùng Dương cùng Lâm Chiêu Anh.
Tuy rằng này hai đôi nam nữ không thể đi tới đồng thời nguyên nhân cũng không giống nhau, nhưng ở Ngô Minh xem ra, đều là khuyết thiếu cần phải câu thông, nếu là bọn họ có thể thả xuống lẫn nhau tự tôn nhiều giao lưu, tin tưởng hắn môn đã sớm thành tựu mỹ hảo nhân duyên.
Đáng tiếc, trên đời không như ý sự giả thường 8, 9, há có thể tận như người nguyện.
Lăng Không Nhiếp vật trưởng ở Giang Hồ Truyện Kỳ bên trong nhưng là phi thường lợi hại, cảm thán qua đi, Ngô Minh lập tức tiến hành rồi thử nghiệm.
Bởi người mang Xuân Dương Dung Tuyết Công, mà Lăng Không Nhiếp vật trưởng cùng với chính là có cùng nguồn gốc, Ngô Minh rất dễ dàng liền nắm giữ trong đó bí quyết, dễ dàng liền có thể đem xa xa trên đất tảng đá hấp vào trong tay, quả nhiên là có một phen đặc biệt thần kỳ cảm giác.
Bất quá, Ngô Minh tuy rằng nắm giữ Lăng Không Nhiếp vật trưởng, nhưng muốn đạt đến khắc địch chế thắng cảnh giới lại thành, nhưng không phải ngắn thời gian có thể có hiệu quả.
Mặt khác, loại này trưởng pháp đang sử dụng thời điểm có thể giảm thiểu cùng thân thể kẻ địch tiếp xúc, rất thích hợp nữ tính tu luyện, chỉ là trải qua lần thứ hai nghiệm chứng, Ngô Minh phát hiện Lăng Không Nhiếp vật trưởng cùng Xuân Dương Dung Tuyết Công như thế, Tiểu Long nữ căn bản là không cách nào học được.
Này không thể nghi ngờ chứng minh, Ngô Minh trước đây suy đoán là hoàn toàn chính xác, phàm là không phải thần điêu trong thế giới nên có tuyệt kỹ, những người khác liền không có cách nào học được.
Không biết mình lĩnh ngộ công phu, người khác có thể hay không học.
Ngô Minh lại sản sinh một nghi vấn, bất quá hắn bây giờ nằm ở một cái học tập giai đoạn, muốn sáng tạo ra tân võ học, nhưng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành, chỉ có thể tạm gác lại sau đó có cơ hội lại chậm rãi đi khảo chứng.
Sau lần đó, ba ngày Ngô Minh tu luyện Lăng Không Nhiếp vật trưởng, Tiểu Long nữ cùng Tôn bà thì lại tu luyện Cửu Âm Chân Kinh bên trong tuyệt kỹ.
Buổi tối, Ngô Minh thì lại kế tục cùng Tiểu Long nữ cùng ở một phòng, cũng lợi dụng cổ mộ linh mạch, mượn Xuân Dương Dung Tuyết Công, hấp thụ trong đó thiên địa linh khí để bản thân sử dụng, cũng phụ trợ Tiểu Long nữ tu luyện Cửu Âm Chân Kinh nội công thiên.
Ngoại trừ luyện võ, Tiểu Long nữ cũng không kéo xuống cầm kỳ thư họa, không chỉ có chính mình trải qua, cũng làm cho Ngô Minh cùng nhau học tập, đúng là để đến từ hiện đại Ngô Minh đối với thời cổ hậu văn hóa có càng sâu lý giải.
Mặt khác, ngược lại Ngô Minh cũng sẽ giáo Tiểu Long nữ một ít hiện đại cơ bản thưởng thức, tỉ như số học, vật lý cùng hóa học một ít cơ bản khái niệm cùng quy luật, đồng thời còn hội cùng với nàng giảng bên ngoài một ít mới mẻ đồ vật.
Ngô Minh bản thân liền mồm miệng lanh lợi, có thể ngôn thiện biện, thêm vào hắn đến từ xã hội hiện đại, nắm giữ tri thức há lại là trong mộ cổ Tiểu Long nữ có thể so với, rất nhanh sẽ để Tiểu Long nữ đối với hắn kính nể rất nhiều,
đồng thời trong lòng cũng dần dần sản sinh đi bên ngoài nhìn ý nghĩ. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, tiểu long nữ nhưng là Lặng Thinh không đưa ra đi sự, ngược lại sẽ thường thường nhắc nhở Ngô Minh, không được tự mình đi ra ngoài. Ngô Minh là một cái lạc quan rộng rãi đồng thời tùy ngộ nhi an người, đã từng ném hết người của nhân thế gian tình ấm lạnh, hiện tại ở này không tranh với đời trong mộ cổ có người thân cùng người mình thích làm bạn, vui đến quên cả trời đất bên dưới nơi nào còn sẽ nghĩ tới đi ra ngoài, liền ngay cả cái kia nhiệm vụ đều sớm đã bị hắn quăng đến lên 9 tầng mây. Chương 30, toàn chân nội chiến. Xuân đi đông đến, đảo mắt 3 năm qua đi. Ngô Minh từ một cái trai trai tiểu hải trưởng thành anh tuấn thiếu niên, cái đầu thậm chí so với tiểu long nữ cũng cao hơn nửa cái đầu. Hai người quanh năm làm bạn, vành hai và tóc mai chạm vào nhau dưới, lẫn nhau trong lúc đó phần tình ý kia càng ngày càng thâm hậu. Lang Kỵ Trúc Mã đến, nhiễu giường làm thanh mai. Ở trung trường làm bên trong, hai tiểu không hiềm đoán. Ngô Minh rất hưởng thụ cùng tiểu long nữ cùng nhau loại này sắp xỉ với thanh mai trúc mã giống như sinh hoạt, cho nên cũng không hề vội vã chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Một cái tuổi tác của hắn vẫn còn tiểu, thứ hai hắn cũng không muốn tiểu long nữ làm khó dễ, dù sao tiểu long nữ được phái cổ mộ môn quy ảnh hưởng rất sâu, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn thả xuống. Ngô Minh rất muốn chính là một loại nước chảy thành sông cảm giác, đó mới là trong lòng hắn tối tình yêu hoàn mỹ. Tiểu long nữ tự nhiên cũng cảm nhận được Ngô Minh đối với mình loại kia xuất phát từ nội tâm ái, nàng rất vui vẻ, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến môn quy vấn đề, nhưng nàng nhưng có thể hờ hững nơi chi, bởi vì nàng muốn cũng không nhiều, chỉ cần có thể cùng đối phương tướng mạo tư thủ là được. Thời gian 3 năm, bất kể là Ngô Minh vẫn là tiểu long nữ, cũng hoặc là Tôn bà, võ công đều có trời đất xoay vần tiến bộ. Ngô Minh Xuân Dương Dung Tuyết công hiện tại đã đến hoàn toàn hấp thụ như thường trạng thái, mà Lăng Không Nhiếp vật trưởng càng là luyện đến lô hỏa thuần thanh. Hiện tại Ngô Minh đã xa không phải năm đó thần điêu bên trong cùng thời kỳ dương quá có thể so với, công phu muốn so với đối phương mạnh không biết bao nhiêu. Mà tiểu long nữ cùng Tôn bà bởi vì tu luyện cửu âm chân kinh quan hệ, từ lâu bước vào cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Nếu như ba người đặt chân giang hồ, tuyệt đối có thể gây nên võ lâm nhân sĩ khiếp sợ. Ngày này là Tôn bà sinh nhật. Ngô Minh cùng tiểu long nữ sáng sớm liền đi ra cổ mộ, chuẩn bị vào trong rừng cây săn thú, sau đó làm đốn ăn ngon cho Tôn bà chúc mừng sinh nhật. Đây đương nhiên là Ngô Minh chủ ý. Tuy rằng trong mộ cổ có tiểu long nữ làm bạn, nhưng lâu dài không gặp ánh mặt trời đối với thân thể tới nói tóm lại là không tốt, cho nên Ngô Minh mỗi lần đều sẽ dựa vào cải thiện thức ăn hoặc là cái khác cớ gì đi ra cổ mộ sái sái ánh mặt trời, hấp thu một thoáng núi rừng bên trong mới mẻ không khí. Phái cổ mộ quy củ là không thể dưới Trung Nam Sơn, còn đi ra cổ mộ ở chỗ này phụ cận núi rừng bên trong săn thú, bản thân liền là cho phép. Hơn nữa tiểu long nữ tâm tính thay đổi sau khi, kỳ thực cũng rất đồng ý bồi tiếp Ngô Minh ở núi rừng bên trong săn thú hoặc là đi dạo, đương nhiên thì càng thêm sẽ không từ chối. Hai người dắt tay đi ra cổ mộ, đón nắng sớm, bước nhanh tiến vào nhân trong rừng núi. Ngô Minh từ khi luyện Lăng Không Nhiếp vật trưởng sau khi, săn thú liền xưa nay không cần mượn cái khác vũ khí, chỉ dựa vào một đôi tay, liền có thể đem xa xa nhìn thấy con mồi lăng không tóm vào trong tay, quả thực là kỹ thuật như thần. Đương nhiên, ban đầu thời điểm, Ngô Minh lựa chọn đều là khoảng cách khá gần, cái đầu khá nhỏ động vật, tỉ như thỏ rừng, chim chí loại hình, hơn nữa thường thường bị chúng nó trốn thoát đi. Bất quá đến sau đó, Ngô Minh đem Lăng Không Nhiếp vật trưởng luyện đến đại thành cảnh giới sau khi, liền cũng không còn tình huống như thế phát sinh, chỉ cần ở thích hợp khoảng cách trong vòng, hầu như đều là bắt vào tay, dễ như ăn bánh. Tiến vào rừng cây sau khi, hai người triển khai khinh công, ở trong rừng xê dịch nhảy vọt, cái kia tiêu sái dáng người giống như trong ngọn núi nam nữ tinh linh, hầu như không phát sinh cái gì tiếng vang. Hai người vừa tới thung lũng phụ cận, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng cãi vã, liền lập tức song song dừng lại. Ngô Minh nhĩ tiêm nghe ra tựa hồ là Duẫn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính âm thanh, liền lập tức thở dài một tiếng, để sát vào tiểu long nữ bên thai nhẹ giọng nói rằng: "Sư tỷ, phía trước có người, thật giống là toàn chân giáo đạo sĩ túi, chúng ta trôi qua lặng lẽ, nghe bọn họ ở ồn ào cái gì?" Vùng thung lũng này cùng rừng cây chính là toàn chân giáo cấm địa, điểm ấy tiểu long nữ thị phi thường rõ ràng, lúc đó ở những đạo sĩ túi này dám tự tiện xông vào, nhất định là có nguyên nhân gì, liền tiểu long nữ gật đầu nói: "Ừm, vậy chúng ta liền trôi qua lặng lẽ, nhìn bọn họ đang giở trò quỷ gì." Chờ hai người hơi hơi sau khi đến gần, liền hoàn toàn nhìn rõ ràng cái vã chính là hai tên thân mặc đạo bào đạo sĩ, không phải Duẫn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính là ai đây. Phái cổ mộ công phu từ trước đến giờ lấy nhẹ nhàng tăng trưởng, hai người triển khai lại là tuyệt đỉnh kinh công, cái vã Duẫn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính phân tâm bên dưới căn bản liền không biết có người tới gần, kế tục đấu võ mồm. Triệu Chí Kính cười lạnh nói: "Duẫn sư đệ, ngươi tính dưỡng chống chế, cho dù ngươi muốn chống chế cũng không dùng, ta này liền đi nói cho Khâu sứ bá." Ẩn ở rừng cây bên trong tiểu long nữ đột nhiên trong lúc đó không nghe rõ, mà biết rõ thần điêu tình tiết Ngô Minh nhưng là dĩ nhiên rõ ràng chuyện gì thế này. Duẫn Chí Bình vô cùng tức giận nói: "Triệu Chí Kính, ngươi ta vốn là đồng môn, ngươi vì sao dồn ép không tha, lẽ nào cho rằng ta không biết nguyên nhân gì? Ngươi không đã nghĩ thay thế ta khi này trong các đệ tử đời thứ ba thủ tịch đệ tử, sau đó tốt tiếp trưởng toàn chân giáo sao?" Triệu Chí Kính cười hắc hắc nói: "Duẫn sư đệ, cái này không thể trách người khác, muốn trách liền chỉ có thể trách chính ngươi, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhường ra ghế thủ tịch này đệ tử vị trí tốt hơn, bằng không thì chờ sau đó thân bại danh liệt sau khi, ngươi vẫn như cũ không có cách nào kế tục tọa vị trí này." Duẫn Chí Bình không hề bị lay động, hướng trên đất nổ bãi nước bọt nói: "Phi, quả thực hoàn toàn là nói bậy, ta lại không phạm cái gì lỗi lầm lớn, dựa vào cái gì muốn cho ngươi?" Triệu Chí Kính hừ lạnh nói: "Hừ, ngươi không tuân thủ thanh quy, phạm vào ta toàn chân đại giới,
có thể nào lại làm ghế thủ tịch này đệ tử? Duẫn Chí Bình trách cứ, nói bậy, ta phạm vào cái gì đại giới, nếu như xông vào cấm địa toán, ngươi không cũng cùng ta cũng như thế sao? Triệu Chí Kính cười lạnh nói, khà khà, Duẫn sư đệ a Duẫn sư đệ, ngươi vẫn đúng là có thể theo ta giả bộ hồ đồ, chính ngươi phạm vào cái gì giới hội không rõ ràng sao? Duẫn Chí Bình lạnh lùng nói, ta Duẫn Chí Bình từ trước đến giờ theo khuôn phép cũ, ngoại trừ này, ta không nghĩ ra được còn có cái gì. Triệu Chí Kính âm hiểm cười nói, được rồi, ngươi đã không nghĩ ra được, vậy ta liền cho ngươi nhắc nhở một thoáng, ngươi phạm chính là dâm giới. Duẫn Chí Bình trong lòng run lên, trong miệng nhưng là vội vàng giải thích, cái gì dâm giới? Muốn thêm nữa tội, hà hoạn không tử. Triệu Chí Kính cười lạnh nói, chớ nóng vội biện giải, ta nếu nói như vậy, tự nhiên là có căn cứ. Từ khi 4 năm trước ngươi thấy này trong mộ cổ tiểu long nữ sau khi, liền cả ngày trà không tư, cơm không nghĩ, nghĩ tới đều là cái kia xinh đẹp như hoa tiểu long nữ, hận không thể đưa nàng lâu vào trong ngực, ôn tồn thân thiết, muốn làm gì thì làm. Chúng ta toàn chân giáo từ trước đến giờ chú ý tu tâm dưỡng tính, ngươi như thế nghĩ, chẳng lẽ không đúng phạm vào dâm giới sao? Chốt ở rừng cây bên trong Ngô Minh cùng tiểu long nữ nghe đến đó, không do nhìn nhau, trong lòng đối với này Duẫn Chí Bình đều tràn ngập hèn mọn cùng căm ghét, dĩ nhiên đối với Triệu Chí Kính gia hỏa này cũng không một điểm hảo cảm. Thời cổ hậu nữ nhân đối với mình danh tiết xem đến rất nặng, tiểu long nữ lo lắng Ngô Minh trong lòng mất hứng, nếu mày nói, sư đệ, thẳng thắn ta đi giết này vô liêm sỉ đạo sĩ thúi. Ngô Minh mau mau ôm lấy tiểu long nữ nói, sư tỷ, trước tiên đừng đi, để chính bọn hắn đấu tranh nội bộ, các loại, chờ, gần đủ rồi chúng ta lại đi nữa thu thập tàn cục. Hừm, cũng tốt. Bị Ngô Minh ôm chặt lấy, tiểu long nữ phương tâm ấm áp, vừa nãy không nhanh cùng lo lắng quét đi sạch sành sanh. Hai người nói chuyện trong lúc, chỉ nghe Duẫn Chí Bình run giọng nói, ngươi nói bậy, ngươi lại không phải ta con run trong bụng, làm sao biết ta nghĩ cái gì? Triệu Chí Kính thật là đắc ý, không nhịn được cười lạnh nói, ngươi trong lòng nghĩ cái gì, ta tự nhiên là không biết. Bất quá, ngươi có buổi tối nói mớ quen thuộc, ta cũng vậy ngẫu nhiên bên trong nghe được ngươi trong mộng kêu to tiểu long nữ mới biết. Còn có, ta từng thấy ngươi tả quá tờ giấy, mặt trên tràn đầy đều là tiểu long nữ tên, này làm sao giải đây? Nói tới chỗ này, Triệu Chí Kính đắc ý từ trong túi móc ra vài tờ tràn ngập chữ viết giấy trắng, nắm ở trên tay giơ lên nói, thấy đi, đây chính là chứng cứ, mặt trên có ngươi tả chữ viết, chờ sau đó trở lại ta liền giao cho Khâu sư bá cùng Mã sư bá, nhìn bọn họ xử trí như thế nào. Duẫn Chí Bình biết việc này không cách nào dễ dàng, nếu là bị Triệu Chí Kính bẩm báo mặt trên, chính mình ghế thủ tịch này đệ tử vị trí khó bảo toàn là việc nhỏ, là mất đi mặt mũi nhưng là đại sự, liền hắn tâm hung ác, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, bỗng nhiên đâm hướng về Triệu Chí Kính. Ngươi làm gì? Muốn giết người diệt khẩu sao? Triệu Chí Kính cái nào nghĩ đến Duẫn Chí Bình lại đột nhiên ra tay, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, suýt chút nữa liền bị một chiêu kiếm đâm trúng, cũng còn tốt hắn biết rõ toàn chân kiếm pháp, một cái hấp hối thiết bản tiểu thêm cái trước lại cho vay nặng lãi, xem như là hữu kinh vô hiểm lẻ qua. Duẫn Chí Bình một chiêu kiếm đâm vào không khí, nhưng cũng không đáp lời, mà là tiếp tục vung kiếm tiến công, rất nhiều không giết chết Triệu Chí Kính thể không dừng tay tư thế. Ở loại hình thức này dưới, Triệu Chí Kính mau mau thả người nhảy ra, rút ra bên hông trường kiếm, cùng Duẫn Chí Bình đại chiến đứng dậy. Nô Minh hiện tại công phu từ lâu tiến vào cao thủ hàng đầu hàng ngũ, tầm mắt tự nhiên cũng thuận theo tăng lên, liếc mắt là đã nhìn ra hai người thuộc ưu thuộc liệt. Hai người sử dụng đều là toàn chân kiếm pháp, một cái ra chiêu, một cái sách chiêu, cao thấp nhưng là rõ ràng, Duẫn Chí Bình rõ ràng muốn cao hơn Triệu Chí Kính một bậc. Đã từng thần điêu bên trong, Triệu Chí Kính công phu nhưng là không kém gì Duẫn Chí Bình, bây giờ lại đánh không lại Duẫn Chí Bình, lẽ nào này lại là chính mình mang đến hồ điệp hiệu ứng sao? Nô Minh cười cợt, nhưng là cũng không để ý, Triệu Chí Kính gia hỏa này 4 năm trước đánh lén mình, dẫn đến Tôn bà suýt chút nữa bỏ mình, chính mình còn không với hắn tính sổ, lần này trước hết để hắn chịu chút vị đắng. Len keng, hai người thấy chiêu sách chiêu, hai cái kiếm thép trên không trùng chạm ra vô số đống lửa. Tuy rằng Duẫn Chí Bình công phu muốn so với Triệu Chí Kính cao, nhưng hai người thuộc về đồng môn, lẫn nhau quen thuộc cực kỳ, lập tức muốn phân ra cái thắng bại, nhưng là chẳng phải dễ dàng. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc còn kèm theo lẫn nhau tức giận mắng, rất nhanh liền khiến xong một bộ toàn chân kiếm pháp. Duẫn sư đệ, ngươi tuy rằng võ công so với ta hơi cao hơn, nhưng muốn giết ta nhưng là đừng hỏng, ta xem thẳng thắn chúng ta hòa giải làm sao. Duẫn Chí Bình lạnh lùng nhìn Triệu Chí Kính, cũng không đáp lời, xuất kiếm nhưng là càng thấy uy lực, Triệu Chí Kính chỉ phải tiếp tục khổ sở chống đỡ. Chờ hai người đấu đại sau nửa canh giờ, Triệu Chí Kính nối nghiệp không còn chút sức lực nào, bị Duẫn Chí Bình một chiêu kiếm đâm trúng vai, bị đau, kiếm thép nhất thời rơi xuống trên đất. Duẫn Chí Bình đang muốn vung kiếm chém giết Triệu Chí Kính, Nô Minh đúng lúc triển khai lăng không nhiếp vật trường, một thoáng đem trường kiếm trong tay của hắn hút tới, cũng cao giọng cười nói, Doan đạo trưởng, có khỏe hay không? Chương 31, rác rưởi lợi dụng. Người nào? Duẫn Chí Bình kinh hãi đến biến sắc, dương mắt nhìn lên, đã thấy rừng cây bên trong nhảy ra một tên anh tuấn thiếu niên, nhìn có chút quen mắt, hơi hơi vừa nghĩ, lập tức kinh hô, Dương quá, hóa ra là ngươi. Kha kha, không sai, chính là ta, ngươi không nghĩ tới chứ? Nô Minh chào phúng nở nụ cười, trong lòng thì lại thở dài trong lòng, chính mình thay thế Dương quá sau khi, quả nhiên xảy ra một loạt hồ điệp hiệu ứng, trước đây thần điêu bên trong Duẫn Chí Bình tuy rằng đáng ghét, nhưng cũng không hề như vậy nham hiểm độc ác, bởi vậy có thể thấy được, tâm thái cùng hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Ngươi muốn như thế nào? Duẫn Chí Bình ngoài mạnh trong yếu, đối với bỗng nhiên xuất hiện Ngô Minh vô cùng sợ hãi. Loại này sợ hãi ngoại trừ lo lắng Ngô Minh hội đem hắn xấu xa báo cho sư môn ở ngoài,
còn đến từ chính vừa nãy đối phương cái kia một chiêu lăng không nhất vật, loại này văn như không nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu công phu để hắn không do nghĩ đến 4 năm trước đột nhiên bị hút đi nội lực, càng ngày càng sợ hãi không thôi. Hừ, ngươi cứ nói đi. Ngươi không chỉ có tự tiện xông vào cấm địa, còn đả thương đồng môn, thậm chí còn đối với sư tỷ của ta lòng mang ý đồ xấu, ngươi loại này võ lâm bại hoại, người người phải trừ diệt, ta Dương Vô Danh há có thể tha cho ngươi. Nô Minh một bên cười gằn, một bên hướng về Duẫn Chí Bình chậm rãi áp sát. Duẫn Chí Bình á khẩu không trả lời được, nhưng là bỗng nhiên nắm lấy một bên đã hôn mê Triệu Chí Kính hướng Ngô Minh quát, "Đỉnh, không cho đi về phía trước, bằng không thì ta trước tiên một trường đánh chết này Triệu Chí Kính." Không biết là năm đó trải qua cho Duẫn Chí Bình lưu lại bóng ma trong lòng, vẫn là Ngô Minh vừa nãy ra tay bất phàm chấn động rồi hắn, nói chung khi, làm, Ngô Minh từng bước một áp sát thời điểm, trong lòng hắn quả thực thất kinh, hoàn toàn rối loạn tấm lòng. "Ngươi phạm bị hồ đồ rồi đi, nay Triệu Chí Kính sớm không phải ta sư phụ, ngươi hãy giết liền giết, lại mắc mớ gì đến ta?" Thấy đối phương dĩ nhiên nắm Triệu Chí Kính uy hiếp tính mạng chính mình, Nô Minh suýt chút nữa cười phun. "Dương quá, ngươi bức người quá mức, ta liều mạng với ngươi." Duẫn Chí Bình nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đem Triệu Chí Kính coi như ám khí quang hướng về Ngô Minh, mà chính mình nhưng là phi thân lùi lại, nhảy lên, hướng về bên ngoài sơn cốc lao nhanh bỏ chạy. "Ai, gia hỏa này làm ta quá là thất vọng." Nô Minh âm thầm lắc đầu nở nụ cười, thuận thế tiếp được bay đến Triệu Chí Kính, cũng gật liên tục trên người hắn mấy huyệt vị, để tránh khỏi hắn nhân mất máu quá nhiều mà chết. Đối với một cái người luyện võ tới nói, to lớn nhất thống khổ không phải tử vong, mà là mất đi bình sinh sở học. Nô Minh chính là muốn cho Triệu Chí Kính nếm thử loại này sống không bằng chết tư vị, bằng không thì trước đó hắn cũng sẽ không ở trong lúc nguy cấp đem hắn cứu. "Sư đệ, ta đuổi theo." Tiểu Long nữ từ rừng cây trung phi thân mà ra. "Sư tỷ, vẫn là ta đi cho, ngươi ở chỗ này chờ, ta rất mau trở lại." Nô Minh lắc đầu nở nụ cười, không đợi Tiểu Long nữ đáp ứng, dĩ nhiên triển khai phái cổ mộ tuyệt đỉnh khinh công, dường như một đạo khói nhẹ giống như bay ra ngoài. Nô Minh động tác tiêu sái như thường, lại phối hợp hắn thon dài kiên cường dáng người, xem ra là như vậy chắc si bất phàm. Tiểu Long nữ trong con ngươi không nhịn được lộ ra mê ly vẻ, trong lòng âm thầm thở dài nói, sư đệ khinh công là càng ngày càng lợi hại. Nô Minh công phu đã sớm đạt đến một loại phi thường cao thâm cảnh giới, liền ngay cả Tiểu Long nữ bản thân đều mặc cảm, cho nên đúng là không có chút nào lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm gì. Quả nhiên, không chỉ chốc lát, Nô Minh sẽ trở lại, trong tay còn cầm bất tỉnh nhân sự Duẫn Chí Bình. Đem Duẫn Chí Bình ném xuống đất, Nô Minh tranh công giống như cười nói, sư tỷ, người ta nắm về, ngươi xem, chúng ta đón lấy nên xử lý như thế nào? Nô Minh trong lòng kỳ thực đã có đại khái chủ ý. Bất quá hắn từ trước đến giờ tôn trọng Tiểu Long nữ, tự nhiên cũng muốn nghe một chút ý kiến của nàng. Tiểu Long nữ đầu tiên là nở nụ cười xinh đẹp biểu thị tán thưởng, sát theo đó cao mày nói, sư đệ, việc này lớn, chúng ta tốt nhất không muốn tự ý xử lý, vẫn là đem bọn họ giao trả lại cho toàn chân giáo chính mình đến xử lý tốt hơn, bằng không thì e sợ sẽ khiến cho không cần thiết phân tranh. Lô Minh cười cười nói, sư tỷ, ý kiến của ngươi ta rất tán thành, bất quá, hai người này tự tiện xông vào chúng ta phái cổ mộ cấm địa, nếu như liền dễ dàng như vậy thả bọn họ trở lại, há không phải hiện ra cho chúng ta phái cổ mộ quá dễ thương lượng sao? Tiểu Long nữ suy nghĩ một chút cũng là như thế cái đạo lý, phải hỏi, cái kia theo ý kiến của ngươi, thả bọn họ về trước khi đi nên xử lý như thế nào đây? Bị Tiểu Long nữ hỏi lên như vậy, Nô Minh bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Triệu Chí Kính võ công toàn phế, cái kia sao không đem nội lực của hắn hút khô, sau đó đem những này đạt được nội lực đưa cho Tôn bà, cứ như vậy, vừa thế nàng báo thủ, lại chiếm được lợi ích to lớn, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Mới vừa nghĩ tới đây, Nô Minh náo hải bỗng nhiên truyền đến lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Leng keng. Ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung: đem phế bỏ võ công Triệu Chí Kính trong cơ thể nội lực hút khô, chuyển tặng cho Tôn bà. Nhiệm vụ thời gian hạn chế: trong vòng một ngày. Cất thưởng: thần bí hòm đáo một cái. Thư tiên hệ thống rất lâu không làm nhiệm vụ, Nô Minh đều suýt chút nữa quên cái hệ thống này tồn tại, mà trước đó đạt được thư tiên tổn chữ hòm bởi vì cũng không hề ra ngoài duyên cớ, tựa hồ tác dụng cũng không phải rất lớn, bình thường đều là bị hắn coi như gửi một ít đồ chơi nhỏ đến dùng. Hiện tại đột nhiên lại nghe thấy này quen thuộc nhiệm vụ nhắc nhở, Nô Minh trong lòng thật là có loại đặc biệt cảm giác hưng phấn, hơn nữa nhiệm vụ này vốn là trong lòng hắn nghĩ tới, hiện tại nếu còn có khen thưởng, cái kia cớ sao mà không làm đây? Kha kha, quả nhiên là rác rưởi lợi dụng, không sai, không sai. Thấy Nô Minh nửa ngày không nói lời nào, Tiểu Long nữ không nhịn được vỗ một cái Nô Minh gò má, sau đó sắng giọng, "Sú sư đệ, phát cái gì ngốc đây, tại sao không nói chuyện?" Nô Minh cố ý vẻ mặt đau khổ nói, "Sư tỷ, ta này không phải ở muốn xử lý như thế nào hai người này sao?" Tiểu Long nữ vội hỏi, "Cái kia nghĩ đến không có." Nô Minh cười gật đầu nói, đây nhất định rồi. Sư đệ ra tay, một cái đỉnh hai. Tiểu Long nữ cười thối nói, nhìn ngươi hả hê, cái kia tiếp theo hai người bọn họ liền giao cho ngươi đến xử lý tốt, ta trước tiên đi săn thú. Tiểu Long nữ trả lời ở giữa Ngô Minh ý muốn, có một số việc còn chưa phải muốn cho nàng biết tốt hơn, huống hồ nếu như đến thời điểm ngay mặt cùng toàn chân giáo đối chất, nhất định sẽ dính đến nàng, liền Ngô Minh lập tức gật đầu nói, được, cái kia khổ cực sư tỷ. Nhìn theo Tiểu Long nữ nhẹ nhàng đi sau khi, Ngô Minh nhất thời không còn bất kỳ hạn chế, đầu tiên là đem Triệu Chí Kính chân khí trong cơ thể toàn bộ hút khô. Sát theo đó lúc này mới bắt đầu cân nhắc làm sao thu thập Duẫn Chí Bình. Đối với Duẫn Chí Bình loại này tự nhận là chính phái người, tốt nhất trách phạt chính là để hắn thân bại danh liệt. Điểm ấy hiện tại rất dễ dàng làm được. Chỉ bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nô Minh biết rõ cho kẻ địch cơ hội, chính là tìm phiền toái cho mình. Mà Ngô Minh lo lắng nhất chính là tiểu long nữ điểm ấy, cái khác đúng là cũng không lo lắng. Một chút suy tư, Ngô Minh đã nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu.
Ha ha, liền làm như thế.
Chương 32, thư tiên mảnh vỡ.
Len keng.
Chúc mừng, ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung: học được cửu âm chân kinh bên trong tỏa dương bí pháp, cũng đối với Duẫn Chí Bình thành công triển khai. Nhiệm vụ thời gian hạn chế: 1 giờ bên trong. Cất thưởng: thần bí hòm đáo một cái. Nghe được thư tiên gợi ý của hệ thống, Ngô Minh nhất thời đại hỉ, xem ra liền ngay cả thư tiên hệ thống cũng chống đỡ hắn như thế đi làm. Cửu âm chân kinh võ học thiên bên trong từng có ghi chép một môn độc ác tuyệt học, tên là tỏa dương bí pháp. Cái gọi là tỏa dương bí pháp, tên như ý nghĩa, chính là có thể đem một người đàn ông dương khí khóa lại, sau đó dần dần theo thời gian trôi đi, người này liền sẽ biến thành nam không nam, nữ không nữ, tương tự với Thái Lan nhân yêu tồn tại. Đây đối với một cái nam nhân bình thường tới nói, tuyệt đối là to lớn nhất trừng phạt. Kỳ thực, Ngô Minh cũng từng nghĩ tới nhất lao vĩnh giật, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, trực tiếp đem Duẫn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính thần không biết quỷ không hay mà giết chết. Nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng là cũng không thích hợp. Một cái tiểu long nữ chính là một cái thiện lương nữ tử, khẳng định không hy vọng chính mình như thế làm, Ngô Minh không muốn để cho nàng thất vọng. Thứ hai, Ngô Minh đến từ chính xã hội hiện đại, trong đầu đối với giết người trời sinh liền rất bài xích, có thể không giết người giải quyết vấn đề, dưới cái nhìn của hắn tự nhiên tốt nhất. Triệu Chí Kính công phu đã phế, liền ngay cả nội lực đều bị hắn ở hôn mê hút khô, dĩ nhiên không đáng lo lắng. Cho tới Duẫn Chí Bình, lần này nỗ lực sát hại đồng môn, từ lâu phạm vào toàn chân giáo tối kỵ, nhất định sẽ bị toàn chân giáo phạt nặng xử lý, dù cho phế bỏ võ công trục xuất giáo môn cũng có chút ít khả năng, hơn nữa này tỏa dương bí pháp, ở Ngô Minh xem ra, tuyệt đối có thể vô tư. Chỉ là tất cả thật sự sẽ như hắn mong muốn sao? Chính sở vị thế sự khó liệu, Ngô Minh không biết chính là, lần này hắn lần này hành vi, nhưng ở sau đó, tạo nên một cái so với, tiếu ngạo giang hồ, bên trong Đông Phương Bất Bại càng thêm nhân vật khủng bố, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Lại nói Ngô Minh nghĩ đến cái này chủ ý tuyệt diệu sau khi, lập tức liền bắt đầu hành động. Tuy rằng Ngô Minh không thể học tập cửu âm chân kinh nội công thiên, nhưng võ học thiên nhưng là không có bất kỳ áp lực, bên trong rất nhiều tuyệt học, tỉ như thần điêu bên trong nhắc qua giải huyệt bí pháp, bế khí bí pháp, đạn chỉ thần công vân vân, hắn đều học được. Cho tới tỏa dương bí pháp tuy rằng trước đó không học, nhưng đối với loại người như hắn tu vi võ học đạt đến cao thủ hàng đầu tới nói, học được cái môn này bí kỹ cũng chỉ là tới tập trung sự tỉnh. Quả nhiên, Ngô Minh tham chiếu tỏa dương bí pháp thi thuật ý chính, rất nhanh sẽ tìm tới môn công phu này bí quyết, cũng đem thông hiểu đạo lý. Này bí kỹ quả nhiên đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt. Duẫn Chí Bình a Duẫn Chí Bình, lần này đáng đời người không may. Ngô Minh mừng rỡ thời trong lòng nhưng là không nhịn được lại mạc danh thở dài, loại này làm trái thiên cùng bí kỹ, cũng thật là không quá thích hợp tồn tại với bên trong đất trời. Nếu không có này Duẫn Chí Bình chính là trong lòng hắn hết sức căm ghét người, thêm vào đối phương tâm tính cùng đã từng thần điêu rất không giống nhau, trở nên nham hiểm độc ác, bằng không thì Ngô Minh cảm giác mình còn thật sự có khả năng dưới không được nó này. Ra tay như điện, Ngô Minh dựa theo tỏa dương bí pháp bên trong tuyệt diệu thâm độc thủ pháp, liên tiếp phong tỏa Duẫn Chí Bình hạ thân mấy ẩn huyệt, loại này huyệt vị phi thường bí mật, bình thường người luyện võ căn bản là không phát hiện được sự tồn tại của bọn nó. Thi thuật xong xuôi, Duẫn Chí Bình dương khí bắt đầu chậm rãi trôi đi, mà hết thảy này đang ngủ mê man Duẫn Chí Bình nhưng là không biết chút nào, rất cho tới khi cuối cùng hắn cũng không biết người khởi xướng chính là hắn tối căm ghét Ngô Minh. Len keng. Ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, khen thưởng thần bí hòm đó một cái.